Bốn tên ý niệm chạy trong đầu, nhưng Trần không nghe theo, vẫn đứng yên lại nghe Minh nói. Ba anh em mày thật là to gan, dám mướn sát thủ giết tao. Minh nói xong quay sang tên sát thủ sáng một cái tát hai khiến hắn bay văng ra té nằm xuống đất. Mày làm nghề giết người, vậy hôm nay đền mạng cho những người đã chết đi. Một tia sáng bắn vào ngực tên sát thủ, ba anh em họ Trần chỉ thấy hắn hét lên một tiếng rồi nằm bất tỉnh, sau đó quần áo phụ cháy, sau đó chỉ còn thấy một đống cho tàn, cây súng giấu trong người cũng cháy rụi, một ngọn gió thổi qua cho tàn cũng biến mất. Minh thấy hồn tên sát thủ vừa xuất ra khỏi xác, một đám quỷ theo tiếng kêu gào chạy đến, thì Minh đã chụp giữ linh hồn tên sát thủ vào tay. Linh hồn này thuộc về chúng tôi, xin hãy trả cho chúng tôi đem về phục mệnh. Các ngươi định đem nó về đâu? Địa ngục. Địa ngục ở chỗ nào? Dẫn tao đến đó chơi một lúc được không? Xin lỗi, chúng tôi không có quyền đó. Chỉ hồn người ta mới có quyền đến đó phải không? Phải, chỉ hồn người nào thuộc về chúng tôi còn lại thì không. Thật là rắc rối. Vậy bọn mày xem hồn của tao có thuộc về chúng mày không? Chúng mày thử nhìn đánh giá một chút. À, 4. Thánh thai vừa xuất hiện, bọn quỷ bị dọa chạy mất không thấy còn bóng dáng tên nào nên đành phải vào trở lại. Thật là quỷ nhát gan. Minh không khác sáo đọc bộ ký ức của tên sát nhân rồi ném hắn đi, thì đã thấy bọn quỷ quay lại bắt lấy lôi đi. Linh hồn tên sát nhân sợ hãi hét lên giấy ruột nhưng không thể thoát được nhờ bàn tay kia. Thì ra tên này giao dịch với ba anh em thằng Tiếu, chỉ báo lại cho Hắc phủ bang lại một tiếng, có việc làm ăn đêm trở về. Minh yên tâm, nếu bọn kia tìm tới thì cũng mất công phu và lại chẳng lẽ vì một chuyện nhỏ lại điều tra. Ba anh em kia đứng yên không nhìn thấy gì lạ. Đống mờ nờ hờ quay lại nhìn ba anh em, khiến họ kinh sợ run lên túi gầm mặt xuống ly nhí. Xin tha mạng, lần sau không dám nữa bốn. Có lần sau hay sao? Tao đã tha cho bọn mày một lần. Nếu tao tha lần này hóa ra tao tự hại mình, tự hại người thân của tao, trở thành kẻ bất nhân vô tình. Minh xuất hắc tháp thu bốn anh em nhốt vào đó chưa quyết định giết họ vội vì vừa nhớ tới hình ảnh ba mẹ của bọn chúng lúc trước đã gặp. Ba anh em bỗng thấy ngọn tháp đen rồi trời đất quay cuồng rồi trở nên tối tăm mở mịt hoảng sợ la hét, thì nghe thấy tiếng ba anh em nên biết ba anh em vẫn ở một chỗ. Đây là đâu? Sao tối tăm khó thở thế này? Chẳng lẽ là địa ngục? Em nghĩ là bên trong cái tháp đen kia. Minh quay lại nhà Hồng Linh xem thì thấy nàng và chị Dũng ở nhà còn Đinh Dần không biết đi đâu. Anh vừa đi đâu về đó? Thì truy lùng tên bắn súng kia bắt đền cho em. Sao em không mặc bảo y kia? Nếu mặc thì viên đạn kia không thể làm em bị thương. Minh nhìn vào vết thương, tuy nàng mặc áo nhưng chàng thấy ra nơi đó đã liền không còn để lại dấu vết nào mới yên tâm. Còn anh Đinh Dần kia đâu rồi? Anh Dần đi mua gạch, cắt và xi măng để xây lại bức tường. Minh lại xem lỗ hổng gật gù tán thưởng. Thật không ngờ xương cốt anh Dần cứng chắc đến thế, tường cũng không chịu nổi cái lưng đánh vào. Lúc đó em thấy anh Dần vào đạp anh một cái vào người, sau đó bị văng ra thành như vậy. Lưng anh cũng cứng chẳng kém anh Dần đạp vào chẳng hề hấn gì hì hì. Em thật là vô ý khi có nguy hiểm lại quên không mặc bảo y vào, phải biết em chỉ cần một ý niệm thì áo đã có thể bảo vệ lấy thân mình. Lần sau phải cẩn thận, lúc vội cũng không được quên. Chương 141. Bản lãnh huyền châm ánh tuyết. Đinh Dần chạy Honda về thấy Hồng Linh và Minh đang ngồi nói chuyện thì cười nói. Anh Minh, công phu nhu chế cương của anh thật là đáng bội phục. Ha ha, mấy năm nay tôi kiếm không ra đối thủ để thử võ công của mình, dù có thấy cũng chỉ gặp vài cụ già không rẻ, hôm nay lại gặp anh, vừa trẻ tuổi vừa lợi hại còn hơn tôi tưởng nữa bốn. Thì ra trong khi Minh truy đuổi tên sát nhân, Hồng Linh đã kể chuyện mình cho Đinh Dần, hắn vừa rồi bị cước lực phản chấn tối tăm mặt mày, nghe thấy cô em họ của mình tìm được bạn trai có võ học trình độ còn cao hơn mình thì khoái chí cười ha hả một hồi mới hỏi. Em tinh mắt thật đấy, tìm được một người bạn trai lợi hại như vậy. Em có tìm đâu, duyên của mình thì anh Minh cứ tự nhiên tìm tới thôi. Hay cho cái duyên ba. Đống gạch và lỗ hổng để vậy không được, anh đi mua gạch xây lại kẻo chiều cậu về thấy thì chửi anh chết. Thấy đâu có chửi anh bao giờ đâu mà lo. Ừ nhỉ, mấy năm nay không thấy cậu nổi giận chửi ai, khi trước thì khác. Đứa nào ăn học, làm chuyện không đàng hoàng đều bị chỉnh tại chỗ không nể nang ai cả. Nói xong lấy xe chạy mất bốn. Ho 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 ho. Minh chào hỏi Đinh Dần mấy câu thì đã thấy xe ba gác chở tài liệu xây cất đến, hai người vừa nói chuyện võ công, người đào hồ, người dọn gạch vụn, sau đó xây lấp lại chỗ hổng. Hai người hợp tác chốc lát làm đã gần xong. Hồng Linh ở dưới chuẩn bị trái cây, nước giải khát. Đem lên thì đã thấy bức tường đã xây xong, hồ áo cũng hoàn tất, trông bằng phẳng như cũ, chỉ màu tường còn khác biệt. Nguyên xây xong lỗ hổng, Minh thấy xi măng còn ướt lên đem hỏa khí ra ép vào nơi mới lấp, nơi đó khô lập tức. Đinh Dần cùng Minh vừa xây xong định chờ mấy ngày nữa tường khô thì đắp hồ áo, ai dè vừa quay ra dọn gạc dư trở lại thì thấy bức tường đã khô, còn Minh đang đắp hồ áo. Khô rồi, anh làm gì nó khô nhanh như vậy? Còn có thể làm gì, trực tiếp sấy khô ba. Đương nhiên bằng hỏa công. Hỏa công? Tuổi lâu than, đâu mà có bốn. Phải dùng hang tuổi là thường nhân, còn mình dùng nội hỏa không được hay sao? Anh luyện nội gia quyền có nghe đến tam muội chân hỏa không? Anh lợi hại như vậy ư, đã có thể xuất ra chân hỏa. Anh Dần đừng xưng hô như vậy. Anh là anh họ của Hồng Linh, phải xưng là anh mới đúng hơn, nữa tuổi tác cũng hơn em không ít. Không được, chúng ta là người học võ cứ lấy tu vi mà định. Tu vi của anh hơn tôi khiến tôi nhìn không thấu, vậy nhất định cao hơn tôi mấy bậc, lại có thể phát ra chân hỏa thì tôi rõ ràng còn kém khá xa. Sao lại xưng hô như vậy được? Ở đây là nhà Hồng Linh, anh phải xưng cho đúng, khi sinh hoạt giang hồ thì tính sau. Nói như vậy nghe còn tạm được. Minh lắc đầu tỏ vẻ bị ủy khuất, hai người yên lặng chốc lát. Minh nói, nếu tôi đoán không lầm anh tu luyện môn nội gia võ công đã đến cấp 9 đại viên mãn, chỉ cần tiến vài cấp nữa là có thể tiến đến tiên thiên, sau đó tam muội chân hỏa phát ra cũng dễ dàng.
Đúng, Tô Ái luyện chính là Sóc Sơn phái nội gia và thiết tiên kỹ năng của tổ tiên. Nhưng anh nói muốn lên một cấp đâu phải dễ dàng như vậy. 3 năm trước tôi đã đạt cấp 9 đến bây giờ vẫn là xà cấp 9 không ngóc lên được, nên mấy năm nay kiếm người thách đấu, cầu khích thích để đột phá tiến cấp. 3 năm đánh ngàn trận, trong số đó trên 20 trận lớn nhưng vẫn không đạt được ý nguyện. Nay gặp anh đúng là một cơ hội. Hai anh dùng nước đã. Không ngờ hai anh nhanh tay như vậy, làm một chút đã xong. Hai người cười khì, không trả lời lại nói tiếp chuyện võ công. Anh cầu người mạnh đấu võ phải không? Để tôi kêu một thằng bạn tiếp anh, hay anh muốn một nữ cao thủ? Khổ cho thân anh đấy vì 3 người họ tu vi đều cao hơn anh.
Cái gì?
Anh nói có 3 người bạn trẻ tuổi nữa tu vi hơn tôi.
Mau mau, giới thiệu.
Đinh Dần tâm động vội chộp lấy vai Minh Lây háo hức muốn gặp ngay. Ai dè Hồng Linh còn đứng bên nghe được cũng đòi.
Anh Minh, em cũng muốn quen biết mấy người bạn của anh.
Minh nghe Hồng Linh trầm ngâm không nói gì. Chàng đem thần thức quét về Sài Gòn kiếm Lê Tuân thì không thấy bọn hắn ở cư xá liền tìm đến quán bị đạ thì giật mình, 3 đứa ở đó đang đánh lộn với 10 mấy thanh niên. Chàng âu yếm nhìn Hồng Linh nhẹ nhàng nói.
Bây giờ không được rồi.
Em ở nhà với chị Dũng đi, để dịp khác anh giới thiệu.
Anh Dần chúng ta đi xem một chút bốn.
Đinh Dần đang ngơ ngác nghe thấy Minh rủ đi, sau đó đứng dậy ra lấy xe thì Minh không chờ nữa nói.
Anh Dần để xe ở đây, em đem anh đi cho nhanh, bọn chúng đang đánh lộn trong quán, chúng ta mau đến xem bốn.
Minh thấy Đinh Dần trực tính, thành thật lấy tình đối xử lại là anh họ Hồng Linh. Nhiều lần hỗ trợ nàng nên không giấu thân thủ của mình nữa nói.
Anh Dần.
Cẩn thận, em đem anh đi.
Vừa nói dứt trộm nách bay lên không nhanh như tên bay về Sài Gòn.
Đinh Dần đang còn không hiểu đã bị Minh một tay luồn dưới nách tiếp theo thấy người bị bay lên không, bên hai tiếng gió rít ào ào, mắt thấy cảnh trung quang lui về phía sau rồi chỉ còn thấy mây trời. Lúc này mới nhìn xuống dưới chân thì thấy nhà cửa, đường xá nhỏ xíu.
Đinh Dần giật mình nhưng yên lặng không rẽ rủa gì thì thấy mằng đang hạ thấp xuống, cảnh nhà cửa xe cộ tấp nập phía dưới hiện rõ trong tầm mắt rồi đứng trước một quán bị đạ.
Minh đem Đinh Dần bay đi đương nhiên dùng ẩn thân thuật, ngựa chung quanh không ai thấy sự lạ chỉ đương sự trong cuộc thấy như bình thường.
Thấy Minh bước vào quán, Đinh Dần cũng vào theo, vừa lọt vào đã thấy một chai bia bay thẳng vào mặt.
Dần vội vàng nghiêng đầu né tránh, chai bia bay ra sau chúng vào khung cửa xoảng một tiếng lớn.
Dần để ý chung quanh bóng Minh không thấy, chỉ thấy một nam hai nữ tay không đang đánh khoảng 20 tên côn đồ tay cầm gậy gộc, dao, chai bể, máu me, người nằm la liệt dưới đất cũng 7-8 tên.
Dần tiến vào đến gần xem, lúc này ánh tuyết chân theo thiệt quyền bay lên đá một tên bay vào người Dần, Dần đỡ lấy. Thì ánh tuyết lại xông lại bay lên chân đá vào vai Dần.
Dần vội buông tên kia ra nhảy lui tránh né.
Ánh tuyết thấy tên này tránh né trốn tránh lại thấy đằng sau có tên khác xông lại, nàng bay lên 2 cước liên hoàn đá bay 2 tên kia, đồng thấy mông bị một bàn tay bí mật nào vỗ chúng, nàng quay phất lại thì thấy tên vừa tránh né mình đang nhìn mình mỉm cười.
Tên dê sồm này ghê gớm thật, vừa rồi né tránh chẳng dè lúc mình quay đi lại thừa dịp động tay chân đánh trúng mông mình.
Nàng điên tiết xông lại dùng chiêu lưỡng kích xung thiên, thậm chí liệp thử trong miêu tẩy diện đánh ra tới tấp.
Đinh Dần thấy nàng xinh đẹp này tấn phấp, dáng điệu xuất chiêu, thân thủ của pháp thật đẹp, đang tán thưởng thấy nàng xoay lại thì mỉm cười xa giao, ai dè nàng này như điên xông tới tấn công tới tốc.
Dần vội dùng tay gạt đỡ, chiêu đổi chiêu trong chốc lát 5 chiêu đi lại, cả hai đều giật mình.
Ánh tuyết thấy tay chân đối phương vừa cứng cắp vừa dẻo dai, tay chạm vào như đụng vào sắt thép nhưng lại dẻo mềm uyển chuyển khéo léo vô cùng.
Mấy lần quyền cước tưởng rằng đánh trúng rẻ đâu trong chớp mắt hắn lại gạt đỡ kịp thời.
Còn Đinh Dần đang còn ngơ ngẩn vì sắc đẹp cùng thân thủ cước pháp đối phương, thấy nguy chân tay tự động phản ứng lại vô tình đỡ gạt được 5 chiêu. Trong đầu nghĩ nhanh thật, nếu ta không phản công thì thua mất, nên 5 chiêu vừa qua Đinh Dần vội lấy tay làm tiên múa đánh trả lại, chiêu này nối tiếp chiêu kia thành một chuỗi khiến bóng tay thành những hình cánh tay như nối dài ra mềm nhuyễn, lúc cuộn, lúc đánh, lúc bẻ khúc như những chiếc roi đánh vào đối thủ.
Ánh tuyết thấy đối phương phản công, trong mắt như mấy chục cánh tay dài vỗ tới người mình thì vội tung bay lên trên tránh né nghĩ thảo nào tên này động tay vỗ mông mình lúc đó dễ dàng như vậy.
Minh ẩn thân đứng xem thấy vậy thích chí, không ngờ thiết tiên kỹ năng của anh Dần đẹp quá, cũng may lúc nãy Minh thấy ánh tuyết quay đi bỏ qua Đinh Dần liền lén vỗ nàng một cái. Khiến ánh tuyết nổi giận tưởng Đinh Dần cũng là một tên sắc dê nên xông vào đánh.
Lúc này Lê Tuân và Huyền Trâm cũng giải quyết xong đám còn lại quay lại thấy ánh tuyết vẫn còn dây dưa với một tên, lại thấy nàng tránh né đem hết khả năng bay lượn, thân thủ nhún nhảy nhanh như chớp sử dụng với mấy chục bóng cánh tay.
Huyền Trâm thấy vậy vội xông vào đánh thì đùi bị vỗ một cái, nàng cả kinh vội dùng hết tốc lực còn lại, nhảy lên đá ra.
Đinh Dần phản công đánh cô gái tới tấp lại thấy một cô khác xông vào, một cân đá ra 10 mấy bóng bàn chân bay lại, thì vội dùng chiêu cuối cùng thiên lôi roi trổi trong thiết tiên vũ kỹ đánh ra. Hai nàng kêu bông thấy cánh tay bông lớn dài ra sau đó ngoằn ngoèo phát lôi âm và ánh sáng xanh mấy chục nhánh chĩa ra đánh tới bóng chân của Huyền Trâm bị hóa giải không còn, những tia còn lại tiếp tục bay đến Huyền Trâm thì Lê Tuân bay lại đón đỡ hết.
Ánh tuyết lại xông vào đánh thì Đinh Dần né tránh, rồi lại thấy một thanh niên áo vàng bạc lạ mặt xông vào đánh ánh tuyết đồng thời nói.
Chạy thôi anh Dần bốn.
Huyền Trâm và Lê Tuân thấy có thêm người nhập trận, cả hai đều xông vào thì mọi người thấy cảnh trời thay đổi, đang trong quán thì đổi thành bãi cỏ.
Huyền Trâm, ánh tuyết và Lê Tuân nhận ra ngay mình vào trong Hồng Mông Linh Châu giới.
Ánh tuyết buột miệng la lên.
Hồng Mông Linh Châu giới.
Anh Minh đâu?
Đã xảy ra chuyện gì ba?
Thanh niên lạ mặt nhìn Đinh Dần nói.
Anh giải quyết thằng kia đi, nhớ là phải đem hết sức mình ra dùng.
Còn hai con cọp cái này để lại cho tôi đùa một chút.
Minh ẩn thân gẹo ánh tuyết và Huyền Trâm cho hai nàng đánh Đinh Dần kế đến thấy Lê Tuân cũng muốn động thủ chàng liền giả trang đem hết bọn họ vào Hồng Mông Linh Châu giới. lại thấy hai nàng kia toàn dùng hoa chiêu tranh đấu không có lợi nhiều cho Đinh Dân nên để Lê Tuân dùng thực chiêu đấu với Đinh Điện mới có lợi ích. Minh thấy họ không nhận ra mình càng thích chí khích hai nàng đánh với mình để Lê Tuân tiếp Đinh Dân. Hai nàng Ánh Tuyết và Huyền Trâm từ trước đến nay được xem là hiền thục, đoan trang, thanh thiếu niên gặp mặt chỉ có khen và hâm mộ từ sắc đẹp, lẫn tư cách, chưa có ai thẳng mặt chê bai một câu không rẻ đánh lộn ở quán xong có kẻ dám gọi mình là cọp cái thì thật làm hỏa khí tăng lên vùn vụt, chân tay ngứa ngáy khó chịu. Huyền Trâm la mắng: "Tên lưu manh kia, lại đây, cho hai bà chị dạy cho bài học ăn nói lễ độ. Hai con cọp cả ai này giữ thật, giỏi thì cứ nhào vô, còn đứng đó múa mỏ múa mép làm gì?" Huyền Trâm nghe vậy xông lại như tên bắn, phi nhạn đứng ngồi, song quyền hợp nhất nhắm mắt thanh niên lạ mặt đánh tới. Nàng từ nhỏ được người thân trong họ hàng thương yêu chỉ cho võ công nội gia quyền Tây Sơn Nhạn, vốn là một nhánh độc truyền, hai đời trước người này vào thập niên 1960-1970 đại võ sư chín hóa, các đệ tử võ sư phát triển sáng chế ra các chiêu thức tự vệ vang danh nhưng Tây Sơn Nhạn đã phát triển theo hướng võ đài nên một sư tổ của nàng không cùng chí hướng âm thầm quy ẩn luyện võ Tây Sơn Nhạn theo một tinh thần võ đạo khác. Huyền Trâm biết được tranh chấp danh trưởng môn mà buồn, việc luyện tập bị ảnh hưởng không ít, mặc dù nàng không còn dưới quyền môn phái, tuy sử dụng võ Tây Sơn Nhạn nhưng đường lối có khác biệt. Huyền Trâm lấy nội quyền Tây Sơn Nhạn làm trụ cột sau gặp phải cao thủ Thiệt Quyền Đạo, thấy mình luyện chưa đủ, còn yếu kém rồi chứng kiến thêm Hiên Viên Thập Bát Trảo của hai cao thủ ngoại quốc khiến nhận thức và cảm giác của nàng có thay đổi. Nàng và Ánh Tuyết được Dì Hoa chỉ điểm tu luyện bí kiếm tăng khí lực, sau lại học thêm với các thanh thiếu nữ trong Hồng Mông Linh Châu giới. Minh thấy khí thế đòn phi nhạn xuyên vân của nàng thì tán thưởng thầm khen: "Có tiến bộ." Chờ chiêu thế đến sát mới sử dụng ngã bàn tiểu, khí lực dồn xuống hai bàn chân và ống quyển đùi và thân hình ngã ra phía sau song song mặt đất, thân người Huyền Trâm lực, bụng, chân chừa sát bụng mình còn dư lực bay ra phía sau. Thì Ánh Tuyết đã sáp lại sử dụng chân phải quét tới rồi chuyển thành đạp. Thân người Huyền Trâm vừa bay qua người Minh Bật đứng trở lại thì chân quét của Tuyết đã đến, chàng nhẹ tung người lên đồng thời tay phải gạt xuống, gạt trúng chân đạp của nàng rồi nói: "Nhập môn chiến lược cũng tạm được nhưng không đủ kiếm cơm cháo gì." Vừa dứt lời, đã thấy Huyền Trâm từ phía sau hét lên: "Xem chiêu kim kê cước ảnh của ta ba." Minh thấy mấy chục bóng chân trắng bay tới liền bỏ chạy, hụt, vặn leo lách người tránh né. Huyền Trâm thấy đối thủ sợ hãi bỏ chạy thì mừng rỡ đuổi theo, cước ảnh hết đợt này đến đợt khác bám theo đông đối thủ bay lên quay người lại la lớn: "Xem hồi mã thương ba." Hai chân đá ra, bóng chân lập tức bay ra tiếp đón cước ảnh của Huyền Trâm. Ánh Tuyết đứng sau chợt nhìn thấy bóng chân dập trời thì vội vàng vận hết khí lực ra hai tay vừa gạt vừa lui về phía sau. Cước ảnh của Huyền Trâm lập tức bị hóa giải, bóng ảnh mu bàn chân, lòng bàn chân, cạnh bàn chân, gót chân, ngón chân còn sót lại vô số vẫn tiếp tục tiến đến. Huyền Trâm thấy nguy vội vàng xuất kim thuẫn bài che trước người. Tiếng do rít và tiếng tiếp lộn bột vang lên, nàng cảm thấy mình bị đánh bay ra phía sau, chân vừa đứng vững đã thấy Ánh Tuyết đứng thủ tấn ngay trước mặt. "Ha ha, chiêu kim kê hay nhạn kê gà mái tơ ảnh cước so với hồi mã thương hùng kê, gà nòi như thế nào bốn?" Vừa rồi Minh thấy kim kê ảnh cước của Huyền Trâm lợi hại liền đem ba thành hồi mã thương ra thử, quả nhiên hai nàng chống đỡ không nổi. Chiêu hồi mã thương này dùng để đánh bất ngờ thì khó ai đỡ kịp, vừa rồi báo trước mới đánh cũng đã khiến hai nàng liệng xiềng. "Anh mới là con gà mái nhạn, mái vàng bốn. Đồ chân thối." Minh thấy hai nàng này không gọi mình thằng lưu manh nữa đổi lại cách xưng hô lịch sự nhưng câu sau lại chửi, thì biết hai nàng này bị chiêu hồi mã thương áp đảo quá chịu không thấu. Khiến hai nàng ngấm ngầm chịu thua rồi nhưng trong lòng vẫn còn ất ức lắm không nhịn được phải chửi. Chương 142 đột phá. Đống đằng xa bên kia tiếng ầm ầm vang lên, Minh thấy quả nhiên như dự đoán hai người kia dùng thực chiêu đo sức. Trang Liên nói: "Chúng đi xem hai tên kia làm gì ầm ầm lên như thế đã." Ba người vừa đi đến thấy hai bóng người nhập vào nhau, trưởng. Đối nhau lại một tiếng bùng vang lên. "Úi cha." Hai tên này lấy sức thử sức, trực tiếp đem kình lực ra so. Lê Tuân còn mới dùng 8 thành còn Đinh Dần đã dùng 10 thành. Thì ra anh chàng dê sồm này tên Đinh Dần. Minh cười nói: "Sao lại gọi anh Dần là dê cho được?" Đinh Dần sau khi đối trưởng lùi lại 8-9 thước, hắn vận khí điều hòa hơi thở mấy chục giây lại xông lên đánh tiếp. Lần này đánh liên tiếp 3 trưởng sau đó bị đẩy lui mười mấy thước ngồi hẳn xuống đất. Lê Tuân thấy đối phương ngã ngồi xuống đất cũng không tấn công nữa. Lúc đầu Tuân thấy võ kỹ quyền cước đối phương lợi hại, đem hết võ công vụ vì nạm ra đánh hai bên chúng đòn ít nhiều, càng đánh càng khoái. Lâu nay cả hai không có cơ hội đem quyền cước ra sử dụng nên đem ra đánh hết vốn liếng thì lại trực tiếp thử sức. Vì đường lối chiêu thức đã thuộc đường dù đánh đối phương cũng tránh thoát hay đối đỡ, cuối cùng trực tiếp đối trưởng so thực lực lẫn nhau. Minh thấy cuộc so tài thử sức đã dứt liền bỏ cải trang ra nói: "Lê Tuân ba ngươi tiến bộ không ít, tiếc là mày vẫn chưa đột phá kim đăng kỳ." "A, thì ra anh Minh giả trang bắt nạt tụi em." "Hắn là ai đó?" "Một người bạn mới quen tên Đinh Dần, anh Dần luyện nội ra võ kỹ đã tới cấp 9 đại viên mãn cần kích thích để có cơ hội tiến cấp nên anh mới gẹo hai em để đánh anh ta." "Thì ra vậy bốn." "Thế, anh Minh này hư hỏng thật. Quả nhiên như thế hai em mới đem hết tài năng ra thi thố ha ha. Anh xấu lắm. Chúng mày sao lại đánh lộn ở quán bì đạ? Thì chẳng vì hai cô này, sắc đẹp lộ liêu khiến mấy tên lưu manh nổi máu dê lên đến xúc phạm." Minh nhìn Ánh Tuyết, Huyền Trâm gật gù nói: "Mấy ngày không thấy quả nhiên có đẹp thêm đôi chút. Lần sau đến đó hóa trang thành xấu xí cho đỡ phiền." "Hóa trang làm sao bây giờ?" "Thì lấy con dao rạch vài đường trên mặt được rồi." "Anh Minh sao lại xối dại như thế?" "Ý anh Minh nói hóa trang mấy vết sẹo trên mặt đó." "Vậy khó coi lắm. Biết ngay mà, con gái các cô ai chẳng muốn mình đẹp ai lại làm xấu ra mặt bốn. Nửa năm nay trong trường lớp có chuyện gì mới lạ không?" "Lớp à, để em nhớ xem." Có rồi. Anh còn nhớ Diệp Hương và Thục Hương không? Chuyện gì lại có cả Lưỡng Hương trong đó? Anh biết không, Diệp Hương năm nay học còn khá hơn năm ngoái, cuối năm ngoại ở hạng 30-52, hiện nay bỗng vụ ợt lên 18-52, trái lại Thục Hương là học sinh năm ngoái đang ở 16-52, bây giờ thụt xuống 28-52. Anh thấy lạ không? Cũng đáng kể là lạ, Thục Hương suốt ngày bị nam sinh, sinh viên quấy nhiễu, học xuống dốc là có nguyên nhân, còn Diệp Hương đúng là chuyện lạ, năm ngoái thiếu tự tin không dễ đạt được như nguyện. Còn tên Sơn Bình còn làm công việc hộ hoa nước không? Hộ thế nào được mà hộ, chính Thục Hương muốn tiếp đón bạn trai thì hắn phải chịu thất nghiệp, trở thành kẻ dư thừa, một cái bóng mờ, tối ngày bực bội thất vọng, học cũng không ra gì. Tuân, mày thấy Thục Hương thế nào? Khá đẹp, nhưng tao không có hứng thú. Thì, có hoa đẹp trước mắt thì mày cứ ngắm chẳng mất mát gì, mà miễn sao đừng ngứa tay hái. Huyền Trâm bỗng can gián. Anh Minh đừng xúi dại anh Tuân, ngắm lâu rồi mê thật thì nguy. Còn anh Minh bên đó học hành thế nào, có bạn gái không? Cuộc sống sinh viên tự do hơn nhưng đòi hỏi cũng cao hơn, còn bạn gái có chưa thì miễn bàn. Gái Tây Phương đẹp, dễ thương, lãng mạn, yêu nồng cháy, bộc lộ mạnh dạ. Mình là người Á Châu nên thích kín đáo, thúy mị, đoan trang, thẹn thùng nên nói miễn bàn là thế. Anh nói vậy, nhưng gặp trường hợp khi cô đơn nơi tha phương chống không nổi mấy cô đầm Tây đó dụ dỗ cũng không biết chừng. Cũng có thể. Ta qua xem thương thế anh dần may ra có thể trợ giúp đôi chút. Lê Tuân thấy tu vi của mình cũng đã đột phá tiến kim đăng kỳ, nửa năm trước đi tu chân giới đã gặt hái không ít kết quả nhưng không sao tiến vào kim đăng kỳ, hắn đã chuẩn bị tốt ba hoàn ngưng đan dược. Nhân tiện hôm nay được vào Hồng Mông Linh Châu lại có Minh ở đây nên hắn không bỏ qua cơ hội. Ta cũng nhân cơ hội này bế quan, cầu đột phá. Minh nghe vậy gật đầu khiến khích rồi vẫn tiến đến bên Đinh Dần. Đinh Dần sau khi bị Lê Tuân đánh bật ra mấy chục lần, xương cốt toàn thân ra rời, dù hắn đã luyện nội ra, luyện thể đến mức hỏa hầu, da thịt, cơ bắp cứng như gang thép nhưng vẫn bị kình lực của Lê Tuân đánh cho đau nhức khắp người không còn khí lực. Đinh Dần sau khi bại trận thấy đối phương không tấn công mình thì an tâm, đoán ba người này chắc là bạn Minh nên ngồi tĩnh tọa tự chữa thương. Chưa bao giờ Đinh Dần thảm bại như hôm nay. Tuy bề ngoài nhìn không vết thương tích nhưng kinh mạch vặn vẹo nặng, khí lực hao tổn không còn, chàng theo vận khí đường lối của nội gia quyền lấy lại khí lực, nửa tiếng sau mới khôi phục lại một phần. Bỗng giọng Minh vang lên: "Anh Dần, để tôi giúp anh một chút." Sau đó một luồng khí ấm áp nhu hòa qua mệnh môn phía sau lưng theo kinh mạch vận chuyển, chữa trị, rồi tản mát đi khắp nơi trong thân thể, đi đến đâu dễ chịu đến đó, các tế bào bị tổn thương lập tức được chữa trị và sinh sôi thêm các tế bào mới. Chẳng mấy chốc mọi nơi đau nhức biến mất. Khí nhu hòa rút về, sau đó một luồng khí khác mát lạnh thay thế bổ sung thêm rồi hòa nhập với chân khí vận chuyển vào đan điền. Đinh Dần biết ngay Minh muốn giúp tặng mình một ít tu vi nguyên khí nên định phản đối từ chối, thì không còn kịp nữa đành phải ngồi yên phối hợp, tiếp tục vận hành chân khí. Chân khí lúc này trong đan điền mạnh hơn trước rất nhiều, ý vận khí vừa thành, chân khí liền động như nước lũ theo kinh mạch mà vận chuyển. Đinh Dần cả kinh vội kiềm chế lại nhưng cờ hờ. Ông còn kịp nữa, chân khí vào kinh mạch liền kích rộng kinh mạch khiến Đinh Dần đau đớn mồ hôi toát như tắm. Dần cố nhịn đau tiếp tục kiềm chế chân khí nhưng lại thất bại. Kinh mạch quá tải bị bể nhiều chỗ, đau đớn chịu không thấu muốn ngất đi, thì một luồng chân khí từ bên ngoài đi vào đến những nơi kinh mạch bị hỏng, đi đến đâu kinh mạch liền được tái lập đến đó. Chân khí vận hành qua kinh mạch mới tái lập lại kích lớn rộng ra lần nữa nhưng không làm tổn hại Đinh Dần, cảm thấy kinh mạch đã được khai rộng ra gần 10 lần và bền dẻo dai hơn trước rất nhiều. Chẳng mấy chốc kinh mạch được hoàn toàn chữa trị, chân khí vận hành điều hòa. Đinh Dần vận hành thêm 36 chu thiên nữa thì thấy những tiếng vực, bụng 12 kinh mạch chính và kỳ kinh bát mạch hoàn toàn câu thông, các huyệt đạo cuối cùng thuộc đốc, nhâm, xung và đới đã đạt được thông. Cả người lập tức như đang trèo chống con thuyền đi ngược dòng suối bỗng vượt qua cửa sông cửa biển, áp lực mất đi, một cảm giác chân trời mới mở rộng, cảm thấy dễ chịu khoan khoái như được tái sinh trong một thân thể mới, gân cốt được tăng cường, các tế bào cơ bắp N chưa tiềm tàng không biết bao nhiêu lực lượng. Đinh Dần mừng rỡ biết mình vừa qua cửa ải khó khăn tiến sang cấp 14. Mình đưa chân khí vào kinh mạch anh Dần chữa trị kinh mạch bị tổn thương, đồng thời nhận ra anh Dần có kim linh căn nên sau đó đem một ít kim chân nguyên chuyển tặng, ai dè Đinh Dần bị chân khí sôi trào phá hư kinh mạch. Mình chữa trị xong thì thấy chân trời linh khí ba động, hỏa và một trong ngũ hành linh khí hội tụ thì biết ngay Lê Tuân đang tiến hành giai đoạn tụ đan, chàng theo dõi hướng đó, quan sát trong động Lê Tuân bình tĩnh tọa, không người hấp thụ linh khí đưa về đan điền một điểm đỏ sen lẫn vàng hình thành, không ngớt xoay tròn hấp thụ chân khí tinh thuần chung quanh rồi biến lớn dần ra. 3-4 tiếng đồng hồ Minh an tâm rời khỏi nơi đây trở về bên Đinh Dần thì thấy anh Dần đã tỉnh đứng dậy xem xét chung quanh. Chúc mừng anh Dần tiến cấp thành công. Anh Minh, thật không biết phải làm sao cảm ơn anh. Sau này có việc gì cần đừng khách sáo gọi tôi. Chúng ta xem như là người nhà còn khách sáo cảm ơn làm gì. Anh thấy nơi đây thế nào? Rất yên tĩnh, không khí trong lành dễ thở chưa từng thấy. Chúng ta đi vừa nói chuyện chờ bọn kia tỉnh, họ cũng tới đây thôi. Nơi đây coi như là thế giới của tôi, tạm gọi là Hồng Mông Linh Châu giới. Đến nay người biết đến rất ít, cung điện này là chiếm lợi phẩm trước đây 3 năm, trong đó khá tiện nghi, tôi cũng rất ít về đây. Đinh Dần nghe Minh nói chẳng hiểu ý tứ Minh, nghe như Minh nói đùa, chẳng hiểu ra sao cả, tưởng rằng chàng nói cung điện là nhà Minh cũng là thế giới của chàng. Bước vào phía ngoài cung điện, vườn hoa, hồ cá, tượng đá V4. Dần cảm tưởng như mình vào cung điện nhà vua như cảnh trong phim cổ đại. Vừa vào bên trong khí hậu mát hơn ở ngoài mấy độ, nguyên bên ngoài lúc này khoảng 22 độ C, bên trong 19 độ C nên cảm giác như vào nơi có máy điều hòa không khí, khiến ai bước vào cũng cảm giác được rõ ràng. Minh dẫn Đinh Dần chiêm ngắm vườn hoa, kiến trúc cung điện, phòng ốc đồ đạc trong cung điện một lượt, sau đó ra phía sau, một căn nhà thủy tạ bên hồ nước ngàn mét vuông, nơi đây không biết đã được ai chuẩn bị sẵn rượu thịt nướng đầy áp một bàn, mùi thơm bốc khiến Đinh Dần nước miếng chảy ra phải nuốt xuống liên tục. Lúc này Đinh Dần mới cảm thấy mình đói, sau khi chiến đấu và ngồi xuống tư luyện không biết thời gian qua đi bao lâu, chỉ thấy mặt trời chiếu xuống đứng bóng, thì nghĩ chẳng lẽ mình tu ngồi xuống một lần đã qua một đêm. Đến lúc này Dần không còn ý thức được thời gian nữa. Hai người đến nói chuyện mấy câu thì Lê Tuấn đến, Minh cười nói: "Chúc mừng, kết đan thành công. Đây là anh Đinh Dần, một người bạn mới quen. Còn đây là Lê Tuấn, một người bạn học, cũng là người bạn thân. Anh Tuấn, quyền cước của anh mạnh thật. May mà anh đã nhẹ tay, nếu không bây giờ tôi vẫn bỏ dậy chưa nổi. Quá khen, tu vi luyện thể của anh đã luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh nên tôi đánh chúng cũng chẳng thấm vào đâu. Anh Minh bày tiệc nơi này sao không gọi? Ở đây còn chuyện gì xảy ra mà hai em không biết, sao lại phải gọi? Đây là hai cô bạn học Ánh Tuyết và Huyền Trâm. Còn đây là anh Đinh Dần, bạn mới quen của anh." Ánh Tuyết nhanh miệng nói: "Anh Minh giới thiệu kiểu của anh khiến em một chút nữa nổi điên, cũng may anh Dần mới tay nên chúng em mới bình an." "Ánh Tuyết đừng nói thế, dù tôi bản lãnh đến đâu cũng không đả thương được hai cô. Nếu anh Minh chậm chút nữa thì tôi nguy rồi. Thôi chúng ta ngồi xuống bắt đầu đi kẹo đồ ăn nguội." Minh cầm chai rượu lên mở xong thì Huyền Trâm cầm lấy nói: "Để em." Nàng rót rượu xong mọi người nâng ly, sau đó vui vẻ cùng nhau ăn. "Dô, mừng bốn." "Ừ," Huyền Trâm tuyên bố đi. "Mừng hôm nay gặp anh Dần, cao thủ khó gặp. Mừng Lê Tuân, anh Dần tu vi tiến cấp 5. Vừa rồi hiện tượng linh khí ba động hội tụ thì ra anh Tuân đã là kim đan kỳ sao, khí thế không có gì khác cả. Đấy là ẩn giấu tu vi, cất giấu hơi thở. Anh Minh, anh thử bỏ thật ẩn giấu cho chúng em cảm giác một chút." "Được, cẩn thận kẹo té xuống đất bốn." Lê Tuân đứng dậy, thì ba người Ánh Tuyết, Huyền Trâm và Đinh Dần cảm giác ngay uy áp trên người Tuân ép tới, nhìn vào mắt Tuân thì tâm thần run rẩy, ánh mắt vội vàng rời đi chỗ khác nhưng cả người vẫn không yên, cả người như bị ngột ngạt khó thở bốn. Lợi hại thật, với khí thế này chỉ cần áp tới đã khiến địch thủ chưa đánh đã bủn rủn tay chân chịu thua rồi. Lê Tuân vội nói: "Như vậy đã ăn thua gì, anh Minh mà thu hết ẩn thuật thì còn khủng khiếp hơn." Đinh Dần bị uy áp của Tuân cũng bị ảnh hưởng, cảm giác được hơi thở của Tuân như có như không, ánh mắt như soi thấu lòng người, uy lực khác thường. Họ tu luyện môn gì mà kinh khủng đến thế? Lại có thể cất giấu đi, giả trang như người bình thường, nghe lời Tuân vừa nói thì anh Minh này tu vi còn cao hơn nữa bốn. Hắn lại muốn giấu không cho ai biết. Thịt gì vậy, đừng nói đây là thịt heo. "Ừ, là thịt lợn." "Quá ngon năm." "Lợn không phải là heo à?" "Thịt heo rừng." "Quá đã bốn." "Thảo nào mùi vị có khác. Nướng tiểu này ngon thật, gia vị vừa phải." Mọi người ai cũng nói, ăn nhiều nói ít, uống cũng ít, chẳng mấy chốc mấy đĩa thịt nướng hết sạch, trên còn chỉ còn đĩa rau thơm và đĩa bún và xương. Minh thấy ánh mắt anh Dần và Ánh Tuyết tuy khéo giấu nhưng thỉnh thoảng chạm nhau thì cười thầm một mối tình nảy sinh. "Tuân, chúng ta đi dạo một chút bốn. Cho sau này, mày có tính toán gì chưa?" Hai người trong chớp mắt đã rời khỏi nơi đây. Còn lại ba người, Huyền Trâm nhạy cảm không kém sao lại không nhận ra mình ở nơi đây dư thừa nên cũng vội nói: "Tuyết mày ở đây tiếp anh Dần, tao có việc cần đi ra ngoài một chút." Thế là chỉ còn hai người. "Ánh Tuyết, cô hay đến nơi này không?" "Ít khi có dịp, nếu có thì em, Huyền Trâm và Lê Tuân thường vào đây tu luyện mấy tháng. Anh thấy nơi đây thế nào?" "Đẹp, không khí tốt, thanh tịnh khiến người thanh thản dễ quên đi những ưu phiền. Vậy để Tuyết dẫn anh đi tham quan nơi đây." Chương 143. Chương 143 danh dự đền bù. "Sau khi tao học xong trung học định đi tu chân giới quậy phá một phen, ở đây đi học vô vị quá, thật là bó chân bó cẳng, đúng là không đất dụng võ, thật là ngứa ngáy khó chịu." "Đúng là thế, với tu vi kim đan kỳ của mày cũng đủ tung hoành tu chân giới, mày chẳng nghe những cao thủ tuyệt đỉnh hay thàn cô đơn à? Mày đi tu chân giới cũng phải, dương thị của mày hiện nay chắc cũng kết đan rồi bốn. Còn mày có tính toán gì không? Tao cũng như mày muốn sớm tung hoành ngang dọc, nhưng không chỉ ở tu chân giới, mà là tiên giới hay các thế giới lạ lùng khác. Tao đoán ngoài tu chân giới ra còn có nhiều thế giới tương đồng như tu chân giới, sau đó cao hơn còn có nhiều tầng trời nữa. Tao định thu thập xong một ít khoa học kỹ thuật rồi đi thám hiểm một phen. Tiên giới phải tu luyện đến độ kiếp, phải nhận 9 kiếp lôi, mày đến được ư?" "Được." "Có gì mà không được, kiếp lôi cũng đã lanh rồi. Ở tiên giới không an toàn bằng ở phàm giới hay tu chân giới đâu, nguy hiểm hơn nữa. Mặc kệ, võ sĩ mà như vậy mới kích thích. Khi nào mày đi nhớ cho tao đi theo. Mày lo tu luyện thêm đi, tiên giới tu vi yếu nhất cũng là độ kiếp kỳ, còn nguyên anh kỳ ở đó chỉ so sánh là trẻ mẫu giáo, còn nếu ở những thế giới tương đồng chúng ta thì tu vi kim đan kỳ đủ rồi. Đây tao tặng mày một món bảo khí, mày có hỏa linh căn thì dùng trôi Thái Dương phi kiếm này chắc hợp. Mày cho nó nhận chủ rồi sẵn hôm nay rảnh rỗi mày thử luyện tập ngự kiếm đi." Nói xong Minh để mặc Lê Tuân biến mất vào trong núi xem Huyền Vũ Hàn Đàm. Khi chàng hấp thụ Huyền Vũ Hàn khí chuyển vào Hồng Mông Linh Châu, chàng không hiểu tại sao, hàn khí không bị chuyển hóa thành Hồng Mông Linh khí tu bổ cho Hồng Mông Linh Châu giới, vì trước nay, bất cứ năng lượng, dù là lôi điện hay ngũ hành khí đều bị Hồng Mông Linh Châu thu lấy 3 phần để tự tu bổ và phát triển. Minh vừa nhìn vào Huyền Vũ Hàn Đàm thì Ngọc Châu lúc trước lơ lửng trên mặt đàm biến mất. Khi tiếp tục nhìn trong đàm thì thấy Ngọc Châu trước màu lục nay trở thành xanh đậm, thoáng nhìn thì tưởng là màu đen. Niệm lực vừa thành, lục Ngọc Châu bay lên trước mặt chàng, Minh cảm thấy ngay hàn khí từ Ngọc Châu tỏa ra chung quanh thật mạnh, so với viên hàn thủy châu, kén của lôi thú còn mạnh hơn không biết mấy lần. Em Hồng Linh con nó chắc thích lắm, Minh mường tượng ra dáng điệu và vẻ mặt vui vẻ của nàng mà chờ mong. Hơn nửa năm nay Hồng Linh dùng hàn đàm của nàng mà tu luyện, hàn khí bị giảm dần,
cứ xem tu vi của nàng không tiến bao nhiêu thì minh rõ. Cấp bậc vẫn giữ ở luyện khí cấp 1, phải mau cho nàng tăng cấp trước khi gặp Ánh Tuyết và Huyền Trâm, ít nhất tu vi phải ngang hàng với nhau. Trang vội đem cất ngọc châu vào hộp ra ngoài, đã thấy phía trước Lê Tuân đang ngự kiếm bay về hướng bờ biển, nơi đó Đinh Dần và Ánh Tuyết bên nhau đùa giỡn. Ánh Tuyết thấy phía sau linh khí ba động, khi nhìn lên thì thấy một bóng đỏ bay qua đầu mình liền la to. Anh Dần nhìn kìa bốn.
Cái gì vậy?
Có người vừa ngự kiếm bay qua.
Ngự kiếm?
Em có nhận là ai không?
Hình như anh Tuân, không ngờ anh Tuân mới đột phá đã có thể ngự kiếm nhanh như vậy.
Nói xong tỏ vẻ hâm mộ, trong lòng mong ước không biết đến bao giờ mình mới có thể ngự kiếm bay trên không bốn. Đinh Dần cũng từng nghe qua trong chuyện kiếm hiệp kiếm tiên, thần tiên có thể ngự kiếm mà đi, là một phương tiện di chuyển đi xa. Không ngờ hôm nay được chứng kiến sự lạ hơn nữa là một trong những người bạn của mình. Lúc đầu Dần được Minh đem đi đứng trên thanh đao đến quán bí đạ, phải chăng cũng là ngự đao, lúc đó cảm giác như đằng vân di chuyển trong chốc lát đã tới. Đinh Dần nghĩ tới đây lại nhìn sang Ánh Tuyết, thấy mặt nàng sáng lên, hai mắt tỏ vẻ hâm mộ bóng đỏ bay qua bốn.
Không biết đang nghĩ gì.
Nhìn nàng trong trang phục tây phương, áo thun xanh lá cây nhạt nhẹ nhàng, váy ngắn màu kem nhạt, tóc đen nhánh cong ôm đôi vai vai. Con ngươi sáng ngời trong suốt, lông mi dài khẽ địa rung động, đôi môi nhỏ tươi như hoa hồng mềm mại ướt át, da mặt trắng non không tì vết lộ ra nhàn nhạt màu hồng, vóc dáng vẫn dài, làm cho người ta một loại vô cùng thanh thuần nữ sinh, thơ ngây mơ mộng. Ánh Tuyết cảm nhận được ánh mắt của Dần tự nhiên quay lại hỏi:
"Anh Dần đang nghĩ gì vậy?"
Anh vừa nghĩ đến một nữ sinh thuần khiết ngây thơ cũng là tiên nữ.
"Là ai?"
"Chính em, có phải em đang còn học trung học không?"
"Vâng, nhưng học không còn được bao lâu nữa còn sao nói em là tiên nữ?"
"Thì ra em đang học lớp 12.
"Chính thế, chúng ta bốn người học cùng một lớp trường Lê Quý Đôn, nhưng niên học này anh Minh đã rời bọn em đi du học.
Còn anh còn đi học hay đi làm?"
"Anh học kinh tế đang thực tập ở một nhà băng ngoại quốc."
"Vậy là anh sắp ra trường rồi.
Khi nào tốt nghiệp nhất định phải ăn mừng đãi tiệc đó, còn sao anh đánh giá em là tiên nữ?"
"Qua khí chất, hơi thở và hương vị từ trên người em tỏa ra.
Em chưa nghe ai đánh giá em như vậy."
"Cảm ơn anh."
Ánh Tuyết trong trường lớp đương nhiên cũng nhiều nam sinh theo đuổi, khi họ tụ nhóm thì còn dám chọc nói chuyện, đến khi một mình đứng trước nàng thì bị khí chất của nàng làm cho mê mẩn không nói nên lời, không thì bị ánh mắt của nàng làm cho xấu hổ mặc cảm, nên chưa ai nói với nàng những điều Đinh Dần vừa nhận xét. Nàng biết từ khi mình và Huyền Trâm theo Minh được tu luyện thì khí chất từ thân thể đến tinh thần của mình thay đổi biến thành kiên định tự tin, nhưng không biết phong cách bề ngoài biến đổi đến như vậy. Những con mắt tục tằn của bọn lưu manh nhìn nàng dưới khía cạnh dâm ô, ánh mắt họ chỉ tập trung vào những vị trí mẫn cảm của phụ nữ làm nàng rất khó chịu, có khi cảm thấy mình bị gây vết bẩn vì những ánh mắt đó. Hôm nay mới gặp Đinh Dần nhìn vào ánh mắt khác và đánh giá như vậy làm nàng trong lòng ấm áp được an ủi.
"Ánh Tuyết, mai này anh muốn liên lạc với em thì đi đâu tìm?
Anh còn muốn gặp lại em nữa à?"
"Đương nhiên, lần này quen biết em thật là vui sướng, đương nhiên anh muốn gặp lại.
Để em cho anh số DT di động của em."
Hai người trao đổi phương tiện liên lạc xong thì bóng đỏ bay đến rồi bóng Lê Tuân hiện lên trước mặt hai người.
"Chúc mừng anh Tuân, anh ngự kiếm thành thục chưa?"
"Tạm được, còn phải luyện thêm nhiều nữa."
"Mình trở về cung điện đi, Huyền Trâm và anh Minh đang chờ ở đó."
Minh đem họ ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới, trong quán bị đạ đồ đạc còn ngổn ngang.
Vừa thấy bọn Lê Tuân có người la lên.
"Chính bọn họ vừa đánh phá nơi này."
Lê Tuân quay lại nhìn thì thấy mấy công an đang nói chuyện với chủ quán và ngựa hải làm.
Một công an bước đến.
"Chủ quán nói các ngươi vừa đánh phá quán, mời theo chúng ta về phường công an làm việc."
Lê Tuân nghe vậy giận dữ không nhịn được khí thế ẩn giấu thu lại lạnh lùng nói:
"Thằng chủ quán nào nói chúng tao đánh phá quán ba?
Ra đây nói chuyện."
Mấy công an và những người còn tụ tập ở đây bị khí thế của Tuân áp đến khiến họ một loạt té nhào trên mặt đất, thân thể run lên chân tay bại hoại, hít thở không thông, tâm thần bị kích động sợ hãi.
Minh bỗng thấy chủ quán cũng bị ngã lăn ra trong số đó liền điểm mặt hỏi:
"Mày khai bọn tao đánh phá quán phải không ba?"
Chủ quán sau trận đánh lộn thấy bóng dáng bọn Lê Tuân biến mất, những thiệt hại đổ bể ở đây bắt ai trả, bây giờ liền nghĩ đến họ khai báo gian công an đi truy lùng bọn Lê Tuân.
"Hiểu lầm."
"Đây là một chuyện hiểu lầm."
Chủ quán đụng vào ánh mắt của Tuân một lần nữa dùng mình, mọi suy nghĩ tư tưởng cất giấu như bị soi bày không giấu được sự gì. Dù hắn túi gầm đầu xuống tâm cũng không tránh khỏi ánh mắt kinh khủng này bốn.
"Mày nói đi, cho mọi người nghe.
Nếu ta nghe một lời không đúng sự thật thì đừng có trách."
"Dạ, dạ."
"Lúc cậu và hai bạn gái đến quán chơi thì băng thằng Tân sủi đến đây quậy phá, chọc hai cô bạn gái, sau đó đánh cậu và hai người bạn này, cậu và hai cô bạn gái tự vệ đánh bại bạn họ, sau đó đi mất.
Vậy sao mày cáo gian tao đánh phá quán?"
"Đây là tiểu sợ bọn Tân sủi đến hoạch hỏi nên dựng nên đổ tội cho cậu."
"Mày muốn chết, đã cả gan đổ oan, bôi nhọ danh dự của tôi."
"Vậy phải đền bồi bốn."
"Cậu muốn đền gì bốn?"
"Mày suy nghĩ kỹ xem."
Sau đó Lê Tuân quay sang tên công an hỏi:
"Vừa rồi anh còn muốn mời tôi về phường hạch hỏi năm, không biết còn muốn tiếp tục không?"
Công an kia vừa bị té lăn ra, dáng đứng dậy thì ánh mắt Tuân đã chiếu cố hắn, hắn giật mình lui lại phía sau run sợ.
"Vừa rồi tôi đã nghe hết anh bị đổ oan, nên không cần mời anh nữa."
"Vậy thì cút đi còn ở đây làm gì bốn?
Hay là muốn nghe lỏm chuyện của tôi?"
Thấy những người không liên quan đi hết, Tuân nhìn chủ quán hỏi:
"Sao nghĩ ra chưa?
500 triệu bồi thường đủ không?"
Tuân lạnh lùng hỏi lại:
"Danh dự của ta rẻ như vậy sao?"
"Một tỷ."
"Nhiều hơn tiểu nhân không có."
"Một tỷ với một cánh tay của mày bốn?"
"Cái gì bốn?"
"Cánh tay bốn.
Còn trả giá nữa, tao tăng giá lên thêm một con mắt, một cái tai, một cái chân.
Đại nhân thương xót tiểu nhân còn vợ con, hay là 5 tỷ,
4 tỷ thế cho cánh tay 4.
Hừ. Thôi được, tao giảm cho mày, 7 tỷ, 5 tỷ danh dự của tao, danh dự của hai bạn gái tao mỗi người 1 tỷ và quán này dẹp, không được mở nữa. Chủ quán vội gọi điện thoại cho người đem tiền đến thanh toán. Sau đó quả nhiên đóng cửa. Hắn cũng thầm kêu may mắn cho cái mạng của mình, dù rằng tiền tài chuột mạng, tay, chân còn chuyện đóng cửa thì hắn không chậm trễ, vì băng thẳng tân sủi 5 tên bị thương nặng trở vào nhà thương cấp cứu, trước sau bọn này cũng đến quán đánh phá, tiện dịp đóng cửa tiệm chuẩn luôn là một công hai chuyện. Bọn Minh đứng nhìn Lê Tuân giải quyết tên chủ quán, Ánh Tuyết và Huyền Trâm thấy Lê Tuân đem khí thế ra hù dọa cả công an lẫn chủ quán cũng phải kinh sợ thì trợn mắt, đây mới là anh Tuân. Thật anh hùng, sau lại được phần mỗi nàng 1 tỷ cũng thích bốn. Chương 144
thủy thuật.
Minh đem Đinh Dần về nhà, Hồng Linh nghe tiếng động chạy ra hỏi: "Anh Dần, có gặp được bọn họ không?"
"Bọn nào?"
"Không phải anh Minh muốn dẫn anh đến làm quen với ba người bạn của anh Minh hay sao?"
"Gặp rồi.
Không ngờ chuyện hôm qua mà em vẫn nhớ."
"Cái gì anh Dần, hai anh mới đi khoảng 2 tiếng. Thầy mẹ còn chưa về nữa."
Đinh Dần sửng sốt chạy vào nhà xem đồng hồ và lịch thì quả nhiên Hồng Linh không nói dối. Dần nhìn Minh như chờ giải thích.
"Anh Dần không cần ngạc nhiên làm gì, thế giới của em thời giờ ra tốc gấp 10, 2 tiếng thành 20 tiếng."
Đinh Dần nghe xong vẫn ngơ ngác khó hiểu, Minh để mặc anh Dần kiếm Hồng Linh nói chuyện bốn.
"Hồng Linh,
em đưa anh mượn ngọc hồ của em một chút bốn."
Hồng Linh lấy ngọc hồ đưa cho Minh, thấy nàng không nói gì, tỏ vẻ không vui thì nói:
"Em có chuyện gì không vừa lòng?"
"Không thèm nói với anh."
"À, em giận anh việc em không được đi làm quen mấy người bạn của anh."
Minh vội lại đứng phía sau ôm lấy nàng nói:
"Thôi, để anh kể cho em nghe ba người bạn vừa rồi mới gặp. Lê Tuân bạn với anh từ nhỏ, lúc đầu tiên quen nhau ở võ đường bộ vì nàm. Còn Ánh Tuyết và Huyền Trâm thì quen sau, khi đi học ở Buôn Ma Thuột. Sau đó bốn người chúng anh về Sài Gòn học trường Lê Quý Đôn, bọn họ năm nay lớp 12 còn anh thì đi du học như em biết bốn. Nguyên Hồng Linh muốn đi theo xem có người bạn nào năm ngoái giúp nàng là chị được không, ai dè Minh nói tên ra toàn là những tên lạ hoắc. Thấy nàng vẫn không chịu nói chuyện chàng lại tiếp:
"Em muốn theo anh quen họ thì phải chăm chỉ luyện tập mới được, ba người họ đều có tu vi cao hơn em.
Thôi không nói chuyện này nữa, anh thử xem Lục Ngọc Châu có hợp với Ngọc Hồ của em không đã bốn."
Xong lời Minh đã biến mất trước mặt nàng.
Hồng Linh nghe Minh nói Lục Ngọc Châu thì bị kích thích đang định lên tiếng hỏi thì chậm một bước. Đinh Dần nán lại chơi một lúc rồi cũng rời khỏi, hắn còn chưa thông những gì vừa xảy ra, có cảm tưởng như nằm mơ, kiểm lại thân thể khí lực sung mãn rõ ràng cấp 10, trong túi hắn còn số DT thoại của Ánh Tuyết thì biết là thật bốn. Nhớ lại người con gái đẹp như tiên vừa mới quen biết khiến Dần trong lòng sinh ra một niềm vui khó tả chưa từng có. Dần có mấy chục năm chú tâm đến võ học, thời học sinh cũng từng gặp nhiều nữ sinh đẹp nhưng dễ dàng bỏ qua, hôm nay gặp nàng thì cảm giác khác hẳn, rõ ràng sức lôi cuốn, quyến rũ của nàng khiến mình không sao chống được. Mới xa nhau hơn một tiếng mà tưởng chừng đã mấy ngày. Nhưng thôi phải kiên trì đến cuối tuần rồi gọi DT cho nàng. Minh vào Hồng Ngông Linh Châu giới đem ngọc hồ mở ra quả nhiên xương lạnh hàn linh khí tỏa ra ít hơn trước rất nhiều, chỉ còn 2 phần. Chàng lại đem Lục Ngọc Châu ra bỏ vào trong ngọc hồ, Hàn Thủy lập tức phản ứng đóng băng, chàng vội lấy Lục Ngọc Châu ra đem nước thay bằng nước của Huyền Vũ Đàm vào thì không sao, nhưng hơi xương không có, màu sắc tối tăm thành xấu xí. Không được, vừa xấu vừa lạnh thế này Hồng Linh sao chịu nổi. Minh lại đem nước cũ thay trở lại nghĩ ngợi. Lục Ngọc Châu này không ngờ hấp thụ hàn khí từ Huyền Vũ Đàm trở thành chí hàn như vậy. Ta phải tìm cách thu bớt hàn khí đi. Minh khống chế cho Lục Ngọc Châu lơ lửng trước mặt rồi dùng cổ loa quyết vòng một hấp thụ hàn khí đến khi lục ngọc màu dịu đi một nửa mới ngừng rồi bỏ nó vào ngọc hồ. Lần này nước hồ không có triệu chứng đóng băng nữa mà sôi trào như sóng biển, hơi xương bốc lên đậm nồng gấp mấy chục lần so với trước, hàn khí tuy giảm nhiều nhưng vẫn còn mạnh, màu sắc xanh lục sáng chói. Minh suy nghĩ một lát sau đó bố trí 2 tầng phong ấn mục đích giảm bớt nồng độ hàn khí tỏa ra, khi kiểm lại thì độ hàn khí đã giảm đến độ như ý. Xong việc chàng chưa đứng dậy ngay lại suy nghĩ nên đem 1-2 thủy thuật cho Hồng Linh tập luyện, nàng sau khi nhận lại ngọc hồ thì tu vi sẽ tăng nhanh đến tầng 3. Tầng 4, vậy đem khống thủy thuật cho nàng tập là phải. Khống thủy thuật thì Minh có sẵn, sẵn đây chàng đem nước trong ngọc hồ thử một chút, thủ quyết vừa xuất, một luồng thủy từ ngọc hồ bay ra chạy quanh Minh một vòng qua cảnh cây phía xa rồi bay lại vào hồ trở lại. Khống thủy thuật này rõ ràng nguyên tắc hơi giống băng thuật. Minh thu ngọc hồ lại rồi ra bờ hồ thử khống thủy thuật một chút nữa, khi thủy theo ý bay lên cao chàng khống chế cho nó trở thành một cái cột nước khổng lồ sau đó đổi thủ pháp khiến cho thủy thành băng theo nguyên lý băng thuẫn, cột nước lập tức biến thành băng đứng trước mặt.
Ban.
Dê thuẫn dùng để chống đỡ, nếu ta dùng làm cho băng sắc bén thì cũng có thể công địch. Chàng lại thử biến nước đóng thành phi châm thì thấy cũng thành công. Minh thử đi thử lại, điều chỉnh cho hợp rồi ghi nhớ lấy. Không ngờ nghiên cứu một lát đã mất một ngày, Minh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới thì trời đã tối, chàng vội trả ngọc hồ cho Hồng Linh và chuyển khống thủy thuật cho nàng nói:
"Anh tìm được một viên lục ngọc châu thế cho Hắc Hàn Châu rồi em có thể dùng nó hỗ trợ tu luyện. Còn khống thủy thuật thì tùy ý luyện lúc nào cũng được. Thôi trời tối rồi anh đi về đây."
"Anh Minh,
còn sớm mà, anh ở lại đây chút đã bốn."
"Ừ."
Nàng chạy vào phòng rồi trở ra đưa cho Minh một gói đồ nhỏ nhẹ nói:
"Tặng anh đấy. Bấy lâu nay anh tặng em bao nhiêu thứ tốt mà em chẳng có gì tặng anh."
Minh nhìn nàng âu yếm mỉm cười nói:
"Bất cứ em tặng anh món gì đều quý."
Sau đó mở bọc ra thì thấy một cái khăn quàng cổ bằng len màu xanh. Chàng đeo thử lên cổ thì thấy nóng bừng thì ra khí hậu ở đây không cần thứ này.
"Em nghĩ anh ở hẻm bật vào mùa đông lạnh lắm, lại có tuyết rơi đẹp như tranh nên đan tặng anh chiếc khăn này."
"Em học đan từ bao giờ?"
"Tháng trước em vừa học được liền đan cho anh."
"Đẹp lắm,
Anh thích. Cảm ơn em. Minh cất chiếc khăn rồi lại ôm nàng hôn một miếng, Hồng Linh bị chàng hôn bất ngờ, tim đập rộn lên, tuy nàng mấy lần gần gũi Minh từng được âu yếm nhưng cảm giác vẫn như lần đầu, đôi má đỏ hồng bốn. Nàng vội vàng che lấp nói. Lúc nãy anh chuyển cho em không thủy thuật nhưng không hình dung ra được nó có lợi ích gì, anh thử diễn cho em xem một lần đi. Minh nghe vậy nhìn trên bàn thấy còn nửa ly trà trong đầu liền có ý định nên nói. Được rồi. Em nhìn kỹ đây. Tay ra pháp quyết nước trong ly lập tức vọt ra thành một sợi dây nước như con rắn bay trước mặt Hồng Linh sau đó bay ra ngoài sân, bay qua chậu nước liền biến thành lớn như một con rồng nước, sau đó bay trở lại trước mặt hai người, biến thành băng đứng trước mặt. Hồng Linh tò mò đưa tay sờ thử thì thấy đúng là con băng long sống động như hình rồng nàng thường thấy trong tranh. Nàng xem một lúc trở về chỗ ngồi định hỏi thì tay Minh lại thay đổi pháp quyết. Con băng long lập tức bốc hơi thành sương mù rồi động lại thành một khối nước lớn bay trước mặt, sau đó biết thành chiếc thuẫn, rồi thành mấy ngàn cái băng châm bay đi, sau cùng gọn lại thành một tảng băng lớn, bốc hơi thành sương bay ra ngoài vườn rau động trên lá rau thơm. Vừa rồi là một vài ứng dụng của khống thủy thuật em là phái nữ tỉ mỉ hơn anh nhiều sau này còn có thể ứng dụng vào nhiều việc khác. Anh nhắm em học được không? Đương nhiên, em đã học hồng thủy quyết đạt được tầng 1, căn bản đã vững, đã có thể dễ dàng tập luyện. Nếu hồng thủy quyết em tiến lên mấy tầng nữa thì có thể dùng khống thủy lực biểu diễn như vừa rồi. Ngoài ra em có thể lấy chân nguyên thủy khí chữa thương, theo lý thuyết thì như vậy anh cũng chưa được chứng kiến hay tự thử qua. Hồng Linh tỏ vẻ vui thích, còn hứng thú hơn khi mới học hồng thủy quyết, miệng cười không ngớt nói. Nhiều công dụng như vậy à bốn? Em sẽ cố gắng. Nhiều đến độ không nghĩ ra hết nổi. Em nghĩ xem thủy là một trong ngũ hành, mềm, nhu tính. Trong đời sống nó giúp cho người, sinh vật thực vật rất nhiều. Cứ ví như không có nước chúng ta sống sao nổi nên người ta ví nó như nguồn mạch sự tươi mát, sức sống của thực vật. Sáng sớm hôm sau vừa gặp nàng đã hớn hở khoe. Anh Minh, em mừng quá, đêm qua em tu luyện một lúc đã lên tầng 2. Lục Ngọc Châu anh đền cho em lợi hại thật, lúc đầu tưởng chịu không nổi, cảm tưởng như mạch máu bị đóng băng sau đó em kiên trì xuống thì trở nên ấm dần sau đó cả người ấm áp thoải mái, hàn khí hấp thụ vào kinh mạch tăng cường nguyên khí, biến cường tế bào, cả người như được tắm trong hồ nước ấm, thật tuyệt vời bốn. Em. Hơn nửa năm tiến lên một bước đã mừng như vậy. Mau lên, hôm anh trở đi học kéo trễ. Hồng Linh vội chạy lại hôn chàng rồi chạy vào nhà sửa soạn qua loa rồi đi học. Chương 145 ban nhạc. Hôm sau Minh đến hẻm bật khí trời lạnh leo ra bước, đúng là cảnh mùa Giáng sinh có khác, 10C, tuyết phủ khắp nơi, cây cảnh trắng xóa, đường xá khó đi, người qua lại ăn mặc áo lông, áo da, trông ai cũng như ai, đường phố còn răng đầy cảnh thông với chuỗi dây bóng điện màu. Nhìn cảnh này chàng tưởng tượng đêm lễ Giáng sinh nơi này chắc buồn lắm, cứ xem cảnh lạnh leo giá bước này vào lúc nửa đêm không có ai ngoài đường thì biết. Minh vào cư xá thì DT di động reo lên, nhìn thì ra lộ giả gọi. Thanh Minh. Hô lô, Minh, may quá gặp được anh. Chúc mừng Giáng sinh phải không? Có chuyện này gọi dù anh đi, là trong ban nhạc của em hay đi, chiều nay còn một buổi tổng duyệt, sau đó có thể trình diễn trong đêm giao thừa. Em đã nói chuyện của anh với nhạc trưởng rồi, ông ta đồng ý để anh đến chơi thử chiều nay. Mấy người khác họ phản đối thì sao? Không sao cả, tất cả đều do nhạc trưởng quyết định. Anh nhất định phải đi, em cũng muốn nghe tiếng tiêu của anh, cả tháng nay không được nghe rồi còn gì bốn. Vậy thì đi, em nói giờ hẹn, điểm hẹn cho anh. Vâng. 18 giờ cũng gần cư xá thôi, đường kỳ bờ số 7. Được hẹn gặp lại. Chiều đến lộ dạ đứng bên đường nhìn quanh nhìn đồng hồ đã điểm 17 giờ 45 phút nhưng chưa thấy bóng dáng Minh đâu. Đống phía trước một người mặc áo choàng, cổ đeo khăn xanh bước nhanh đến, thoáng cái đã tới trước mặt lộ dạ nhìn. Anh Minh. Lời chưa dứt Minh đã bị ôm cổ, người bị nàng đè ép tiếp theo môi bị hôn mấy cái nặng nề. Lộ dạ. Nhìn mãi nhận không ra, vừa rồi em không kêu chắc anh đi qua. Anh không lạnh hay sao mà ăn mặc mỏng manh như vậy? Anh có máy điều hòa trong người thì sợ gì? Thật ra trời tuy lạnh nhưng so với Huyền Đú Hàn Đàm thì còn Minh không thấm vào đâu nên Minh mua chiếc áo choàng mỏng manh mặc vào cho có. Hai người vào hội trường thì người đã gần đông đủ. Lộ dạ dẫn Minh thẳng đến nhạc trưởng giới thiệu. Đây là nhạc trưởng ông Michael Hiệu Đe Bờ Răng. Hân hạnh được biết ông nhạc Hiệu Đe Bờ Răng. Lộ dạ có kể với tôi về ông. Còn đây là Lã Thanh Minh, tôi đã kể với ông hôm trước. Minh quan sát ông nhạc trưởng, chắc 40 tuổi, nhìn hơi có vẻ khắc khổ, có lẽ trải qua nhiều đau khổ nhân sinh. Michael cũng quan sát Minh thấy chàng trẻ nhưng không đoán được tuổi bao nhiêu, nếu đi học với lộ dạ thì cũng chắc 22 tuổi. Đối với ông người Á Đông rất khó đoán tuổi vì bề ngoài thay đổi theo tuổi đời khác hẳn người Âu Châu. Có người nhận xét người Á Châu khi còn trẻ thì nhìn trẻ hơn tuổi, còn khi già người già Âu Châu nhìn trẻ hơn tuổi. Michael nhanh nhẹn đưa một tập nhạc dày cho Minh nói. Anh mau xem bản 2-3-4-5-7-8 theo trình tự như vậy của anh là phần sáo giọng đồng. Sau đó chỉ chỗ cho Minh. Minh nhanh nhẹn đem tập nhạc bỏ lên giá nhạc dở từ bài 2 ra xem một lần phần tiêu thì quả thấy hai dòng nhạc một trầm một đồng, chàng xem hết phần mình một lần ghi nhớ rồi lại xem tổng quát cả bài. 10 phút sau 10 trong 18 bài trong tập chàng đã xem xong toàn bộ thì nhạc trưởng đã lên tiếng. Hôm nay chúng ta có thêm một thành viên mới. Đến tổng giận chung với chúng ta, Lã Thanh Minh xin mời đứng lên. Một tràng pháo tay vang lên. Thanh Minh sẽ hòa tấu với chúng ta nhạc cụ cơ thể, sáo ngang, giọng đồng. Chúng ta như cũ lần lượt hòa tấu bản 2-3-4-5-7-8 sau đó nếu còn giờ thì giận thêm bản 1-6-9. Minh nhìn quanh thấy ban nhạc có 42 người, phần nhiều chơi nhạc cụ vĩ cầm, violon, một piano, hai cây cơ thể, sáo ngang, hai cây xả số phòn, hai cây cạt, giàn trống, bộ trống gỗ, phi châu. Minh dở bản 2 ra,
đây này tên chân trời mới xem xong bản nhạc mình nắm giữ ý nhạc được 7 phần. Bản này diễn tả cảnh khốn cực của con người trong cuộc sống, sau khi kiên trì sống và rồi tìm được chân lý vĩnh cửu siêu nhiên từ đây mở ra một chân trời mới tươi đẹp đầy sức sống, chỉ còn hạnh phúc bốn. Minh lấy thanh vân tiêu ra vớt ve mấy cái. Mấy người đứng gần tò mò nhìn cây thanh vân tiêu, nhất là cô gái đứng bên thổi cây cờ phật, sáo ngang, và nhạc trưởng đều ngạc nhiên nhìn vào cây tiêu chân chu bóng loáng, màu xanh xen lẫn màu trắng trông như những đám mây. Họ nhìn vào liền nhận ra thật đặc biệt khác thường của cây tiêu và thắc mắc chờ nghe xem âm thanh nói như thế nào. Nhạc cụ nhìn bên ngoài đã hấp dẫn như thế thì âm thanh chắc cũng đặc sắc tuyệt diệu tương xứng. Nhạc trường bình tĩnh trở lại bắt đầu dùng cây đánh nhịp, hai tiêu âm một trầm một động nhẹ nhàng nhỏ như có như không từ xa vang lại đây. Đến khi tiếng vĩ cầm cùng tiếng piano nối theo thì tiêu âm bổng của mình tuy nhỏ nhưng rõ vượt lên réo rắt nhức nối, mọi người liền vô cớ cảm nhận nỗi buồn đau như đang bình an bỗng thai họa xảy đến bất ngờ, đáy lòng một phiền, tinh thần căng thẳng, chung quanh mình người thân cha mẹ, con cái, anh em họ hàng rối loạn không ai tin ai, rồi trở nên kẻ thù của mình. Một mình cô đơn, mất không còn gì, trong lòng hận thù dâng cao. Michael đánh nhịp vừa nghe đến khúc này thì cũng bị lôi cuốn vào ý nhạc, tâm trí bị ảnh hưởng. Cũng may bản này hắn sáng tác qua cảm hứng khi tuyệt vọng đau khổ đã quen nên nhanh chóng thanh tỉnh, đống hàm như lẩm bẩm. Đây chẳng phải là tiếng sáo sáng hôm nào mình nghe ngoài bạ cồn là gì, chỉ khác diễn tả hai tâm trạng khác nhau, hôm trước tâm trạng nhớ nhung đầy yêu thương, nay thành đau khổ thất vọng chẳng trề. Nhạc trường đồng ý thức được bản nhạc đến đây đã biến dạng như phá vỡ một bức màn vô hình ra một cản giới khác, âm thanh hòa tấu bản nhạc của ban nhạc trở thành sống động hơn trước không biết bao nhiêu lần, đến đây tâm hắn liền hòa nhập vào ý nhạc tiếp tục đánh nhịp. Cuối cùng đã đến lúc tăm tối, khổ đau cao điểm như không còn gì cứu vãn được, bỗng một tiêu âm cao vút nhỏ bé vui tươi vẳng lại như một mầm non của một hạt giống ẩn giấu dưới lòng đất bật nhẹ. Trung quanh cảnh vật đang tối tăm liền hiện ra một tia sáng nhỏ nhoi, rồi nó lại lớn dần đẩy lui bóng tối, những phiền não đau khổ, nghi ngờ cũng biến mất. Không mấy chốc khắp nơi bừng sáng như bình minh ban mai chiếu rọi khắp nơi, bên hai tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, xen lẫn tiếng côn trùng chim chóc, gà gáy. Đằng xa tiếng sóng biển dồn dập từng hồi. Mọi người không khỏi vươn vai hít một hơi dưỡng khí tươi mát buổi sớm ban mai, tiếng nói người bên cạnh êm dịu vang lên nghe được thì cảm giác vui tươi như suốt chảy vào hồn, cuộc sống phía trước tươi sáng ngập tràn hy vọng. NG mở ra cho mọi người, ai mở lòng đón tiếp được nhiều thì hưởng nhiều. Cuối cùng bản nhạc được tấu xong, ai cũng trầm tư như hồn còn đang trong ý nhạc cảnh. Một người tỉnh giấc vỗ tay, mọi người bừng tỉnh vỗ tay bốn. Mình vỗ tay sau nên vỗ lâu hơn một chút. Bỗng Lộ Dạ đứng phía trên hỏi. Người ta vỗ tay hoan hô tiếng sáo tuyệt diệu của anh, còn anh vỗ tay hoan hô ai? Mình nghe vậy ngẩn người sau đó cười nói. Vỗ tay cho chúng ta, tấu bản nhạc chân trời mới này hay quá. Chúng ta bây giờ vừa là người trình diễn vừa là khán giả. Mọi người cười ầm lên lại vỗ tay một hồi. Vừa rồi ai cũng cảm thấy mình bỏ hết tâm hồn góp phần tấu bản nhạc và đi sâu vào trong ảo cảnh ý nhạc. Sau khi đau khổ một hồi, niềm vui đến chán đầy bất tận, dù nhạc khúc cuối bản không bao lâu nhưng vậy cũng đủ rồi, nhất là có những âm thanh như chim muông trong rừng, sóng vỗ ngoài bờ biển khiến cảm giác mình từ bãi biển hay trong rừng Amazon trở về. Tiếp theo không những theo dự định chỉ tập khoảng 60 bản mà trọn vẹn 18 bản đều được dợt một lần, lâu đến 5 tiếng. Trước khi tan buổi tập dợt, nhạc trưởng dặn đúng lúc 20 giờ ngày 31 tháng 12 mọi người có mặt tại bến tàu Lẹ Đùng Dịch, chúng ta sẽ cùng nhau lên tàu Quỷ Nệ Lụy Xạ Bẹt cùng được mời gồm có một băng nhạc trẻ và 10 ca sĩ. Tiền công và tiền thưởng sẽ phụ thuộc vào chất lượng của các bạn trình diễn bốn. Chương 146 đêm giao thừa đụng răng nanh dở dạ cụ lạ. Tối 31.12 Minh và Lộ Dạ đến bến tàu, thì được tàu nhỏ đón lên tàu lớn. Khi nhìn xa chiếc tàu nhìn không lớn khi đến gần thì như là một căn biệt thự khổng lồ 16 tầng, dài 294m rộng 32m 30 có thể chứa, bao gồm phòng ốc, tiện nghi ngủ nghỉ cho 2058 hành khách. Khi đến đại sảnh Minh đã thấy khá đông người, sân khấu trang trí lộng lẫy, phía sau là quầy rượu, nước. Đồ ăn người phục vụ vừa thấy khách lên bong liền niềm nở đón chào mời rượu sét. Minh và Lộ Dạ nhận mỗi người một ly thì một thiếu nữ vận đồ trắng bước đến lấy một ly, nhưng chưa kịp bước thì ngã chúi phía trước, ly rượu trên tay rơi theo bắn về hướng Lộ Dạ, chàng vội vàng bước lên chộp lấy ly rượu rồi nâng thiếu nữ kia lên hỏi. Cô không sao chứ? Không sao, xin lỗi hai vị. Minh thấy mặt cô ta trắng mét như tờ giấy thì ngạc nhiên, cô này bệnh hoạn sao lại ở trên thuyền du lịch này, chàng lại thấy hơi lạnh từ thân thể cô ta chuyển sang tay mình thì lại càng ngạc nhiên thầm nghĩ cô này âm khí trong người nặng lắm. Sau đó vội dồn hỏa chân khí ngăn trận không cho âm khí kia thâm nhập vào người mình. Anh có thể dịu tổ ai đến dãy ghé bên kia không? Được. Tên tôi là Lý Ly, không biết tôi có được hân hạnh biết tên anh. Minh. Anh Minh mới lên thuyền, đêm nay trình diễn phải không? Chút nữa nhất định phải khiêu vũ với em một bản để em có cơ hội tỏ lòng cảm ơn đối với anh. Lý Ly khách sáo rồi, có gì là ơn nghĩa? Minh rời Lý Ly trở lại tìm Lộ Dạ thì lúc này ban nhạc đã lên thuyền đầy đủ. Mọi người chào hỏi rồi chuẩn bị nhạc cụ, sân khấu. Minh dùng thần thức quét một vòng quan sát từ các phòng ra ngoài sân, hồ bơi, nơi giải trí, dưới tầng hầm sân bóng rổ, bóng bàn sân đá banh nhỏ, sân vô ly banh người người vui vẻ nhưng Minh phát hiện ra một nhóm 5 người đặc biệt, 3 nam 2 nữ, khí chất trội vượt người thường, nam thanh nữ tú, cao giáo đẹp trai, yểu điệu thục nữ sang trọng 10 phần trong đó có Lý Ly. Chứ Lý Ly ra mấy người kia khí huyết đầy đủ chứ không như nàng tuy vậy Minh cảm thấy bọn họ 5 người có hơi thở tương đồng và khác hẳn người thường. Chẳng lẽ họ tu luyện cùng một môn pháp quyết? Minh mặc kệ họ chuyên tâm việc trình diễn. Ban nhạc hôm nay ngoài mấy bản trình diễn đặc sắc còn phải chơi nhiều bản dân tộc, nhạc quê hương, thường là những bài điệu phốt,
Ban nhạc đã quen thuộc những bản này nên không cần tập giận. Minh nghe vậy vội hỏi nhạc trưởng Michael. Mấy bản nhạc dân tôi không biết thì làm sao bây giờ?
Anh không cần lo, cứ theo cảm giác mà thổi là được, với trình độ nhạc của anh thì không đáng kể.
Này tôi hỏi anh có biết bản này không?
Nói xung mặt kiểu lại chiếc piano dạo một chút, Minh nghe thì sửng sốt hỏi.
Biết.
Đương nhiên biết, bao giờ biết tương tư đây mà.
Ông nghe được bản này ở đâu, biết ý nhạc diễn tả điều gì không?
Tôi nghe ở nhà tôi, vào một buổi sáng sớm tinh sương.
Michael thấy mặt Minh vẫn không phản ứng dị thường gì thì nghĩ hay là không phải nó thổi sau đó tiếp lời.
Không rõ lắm, nhưng khi tôi nghe thì cảm thấy tình đầu của tôi thời còn trẻ hiện lên, đẹp, thơ mộng làm sao cùng với nỗi nhung nhớ sầu khổ không kể xiết.
Phải rồi. Bản này là bao giờ biết tương tư Minh dịch ra tiếng Đức cho Michael hiểu.
Sau đó lại kết một câu.
Không ngờ lúc tôi nhớ người yêu, thổi lên bản này vào sáng hôm đó ông lại nghe được.
Thì ra đúng là anh, hay quá.
Không trách nào tôi nghe giọng tiêu của anh liền nhận ra ngay.
Ho 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 ho.
Lily.
Sao hôm nay mặt em tái như vậy?
Tu luyện có vấn đề hay sao?
Không có gì, mấy hôm nay không kiếm ra được tài liệu phù hợp nên bị phản vệ.
Sao không kiếm tài liệu cũng dùng tạm bốn?
Không được, không có tác dụng.
Vừa rồi em kiếm được mục tiêu mới nhưng có lẽ gặp khó khăn.
Khó khăn gì, nói anh giúp cho.
Đối phương là người Đông Phương, võ công tuyệt cao.
Võ công mà chống được tinh thần lực, thần thông thôi miên thuật của em hay sao đừng sợ hãi gì, em cứ tiến hành như trước đi.
Nếu xảy ra chuyện gì bọn anh hỗ trợ cho.
Ho 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 ho.
Đúng 8 giờ sướng ngôn viên bắt đầu giới thiệu chương trình, giới thiệu ban nhạc trẻ và ban nhạc múa bờ ra dịu, xong phần giới thiệu, trước tiên ban nhạc trình diễn bản chân trời mới.
Đây cũng là ý của nhạc trưởng Michael vì đoạn đầu thật đau buồn, thống thiết, sau đó vui.
Nếu để trình diễn sau thì làm tâm tình mọi người nặng nề không hợp không khí vui nhộn đêm giao thừa.
Sướng ngôn viên cảnh cáo mọi người.
Bản chân trời mới khúc đầu rất buồn, mọi người nên chú ý chuẩn bị tinh thần kẻo tổn hại đến buổi vui chơi đêm nay bốn.
Mọi người ngoài người trong ban nhạc đều khinh thường không thèm để ý lời của sướng ngôn viên.
Cái gì chuẩn bị tinh thần, cái gì tổn hại?
Nghe bản nhạc chẳng lẽ có thể tổn hại tinh thần hay sao, thật là nói quá lời.
Cũng không biết đâu được vì âm nhạc khiến cho người nghe tinh thần phấn chấn, vui tươi không dứt và cũng có thứ âm nhạc kích thích làm cho người ta cuồng điên muốn.
Mọi người nghe hai người nói chuyện tuy nhỏ nhưng đang lúc ban nhạc sắp trình diễn nên yên phăng phắc nên nghe rõ ý kiến hai người đứng tuổi nêu ra.
Tiếng tiêu nhỏ từ xa vọng lại dẫn ngựa ai nghe vào ý cảnh, lúc đầu tiêu âm như có như không làm cho mọi người phải cố gắng tập trung hết vào thính lực rồi nghe rõ hơn cuối cùng hoàn toàn bị âm nhạc lôi cuốn.
Mình không ngờ cô nàng thổi tiêu với mình hôm trước học được chiêu này, khiến hai tiêu âm hòa quyện vào nhau làm ý nhạc diễn càng xuất sắc, tiếng đàn, tiếng nhạc cụ hòa vào nhau đúng là so với hôm tổng giật hay hơn nhiều là muốn.
Hầu hết khán thính giả bị đưa vào ảo cảnh, trong đó chính tự mình cảm thấy cô đơn, đau khổ, nghi ngờ không ai hiểu mình, niềm tin không còn, đúng là quằn quại trong tối tăm đau khổ, dê la.
Minh quét thần thức xuống xem khán giả thấy nhiều người biểu hiện ra nét mặt thất vọng, đau khổ, mồ hôi trán lấm tấm.
Đến khúc chân trời mở ra thì thấy nét cụ gợi trên mặt, khóe mắt, nhiều người tình cảm dạt dào hơn thì nước mắt lưng tròng, hoặc ướt hết cả mặt.
Chẳng mấy chốc bản nhạc dứt.
Minh thấy mọi người biểu hiện như lúc tập giận, tất cả chìm trong yên lặng, mọi người còn đắm chìm trong nhạc ý cảnh, hạnh phúc, hy vọng, niềm vui, đầy sức sống muốn.
Ban nhạc diễn 8 bản trong đó xen kẽ những bản nhạc phốt cho khiêu vũ, sau đó đến phiên nhóm nhạc trẻ chơi liên tục 8 bản. Ban nhạc trở lại diễn 14 bản xen kẽ những bản đệm cho các ca sĩ đã mời hát.
Phần còn lại ban ca nhạc múa bờ ra dịu phụ trách.
Nhạc bờ ra dịu hầu hết sống động vui tươi, samba, là bạ đà cũng xuất xứ từ nơi này.
Những cô vũ công bờ ra dịu ra ngâm thân hình tuyệt đẹp, đường cong tạo thân hình hấp dẫn lôi cuốn.
Minh vừa cất câu thanh vân tiêu của mình đi qua xem mấy cô bờ ra dịu làm gì thì một cô chộp ngay tay chàng kéo lên sân khấu nhảy, thấy bài và điệu nhảy có vẻ quen không nhớ đã nghe nơi nào, Minh nhìn lại thấy các cô nhận nhơ đương ngực lắc hông trước người mình. Lúc này Minh nhớ ra thì giai điệu này chàng đã xem ở bãi biển gần Rio năm nào, lúc đó còn có Như Xuân bên cạnh.
Minh không ngại nhảy với mấy cô này, thân hình dẻo không kém chỉ khác là không có hai ngọn đồi cao và eo hông mềm để biểu diễn cho giống.
Nhảy mấy bản Minh đang đổi kiều nhảy cho hợp với mình thay vì trước biểu hiện mềm dẻo, nhanh, bây giờ thành cứng, mạnh, dẻo và chậm hơn, có lúc lại xen kẽ vài tư thế trong các bài quyền, tuy bàn tay không nắm quyền, nắm đao nhưng bộ pháp vẫn giữ, miễn sao hài hòa với mấy cô vũ công.
Và nhịp điệu bản nhạc.
Nhảy thêm mấy bản định xuống thì Lý Lị cũng lên nhảy. Lúc này các vũ công lại dẫn nhau xuống khỏi sân khấu vì chung quanh ghế ngồi đã dọn thành một sàn nhảy lớn, Minh và Lý Lị cũng xuống theo điệu nhạc, bước nhảy. 7-8 bài sảm ba bỗng điện tắt bớt thành đèn màu lu mờ và một bản nhạc sờ lao nhẹ nhàng, Lý Lị thừa cơ hội này muốn cùng Minh khiêu vũ bản này.
Trang để tâm kiếm lộ dạ nhưng nàng mãi đằng xa và lại cứ nhảy với cô Lý Lị này một bản cho yên thân chứ trong vòng tay ôm một thân thể tuy mềm mại nhưng lạnh như tảng đá chẳng có gì là hứng thú bốn.
Mùi nước hoa xông vào mũi làm chàng so sánh với mùi thân thể của các mỹ nữ chàng đã kiến thức thua xa.
Chẳng khác gì hàng giả so với hàng gốc chính tông.
Lý Lị ôm lấy Minh thì cảm giác cả người ấm áp, thân hình đối phương nhìn bề ngoài nhỏ nhưng khi ôm không phải vậy, còn cương tráng, cơ bắp, tiềm tàng ẩn chứa không biết bao nhiêu lực lượng, mùi thơm lạ xông vào mũi khiến nàng dễ chịu thoải mái nàng nhìn vào mắt Minh, ánh mắt chạm nhau nàng liền cảm thấy tâm thần run sợ, nàng vội gục đầu trên vai Minh thấy gân mạch cổ to lớn khiến hai chiếc răng nanh của nàng ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn được cắn vào nơi huyết mạch cổ chẳng ngay lập tức.
Minh tuy ôm người đẹp khiêu vũ nhưng luôn dùng thần thức xem xét nàng Lý Lị này, không hiểu tại sao có người có thân thể lạnh như thế.
lúc này thấy môi miệng nàng hơi cong lên, để lộ ra hai cái răng trắng dài nhọn. Minh vội dùng băng thuẫn thuật che lấy cổ và đầu mình và theo dõi nàng Lý Lý hành động, nhưng không như dự đoán, nàng Lý Lý vẫn ngoan ngoãn khiêu vũ đến hết bản nhạc 4. Hết bản Minh cảm ơn Lý Lý rồi đi kiếm lộ ra, thì thấy nàng đang nhảy bản kế tiếp với một thanh niên đẹp trai, cao trên một M9 trong nhóm 5 người của Lý Lý. Minh nhận ra có thể lộ ra gặp nguy nên vội dùng ẩn thân thuật đến gần hai người. Quả nhiên hết nửa bản lộ ra bị tia mắt thanh niên thôi miên, sau đó hai chiếc răng nanh đặt vào cổ nàng. Minh thấy không chờ được nữa vội lấy bản ta chộp ngay gáy thanh niên bóp chặt, tay một tia chân nguyên bắn vào tam tinh lộ dạ làm nàng tỉnh lại. Nàng nhìn mặt thanh niên đang ôm mình thì giật mình kinh hãi hét một tiếng, giấy rủa. Minh thấy vậy ném thanh niên ra đằng sau khiến hắn văng ra 5-6 thước rồi bay ra phía bên phải thu ẩn thân thuật giả vờ từ xa chạy lại. Lộ dạ thấy Minh lại đây thì như chết đuối gặp được phao vội vàng ôm lấy run lên bần bật không thôi. Minh không hỏi gì chỉ ôm nàng dịu đi ra ngoài. Chương 147 huyết tu vàng tờ giờ dạ cụ lạ. Minh chờ lộ dạ bình tĩnh trở lại mới hỏi. Em gặp chuyện gì? Ác quỷ giờ dạ cụ lạ, không ngờ trong thời đại văn minh này còn có thứ này xuất hiện. Ai cũng tưởng nó bị diệt vào mấy thế kỷ trước. Hắn đẹp trai xuất chúng, lôi cuốn đến thế không ngờ đống chốc đôi mắt đỏ hòn, phát ra những tia mắt áp chế hồn người, lại có hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt, đôi thai biến thành hai đôi thai chuột, trông thật rùng rợn. May mà hắn hiện hình thật nếu không em mê hắn rồi phải không? Anh nói đúng, bất cứ cô gái nào gặp được hắn cũng khó mà chống được lực thu hút của hắn. Em sợ hắn lại theo em, lúc đó em không biết chống cự được bao lâu. Anh Minh, anh phải giúp em mới được. Suốt buổi tiệc còn lại lộ dạ theo sát bên Minh không dám rời một bước, cả lúc nàng phải đi vệ sinh cũng muốn chàng đứng ngoài cửa canh chừng. Minh là nơi rửa cuối cùng của nàng, nàng không chắc Minh có chống cự được tên ác quỷ kia không, nhưng suy đi nghĩ lại thì nàng không còn cách nào khác để phòng ngừa tốt hơn. Khách du lịch trên du thuyền đến từ khắp nơi, nhưng đông nhất vẫn là người Anh, Pháp, Đức, Ý đều nói tiếng Anh. Đến giờ giao thừa ban nhạc lại diễn mấy bản nữa Minh, chủ yếu đệm cho ca sĩ hát sau đó cùng, xem pháo đông, chúc Tết lẫn nhau. Đến 3 giờ sáng thì các ban nhạc mọi người rời du thuyền, Minh về cư xá qua đêm, lộ ra được cha mẹ đến đón tại bến cảng. Nàng rời Minh theo cha mẹ không được yên tâm cho lắm vì còn sợ ác quỷ tìm nàng thì bên cha mẹ không bảo đảm bằng bên Minh. Minh về cư xá gom hết các vị dịch cặt bó một bó lớn có đến 300-400 cái. Trang nhận vị dịch cặt nhưng không cho ai địa chỉ của mình, chỉ đành xin lỗi, chỗ ở chưa ổn định, quá lắm thì cho số DT di động. Minh ngồi xuống đem thần thức theo dõi tình trạng trên chiếc thuyền tìm nhóm 5 người Lý Lịt thì không thấy họ đâu, Trang ngạc nhiên tiếp tục tìm chung quanh hẻm bật cũng không thấy. Có ý tứ. Bọn này không rẻ có chút thần thông ba. Trang ngẫm nghĩ một chút, không tìm họ nữa mà theo dõi xe lộ dạ trên đường về nhà, nhà nàng mãi ở bộ sở cách hẻm bật khoảng 70 cây số. Nếu thanh niên kia và Lý Lý còn luyến tiếc máu lộ dạ và máu mình thì chắc sẽ tìm đến lộ dạ trước. Thanh niên gọi là Tim, cũng là người đứng đầu nhóm 5 người và Lý Lý là hai người thân nhau nhất trong nhóm. Sau khi bị nắm cổ ném đi hắn nói chuyện với lộ dạ thì nghi ngờ người nắm gáy mình chính là Minh, nên nhóm 5 người họ rời thuyền theo dõi lộ dạ, lại sợ một lần nữa thất bại nên gọi mười mấy vạm tợ quen vùng này hỗ trợ. Thân thức Minh vừa tìm được xe gia đình của lộ dạ trên đại lộ xe hơi, đồng thời lúc đó chẳng cũng phát hiện ra có 5 con rơi khổng lớn đang bay trên không trung theo chiếc xe. Chàng chưa từng thấy con rơi nào to như vậy nên ngạc nhiên nghĩ, ngày xưa ác quỷ dở dạ cụ lạ được gọi là vạm tợ vì chúng hút máu mà tu luyện thần thông. Thời đó ngựa ta phải đóng cọc thánh giá vào trái tim sắc con vạm tợ để máu nó chảy hết, nó chết nằm yên trong mộ. Không lẽ 5 con rơi này là 5 người bọn Lily, nếu thế thì tu vi tu luyện của họ không kém, và đã tư luyện thâm niên đã có thể biến thành con rơi để phi hành. Không biết mình dùng bạch hỏa đốt nó có chết không? Minh quyết định giúp cho cô bạn lộ dạ nên khi xe vừa đến bổ kéo ra khỏi đại lộ vào phố thì Minh dùng tạc đao ẩn thân phi đến. Lộ dạ tuy mệt nhưng vẫn bị vạm tợ ám ảnh nên 40 phút ngồi trên xe ngủ không được. Xe đến nhà mọi người dọn dẹp làm vệ sinh cá nhân rồi về phòng mình. Đúng lúc này lộ dạ nghe thấy tiếng kêu chít rất ngắn thì tóc gáy dựng đứng cả sợ, nàng như chim bị bắn hụt nên gặp cây cong đã sợ. Nàng vội lấy DT di động gọi cầu cứu Minh thì không thông. Nguyên giống rơi có tiếng kêu ở tầng sóng rất cao, khó có thể nghe được nhưng lộ dạ chơi vĩ cầm thai thính đặc biệt, âm tầng ủn trả sợ còn nàng thỉnh thoảng cũng nghe được. Phía ngoài trên không 5 con rơi bay lượn quanh nhà lộ dạ mấy vòng rồi đáp xuống một vườn thông gần đó. Bây giờ tính sao? Còn tính sao? Bốn đứa mày đứng đây đợi để tao vô làm thịt con bé. Không ngờ đầu năm đã gặp được một bình máu phẩm chất tuyệt hảo tinh thuần đến như vậy. Tim nói xong liếm môi hít hà. Vậy thì hành động nhanh lên còn về thịt tên Minh. Lúc đó anh Tim nhớ giúp em đó. Yên tâm đi, thằng Minh khả ố kia để tao bắt được, tao hành hạ mày sống không được chết không sao, sau đó đưa em hút máu nó, còn lại cho mấy con thú hiếp dâm nó cho đến chết. Dứt lời con rơi biến thành nhỏ bay qua cửa sổ vào nhà lộ dạ, vào trong nhà liền biến thành thanh niên đẹp trai. Minh vội dùng xúc cốt công biến nhỏ tối đa bay theo vào nhà biến thành một nông dân trên vai vác một lưỡi hái. Thanh niên nhìn thấy nông dân xuất hiện trước mắt mình thì ngạc nhiên hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta là ai không quan trọng, khôn hồn thì đi theo ta ra ngoài nói chuyện. Mày là ai mà tao phải nghe theo?" Minh thấy thanh niên to tiếng sợ kinh động lộ dạng nên vội bố cách âm trận sau đó bất ngờ tát cho hắn một cái thật mạnh khiến máu mũi máu miệng đổ ra. Hừ bốn. Thanh niên quay lại khuôn mặt máu lúc này hai mắt đỏ ửng, tia mắt thật dữ tợn, áp khí kinh người, hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt trắng ẩn khiến người nào yếu vía chỉ còn biết đứng chờ ra đó, hay đưa cổ ra cho đối phương cắn bốn. Minh thấy vậy giật mình ớn lạnh lùi lại một bước thì thanh niên mỉm cười, dáng điệu vẻ mặt càng thêm ma quái. Bất chợt Minh tiến lên một bước quyền đánh thẳng vào mặt thanh niên nhanh như tia chớp,
đây chính là chiêu chiến lược số 2 võ học vỡ lòng của Vũ Vị Nạm, nhưng được Minh bất ngờ đánh ra thì thanh niên không kịp né, chỉ nghe rắc một tiếng, thanh niên bị đánh bật về phía sau hai bước, một chiếc răng gãy rơi ra. Thanh niên gầm lên một tiếng lớn, xông lại quyền cước nhanh như trong chóng. Minh lui lại tự hỏi quyền cước gì vậy? Ai dè thanh niên vừa thấy Minh lùi lại thì xông thẳng phía trước hướng cửa sổ biến thành con rơi nhỏ bay ra ngoài. Minh thấy vậy vội đánh vào những giọt máu và chiếc răng một trường cách không khiến nơi này không còn một dấu vết gì, rồi mới nhảy ra ngoài rượt theo con rơi. Thì ra tim thấy thần thông mạnh nhất của mình dựa vào không làm gì được đối thủ, không hy vọng thủ thắng nên quyết định bỏ chạy. Con rơi nhỏ chưa kịp biến thành lớn đã bị một đoàn lửa trắng như một làn ánh sáng đốt biến mất. Bốn đồng bọn đứng chờ dưới những cây thông đợi mãi không thấy, đến khi thấy con rơi nhỏ bay ra thì biết tim đang trở lại, bỗng nó bị một làn ánh sáng làm cho tan biến, cả bốn đều giật mình. Chính lúc này 6 chiếc xe BMW đút màu đen chạy đến, 27 người vận đồ đen giống như 5 người bọn Lì Lì xuống xe tiến lại gần. Bỗng Lì Lì la lớn: "Không xong, anh Tim chết rồi. Chúng ta mau chạy!" Bốn con rơi lớn vừa bay lên đã bị một ngọn lửa trắng sáng chói khổng lồ chụp xuống, 27 người đứng dưới chưa kịp chạy bị chói mắt, chạy không kịp cũng bị ngọn lửa chụp xuống, chưa kịp kêu la đã biến mất. Chẳng những thế, mấy chục cây thông cũng không thấy, nơi này chỉ còn để lại một khoảng đất trống trơ trọi. Mình đốt xong bọn chúng, hai mắt sáng lên, thánh thai thức tỉnh, liền nhìn thấy 30 mấy quỷ hồn chàng liền xuất hắc tháp ra thu bọn chúng nhốt vào đó. Minh chợt nhớ tới trong đó còn nhốt 3 anh em thằng Tiếu kia, sợ họ bị quỷ hồn hại chết nên vội đem bọn họ ra nhốt vào Hồng Mông Linh Châu giới. Trung quanh bỗng trở thanh yên tĩnh lạ thường. Minh liếc mấy chiếc xe BMW đút thấy khá mới, chàng thu hết vào chữ vật nhẫn rồi rời khỏi nơi đây trở về cư xá ở Hamburg. Tuyết bắt đầu rơi xuống chẳng mấy chốc, khoảng đất trống bị tuyết bao phủ, khiến sáng hôm sau người ta ngạc nhiên không biết tại sao mấy cây thông nơi đây biến mất. Mấy hôm sau chủ nhân miếng đất mới phát hiện mấy chục cây thông của mình biến sạch liền đi khai báo với cảnh sát. Minh rời nơi này đem một quỷ hồn ra tra khảo thì biết bọn này dùng huyết tu luyện, gọi là huyết tu quyết, dùng máu người chuyển thành chân nguyên lực. Bọn Lý Lý đã luyện đến 9-10 tầng, có thể biến hình con rơi, còn mấy tên tới trợ giúp mới 1-2 tầng chưa được mọc răng nanh, hay có người còn mới bắt đầu. Một khi tu luyện thì phải theo đến cùng, không được bỏ ngang, nếu không sẽ bị chết thảm. Minh tra xong thấy giữ bọn này cũng chả ích gì thêm bẩn hắc thắp nên thả chúng ra thánh thai xuất khiếu, trừng mắt nhìn bọn chúng khiến những tiếng kêu thảm vang lên, biến mất không còn. Chương 148. Chương 148 nhận đầy tớ. Sáng hôm sau Minh vừa thức giấc đã nghe tiếng DTG động reo, xem thì ra Lộ Dạ gọi đến. Minh! Em, Lộ Dạ đây, anh Minh đêm qua ngủ ngon không?
Có gì mà không ngon, còn em?
Ngủ chẳng được, cả đêm em vẫn còn bị tên Tim ám ảnh. Anh rảnh không chúng ta đi chơi nhé? Hôm nay mồng một Tết mà, em không phải đi thăm người thân trong gia đình à?
Mình mới bên nhau hôm qua mà.
Ô hát, hôm nay bà em như mọi năm đến chơi.
Em quên mất.
Hay là anh đến thăm em?
Không được.
Anh còn một số việc phải làm, vài ngày nữa đi học lại sẽ gặp tôi. Và lại sắp thi rồi, em cũng phải ôn bài chứ.
Lộ Dạ tuy ở chung cư xá chung nhà nhưng ít khi gặp nhau, nàng hằng ngày đi nghe giảng thì mình ở cư xá đọc sách, nàng khó hiểu không biết chàng học kiểu gì mà không chịu đến giảng đường nghe. Để xem kỳ thi này chàng có lấy được chứng chỉ nào không. Những đêm ngủ không được, nàng mấy đêm đến tận giường kiếm Minh nhưng lần nào cũng không gặp, nàng muốn đem những gì quý nhất của mình tặng chàng nhưng không thể thực hiện. Nàng suy nghĩ đắn đo cho rằng chỉ có 2 trường hợp, một là Minh BD hay bất lực, hai là chàng có người yêu nên muốn giữ mối tình chung thủy. Trường hợp thứ nhất không còn đứng vững vì nàng quan sát kỹ, nhất là khi khiêu vũ tính đàn ông bộc lộ rõ ràng, hơn nữa còn cực kỳ cường thịnh. Hôm nào phải hỏi chàng xem sao.
Lộ Dạ mấy lần muốn hỏi chuyện tình cảm nhưng không sao bắt đầu được, ngay bây giờ trong điện thoại nàng muốn hỏi nhưng vẫn như có mối lo sợ, sợ mình sẽ thất vọng. Trước kia nàng cho là người yêu lý tưởng của mình phải là cùng dân tộc, cao giáo đẹp trai, ga lăng, nhưng không ngờ gặp Thanh Minh, lúc đầu cũng không có ấn tượng gì tốt, nhưng sau khi gần nhau một thời gian thì nhận ra nét đặc biệt của người Á Đông nói chung, của Minh nói riêng, có những nét độc đáo lôi cuốn mình không ngừng. Đặc biệt với Minh, nàng luôn có cảm giác yên ổn, bên chàng thì không phải sợ điều gì. Ngay ngày đầu tiên trên thuyền nhỏ xảy ra chuyện, chàng đã biểu hiện khả năng hơn người, mười mấy thước chàng có thể ôm mình từ thuyền nhảy vào bờ không bị ướt chút nào dù chỉ là gót giày, lúc đó biết ngay tài năng của chàng đơn giản. Nàng đã xem nhiều phim cùng của China, biết họ có những khả năng vượt qua sức người thường, bây giờ chính mình gặp chuyện này khiến NG như nằm mơ, nửa tin nửa ngờ. Minh nói chuyện với Lộ Dạ một hồi rồi cúp DT vào Hồng Mông Linh Châu giới. Thân thức quét tới căn nhà có mấy cái túi sắt kia, 3 anh em thằng Tiếu đang ngồi ủ rũ trong đó. Da trắng xanh, qua nhiên bị nhốt mấy ngày đêm trong hắc tháp thiếu ánh sáng, thiếu ngũ hành khí thì như sống ở dưới âm phủ, sinh khí bị giảm một phần lớn khiến bọn hắn đủ rũ. Vừa thấy có người đi tới, 3 anh em nhận ngay ra Minh vội năn nỉ.
Anh Minh thả chúng em ra, thả chúng em đi.
Ai là anh em của 3 chúng mày, và lại nếu tha cho chúng mày lại đi mướn sát thủ giết tao thì sao? Tao đâu có thể lúc nào cũng phòng ngừa được bọn người đánh lén.
Vậy chúng em phải làm gì anh mới tin, anh định giải quyết bọn em thế nào?
Đem chúng mày nhốt vào hắc tháp cho chúng mày chết dần chết mòn. 3 anh em mới được thoát khỏi nơi âm u. Tối tăm lạnh lẽo tưởng rằng mình như được hồi sinh, nay vừa nghe Minh nói vậy thì dùng mình cả người run lên bần bật bốn. Mười mấy ngày qua ở trong đó có cảm tưởng như mấy năm, may mà có 3 anh em có thể trao đổi nói chuyện với nhau cho bớt lo sợ, ưu ám, nếu không thì đã tự tử lâu rồi. Nay lại nghe Minh muốn đem 3 anh em mình nốt vào đó thì sợ hãi kinh hoàng không bút nào tả xiết.
Anh Minh, đừng làm như vậy.
Xin thương xót chúng em còn mẹ già bốn.
Chúng mày mà cũng biết nghĩ đến mẹ già, tao không tin bốn. Mẹ chúng mày đã có anh cả lo nên không cần chúng mày chăm sóc làm gì bốn.
Không phải vậy đâu. Mẹ chúng em thương thằng Út Hoàng này nhất, nếu mất nó chắc mẹ không sống được. Xin anh cho một cơ hội cuối cùng.
Tao không cần biết bốn.
À, nếu vậy hai thằng anh chịu chết thay cho thằng em Út tên Hoàng này phải không?
Ha, ha.
Vậy thì tốt quá, tao đang cần một thằng người hầu, làm công việc gánh phân, bón cây, bổ củi bốn.
Vậy tao đem hai thằng lớn nhốt trước bốn.
Thằng Hoàng thấy hai anh mình nguy đến nơi vội nói.
Không.
Em xin tự nguyện vào hát tháp nhường cho anh Tiếu làm người hầu.
Chính em đã ra ý kiến mướn sát thủ thì em chịu tội.
Không được, hai em vì chuyện của anh mà chết thì anh sống một mình sao nổi bốn.
Thôi, tao cho chúng mày một tiếng để quyết định đi.
Mình thấy ba anh em họ Trần nhường nhịn lẫn nhau thì suy nghĩ nên giải quyết họ làm sao.
Nguyên chàng không nỡ giết hại người cùng dân tộc Việt Nam, dù họ đã muốn giết chàng, thứ hai nữa là họ còn bà mẹ.
Mình nghĩ đến Mai Nhị, mẹ mình.
Người mẹ nào chẳng thương yêu con mình, đáng tiếc bà quả phụ họ Trần kia không dạy nổi bốn anh em, bà một nửa đời nuôi lớn bốn đứa con trai nhưng càng lớn bốn đứa càng ngỗ nghịch, ngang ngược, đánh nhau như cơm bữa, đâm chém cũng không thiếu, nhưng may là chưa gây án mạng.
Mình không thể thả ba anh họ ra nên suy nghĩ nên khống chế họ dùng họ làm việc cho mình, với bản lãnh họ chẳng cũng không sợ họ, nhưng lại ngại họ quấy phá người thân của mình.
Mình đi xem cuộc sống trong Hồng Mông Linh Châu giới thấy đất hoang còn nhiều, rừng núi chập trùng, biển sông bất tận. Không ngờ lao rồi không để ý, nay thấy Hồng Mông Linh Châu phát triển bề rộng ngoài sức tưởng tượng.
Lúc này như tia chớp trong đầu, chàng có một dự định dùng sức ba anh em bắt đầu khai hoang phát triển.
Một tiếng qua đi Minh trở lại ba anh em Trần Tiếu hỏi.
Chúng mày đã quyết định chưa?
Ba anh em buồn hiu, Trần Tiếu nói.
Thằng Hoàng không chịu sống một mình nên ba anh em chúng tôi đành phải cùng vào hát tháp.
Ừ được. Tao thấy tình anh em chúng mày cũng con nên tao cho một cơ hội nữa, là suốt đời làm đầy tớ cho tao hứa không bao giờ được phản bội.
Chúng tôi đồng ý bốn.
Từ nay theo chủ nhân hứa sẽ không bao giờ phản bội, nếu không.
Các ngươi đem mẹ các ngươi ra hứa.
Nếu không mẹ chúng tôi sẽ chết không toàn thây.
Ba người thề hứa xong hỏi.
Chúng ta phải xưng hô với chủ chân làm sao?
Gọi ta cậu Minh được cờ gì?
Vâng, chúng con từ nay tự nhận cậu Minh làm chủ của mình.
Minh gọi quản gia đến dặn dò rồi giao cho Lã Trung hướng dẫn họ công việc.
Minh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới thì trời đã vào buổi trưa, chàng ra phố đi dạo thấy xác pháo ngổn ngang, công nhân đem xe quét rác ra thu dọn, đường xá lẻ tẻ vài người, các cửa tiệm đều đóng nghỉ Tết.
Minh thấy trước mặt mấy nhà băng bèn nhìn vào thấy trên bảng bán nhà, chàng nhớ mẹ dặn kiếm một căn cũ mở rộng chỗ ở cho mấy em mồ côi.
Minh xem mấy nhà băng thì thấy một căn nơi ngoại ô ạ sen độc cách hẻm bật khoảng 100 cây số gần bộ kẹo nơi nhà của Lô Dạ. Đất 1000m2, nhà mái ngói, 2 tầng, trệt, tầng 1, 250m2 có gác và hầm, gác còn để không chưa làm, lò sưởi nền, bằng điện máy hút hơi nóng dưới lòng đất, xây dựng tháng tính ra mới được 12 năm. Giá bán 275.000 euro chính vì giá quá rẻ so với các căn nhà khác nên làm Minh chú ý hơn.
Minh biết rõ nhà ở Đức xây rất vững chắc, cách nhiệt, đường ống nước, dây điện đều ở trong tường.
Đường gió lùa làm thông thoáng các phòng tính rất kỹ, để chống mốc khi trời lạnh.
Căn này quả có xa xỉ, nhà 12 năm như mới.
Minh thấy họ không để địa chỉ nên nhớ kỹ hình dáng căn nhà rồi dùng thần thức hướng vùng đó quét tới.
Chương 149
căn nhà ma. Minh đứng trước căn nhà gạch đỏ mặt tiền rộng 10m, chiều sâu 14m, quả nhiên còn mới nguyên, thần thức quét vào nhà xem, đồ đạc đầy đủ, phòng ốc chia hợp lý, chung quanh còn có vườn trồng cây cảnh, phía sau có sân thượng, trên tầng 1 có bạ cồn nền đúc bằng bê tông, chung quanh bằng sắt sơn màu xanh lục. Thấy Minh đi lại quan sát căn nhà thì thấy hàng xóm mở cửa sổ ngạc nhiên nhìn Minh, cuối cùng có một bà đứng tuổi đến chào hỏi, thì ra là một người hàng xóm gần đây.
Ông có hứng thú với căn nhà này?
Đúng vậy, tôi thấy khá rẻ nên tò mò xem.
Nếu quả thật được giá tôi sẽ mua.
Tôi khuyên ông chớ có mua căn nhà này.
Tại sao vậy?
Ông không biết sao, căn nhà này xây xong liền bị hàng xóm chung quanh kiện khiến chính quyền phải rút lại giấy phép xây nhà.
Sao lại vậy? Có giấy phép người ta mới xây, xây xong lại rút giấy phép bắt người ta đập nhà đi xây lại sao?
Vậy hàng xóm kiện vì chuyện gì?
Đúng là như vậy nên mới rắc rối.
Hàng xóm kiện vì căn nhà này xây không hợp với các nhà chung quanh, mất sự hài hòa của xóm nhà này, bề ngang quá lớn, cao cũng vượt trội hơn các ngôi nhà chung quanh.
Minh ngờ người ra, không ngờ lại có luật lệ kỳ cục này nữa.
Ở A Châu, đất của ta, tiền của ta, ta bỏ ta xây xấu đẹp mặc kệ ta, hàng xóm nào lại dám kiện?
Đây không phải là lòng ghen tị hay sao?
Bà hàng xóm nói tiếp.
Vụ kiện đến nay vẫn chưa xong, khoảng 5 năm trước đây chủ nhà này bị áp lực quá lớn, khiến gia đình xáo trộn, tinh thần xuống dốc rồi sinh ra chán nản, rượu chè, sau đó bị tai nạn xe tử thương.
Vợ con ông ta thấy vậy bán rẻ căn nhà đi.
Nhưng chủ mới mua dọn vào ở chưa được nửa năm đã phải dọn ra, sau đó lập đi lập lại trong vòng 5 năm đổi chủ 7-8 lần, cho đến bây giờ một năm nay không ai dám mua căn nhà này nữa.
Tại sao?
Còn tại sao, căn nhà có ma?
Ai cũng biết rằng chủ nhà đầu tiên bị chết oan ức nên ai mua dọn vào ở cũng bị dọa sợ và quấy nhiễu.
Nên nếu ông mua căn nhà này thì phải chuẩn bị tinh thần để giải quyết hai vấn đề.
Thứ nhất dấp phép giữ căn nhà, thứ hai tìm cách điều đỉnh với con ma kia.
Chuyện này nghe như chuyện phim ảnh kinh dị. Thành thật cảm ơn bà thật nhiều đã kể cho tôi rành mạch như vậy, khiến tôi biết rõ giá trị thật của căn nhà này.
Không có chi, tôi chỉ làm nghĩa vụ của mình nên cho ông biết trước, kẻo khi mua rồi và ở không được thì phải chịu thiệt.
Minh trở về hẻm bật chờ đến tối mới trở lại dùng ẩn thân thuật vào trong căn nhà ma đang bán không người ở xem xét.
Vào cửa chính là phòng giữa, bên trái là nơi để giày, bên phải tủ đơn giản để áo mũ, có đặt một tấm gương lớn trông thật lộng lẫy. Qua cánh cửa mới vào hành lang, bên trái là phòng bếp, bên phải là nhà vệ sinh, phòng tắm cho khách, bên cạnh là phòng ngủ cho khách, rồi đến cầu thang lên tầng 1, rồi cầu thang xuống hầm. Tiếp đến là phòng khách 40 mấy mét vuông, bên hông có cửa thông ra ngoài là sân thượng, phía trong phòng khách còn hai căn phòng nữa. Tất cả nền được lát đá 40x40cm cùng màu nâu đỏ, bây giờ tuy bên ngoài 10C nhưng mình cảm giác thấy hơi ấm từ nền đá truyền vào lòng bàn chân. Chàng tò mò dùng thần thức xem xuống theo đường ống dẫn khí nóng dưới lớp nền đá theo tới ống chính từ lòng đất khoảng 100m dẫn lên. Không ngờ đây là hệ thống lò sưởi tân tiến, lấy nhiệt năng từ dưới lòng đất. Kỹ thuật dùng nhiệt lượng trực tiếp hay làm nóng nước dùng cho lò sưởi. Minh suy nghĩ nếu dùng nhiệt năng chuyển thành điện năng, rồi chuyển ngược lại thành hàn năng lượng dùng cho điều hòa không khí. Đắk Lắk khí trời nóng nhiều hơn lạnh, nếu cần thì phải là máy lạnh chứ không phải lò sưởi như hệ thống này. Muốn chuyển hệ thành máy lạnh thì còn phải nghiên cứu nhiều hơn nữa, và chắc chắn phải chuyển đổi qua các dạng năng lượng. Minh lại tiếp tục xem trong phòng bếp, bàn ghế, bếp gas, bếp nướng điện, tủ lạnh, tủ đá, máy rửa chén, bồn rửa chén, tủ chén, đĩa dao, xin muỗng đầy đủ tiện nghi. Đúng là bếp Tây có khác, toàn là đồ xa xỉ không, nguyên cái tủ đá kiêm tủ lạnh đã trị giá 2000 euro rồi. Vào phòng khách khiến Minh sáng mắt ra, một bộ sa lông 7 chỗ ngồi, một chiếc bàn ăn 10 chỗ, kệ sách lớn để mấy ngàn cuốn theo bộ, sát tường còn có hồ cá, cách một thước bên trái lại kê một cô piano hiệu phẹ ủ cờ dịch một cánh màu trắng. Minh tò mò lại gần xem kỹ thì thấy còn sang hơn cô piano của mình trong cung điện nữa. TV 80 inch còn một hệ thống bị mẹ với màn ảnh cuộn lại khi không dùng. Trên tường còn trưng 5-6 bức tranh của Picasso. Minh không xem những đồ lặt vặt như màn gió, bình đông mà chỉ xem đồ đạc lớn đã khiến mê mẩn không ngừng suýt xoa xa xỉ không thôi. Vào phòng ngủ thì phòng nào tủ, giường, cũng dùng thứ gỗ lim quý, xa hoa. Lên trên tầng một khi vào phòng tắm và vệ sinh thì Minh ngẩn người, tưởng mình vào trốn tiếp khách của vua hay hoàng hậu. Hệ thống gương, đèn, bồn rửa tay, bồn rửa chân, bồn tắm chàng nhắm phải 5-6 người vào tắm một lúc cũng còn rộng rãi. Dù luôn một đám trẻ cô nhi hiện nay Mai Nhị đang nuôi vô tắm chắc cũng vừa. Tất cả các bồn rửa hay bồn ngồi vệ sinh đều làm bằng loại men tốt, mịn láng bóng như gương. Minh thầm nghĩ, dù người nào lười tắm hạng nhất nếu có một nhà tắm như vậy thì ngày nào cũng tắm một vài lần cho thỏa thích. Vào phòng ngủ lớn, đúng là phòng ngủ chính dành cho hai vợ chồng, một chiếc giường đôi rộng 2 thước, dài 2 thước 2. Giường hấp dẫn cám dỗ manh liệt như mời gọi người ta, mặc kệ dù nam hay nữ, dù trẻ hay già khi nhìn thấy giường, liền có cảm giác buồn ngủ, dù trước đó đang tỉnh táo, không một chút mệt nhọc, ai thấy cũng muốn thưởng thức nằm lăn mấy vòng thử xem êm ấm cỡ nào. Từ màu gỗ giường đến chăn mền gối hài hòa, êm dịu chưa nằm vào đã cảm giác buồn ngủ. Thật là cảm giác lạ lùng chưa từng có bốn. Minh đánh giá, phòng ngủ này nếu thuộc về một sắc lang thì hắn có thể lợi dụng dụ dỗ thiếu nữ con nhà lành, không khó khăn gì nhất là chiếc giường như có mị lực lôi cuốn người ta. Minh sang phòng bên cạnh, thì ra là một phòng đọc sách, trên bàn còn để mò nì tỏ dẹp 16 in, bàn phím và chuột không dây. Trung quanh là hai lớp kệ sách bằng gỗ lim ít nhất 6-7 ngàn cuốn, Minh tò mò xem mấy cuốn thì thấy toàn là sách tiếng Anh về kỹ nghệ tin học, cơ khí nặng, cơ khí nhẹ, cơ khí năng lượng. Minh thấy so với thư viện của đại học sách nơi đây còn độc đáo hơn, nhiều cuốn nổi tiếng, trong thư viện không có. Minh lấy quyển trên kệ khác thì là một cuốn về robotic, chàng xem tên những cuốn sách trên kệ này thì toàn là sách về robot hệ, từ lý thuyết, đến cách chỉ dẫn, còn những bài điểm đỡ lỏm, những luận án tiến sĩ về robot hệ tiếng Đức, tiếng Anh, sau cùng còn có nói về những chương trình kế hoạch làm bỏ dở. Trong đó có Bình Nhật đem những ý định, công trình kế hoạch này về tiếp tục nghiên cứu. Phần nhiều hơn là những kỹ thuật robot cho kỹ nghệ nặng khâu sản xuất, hàn xì, sơn, lắp, rắc. Minh em kệ khác thì toàn là kỹ nghệ tin học hạ đồ giờ, sốc tô giờ, inter, từ thập niên 80 đến hiện đại. Những hệ sệ vợ lớn của IMB vào cuối thập niên 70 cũng có 4. Minh xem phần hiện đại thì có các máy laptop, iPod, iPad, iPhone. MP3 tờ lơ cũng có nhưng hấp dẫn chàng nhất là cấu tạo của mịt rổ xịp của tờ rõ xe sổ, cần trộn lờ, VV. Vô, anh chàng chủ nhà này đúng là một nhân tài về kỹ thuật, điện tử, hệ lẹt trốn nịp đến ít tẹt nịp đều chuyên môn. Thảo nào căn nhà này từ cấu trúc đến đồ dùng dụng cụ trong nhà đều là thứ siêu cấp. Chàng từng nghe có người nói, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây là sướng nhất, nhưng ngày nay vợ Nhật không biết còn sướng không. Mình là người Việt nên cứ chọn vợ Việt thì hơn, còn nhà Tây như thế nào không biết có bằng được nhà Đức không, trong vẻ đẹp bề ngoài căn nhà này thì không tưởng tượng được phía trong. Những trang bị siêu cấp như thế, toàn bằng loại rổ đắt giá nhất. Mình trước nay nhằm đơn giản và gần gũi với thiên nhiên mà sống như căn nhà bằng tre, đúng là không êm ấm, để mình luôn được nhắc nhở nhớ kỹ, phải chịu khổ, phấn đấu gian nan để ra sức tăng lên B.N. lãnh của mình. Đối với những vật dụng xa xỉ ánh mắt mình thưởng thức, nhất là mình cũng xem là một nghệ thuật trong nghề tạc béo và luyện bảo. Chỉ là chưa có cái nhìn rộng rãi, kiến thức còn kém. Khả năng có đó nhưng nếu ánh mắt thiệt cận, kiến thức nghèo nàn thì dù có khả năng làm ra bảo vật nhưng rồi cũng cạn kiệt kiến thức, không biết nên làm thứ gì mang lại ích lợi lớn cho người thân và cho chính mình nên mình cố gắng mở rộng kiến thức của mình trong khoa kỹ nghệ, thì tợ kẹt, sau này có thể phối hợp với luyện bảo hay tạc tượng. Mình thấy kho sách của chủ nhà này thì thích thú không muốn rời cũng không muốn làm tên ăn trộm nên chờ hỏi mua căn nhà này. Một khi mua xong thì tất cả đều thuộc về mình. Chương 150 mà cũng nhiễu tình dục. Mình ra khỏi phòng làm việc qua các phòng ngủ khác xem thì không có gì đặc biệt để xem. Vì hai trong ba phòng này dành cho con nít, trang trí đơn sơ, chỉ có màu sắc vui tươi khác hẳn. Chàng đang định đi xuống tầng hầm xem thì nghe thấy tiếng người nói chuyện liền mừng thầm, đoán là con ma hay quấy phá trong nhà này, có lẽ là chủ nhà chính thức. Cũng vì chàng muốn gặp nó nên mới chờ cho trời tối mới vào tham quan canh nhà và cũng không hy vọng gặp oan hồn này cho lắm. Một giọng than. Thật là chán quá, gần một năm nay rồi mà không có ai mua căn nhà này. Mày than cái gì? Không phải tất cả vì mày hay sao? Làm sao, cái gì tại tao? Rõ ràng lỗi của mày, say rồi còn đòi lái xe. Nếu không chúng ta đều đang êm ấm sống với vợ con. Bây giờ vợ cũng bị người ta cưới mất, hồn thì bơ vơ lạnh leo trong căn nhà hoang, thật là thảm. Ý của tao không phải chuyện đó. Vậy chuyện gì? Mày quên hết rồi hay sao? Người mua căn nhà này dọn vào ở không thiếu, mười mấy gia đình rồi. Nhưng họ đều vì sợ mày nên phải dọn ra rồi bán nhà. Tao có làm gì họ đâu mà họ sợ. Ồ, sao mà chóng quên thế? Thôi được. Để tao nhắc cho mày nhớ lại. Trước đây hơn một năm một gia đình dọn vào, quả là một gia đình hạnh phúc, thằng đó quả là khéo tu, có được vợ đẹp con cũng vừa đẹp vừa khôn, lại học giỏi. Bà vợ tuy đã có hai đứa con lớn nhưng kỹ thuật chăm sóc thân thể thật là tuyệt, chăm chỉ tập thể dục thẩm mỹ khiến cho thân hình bà ta so với thiếu nữ chưa sinh con còn bốc lửa hơn nhiều lần vì sau khi sinh con các vòng đều tăng lên tỷ số khác hẳn, bà ta tập làm sao vòng e ở bụng co lại thon không kém các câu người mẫu mà hai vòng kia co lại chút ít khiến đường con cuộn lại hấp dẫn quá sức. Nói đến đây hắn dừng lời như đang tưởng nhớ lại chuyện xưa một lúc mới tiếp. Mày xem không đủ hay sao, lại tay máy tay chân, người ta đi tiểu mày lấy tay lén vô ngông bà ta, khiến bà ta nhảy dựng sợ hãi đến mức không kịp kéo quần để ướt như vậy chạy vào phòng ngủ ú ớ nói không thành lời. Oan cho tao quá, hôm đó tao không cố tình, tao không ngờ khi tập tinh thần đến mức tối đa, hồn ma cũng có thể tiếp xúc vào thể vật nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc. Oan, mày còn nói bị oan. Vậy con cô con gái của bà ta mày đã làm gì nhớ không? Tao làm gì nào? Hửm, mày còn giả vờ quên. Con gái người ta đang đứng tắm mày từ phía sau ôm lấy, khiến cô gái sợ hãi chạy ra so với mẹ cô ta còn nhanh. Hôm sau cả gia đình họ dọn ra khỏi nhà này. Mày đúng là con ma dâm dục. Mày chửi tao là con ma dâm dục ư? Mày mới là con ma dâm dục. Ma siêu cấp dâm dục 4. Mày lần nào chẳng có mặt, tuy mày khống chế được không động tay chân nhưng tư tưởng mày còn dâm dục hơn tao gấp bội, nếu không sao cả 10 gia đình đều không sống nổi trong căn nhà này. Chuyện này không dính líu đến dâm dục. Cũng vậy mà thôi, là họ đụng đến đồ vật của mày dành cho vợ con mày chứ gì. Chết rồi của cải có dùng được đâu mà họ đã bỏ tiền mua căn nhà thì họ sở hữu, có quyền sử dụng, mày lấy quyền gì không cho họ dùng. Tao không cần biết. Tóm lại tao không cho phép là không được dùng. Cũng vì vậy nên ngay cả vợ con mày, mày cũng không cho họ dọn đồ đạc ra khỏi nhà. Và lần lượt mười mấy gia đình cũng không thể đem đi một món đồ nào. Hửm. Căn nhà này là của tao, mọi đồ vật trong đó cũng vậy. Tao ở đâu thì của cải ở đấy. Mình nghe hai hồn ma nói chuyện thì hiểu ra, hai tên này đi xe bị chết cùng một lúc, tên chủ nhà lái xe trong lúc say rượu có lẽ vì bị áp lực vụ kiện giấy tờ nhà cửa nên rụt bạn kiếm quán uống rượu, nhưng lại quên mình đã say cứ lái xe về khiến cả hai cùng chết một lúc, hồn vất vưởng về nhà ở náu. Sau đó mới xảy ra nhiều chuyện quấy nhiễu người vào nhà ở, mình còn không biết, không những người sống trong nhà này, hàng xóm cũng đã gặp nhiều quấy nhiễu khiến họ sợ hãi. Đi mua thánh giá về treo trên tường nhà mặc dù họ đã bỏ đạo từ lâu, nay vì chuyện ma quái này họ đành phải dùng chúa trên cây thánh giá làm hộ thuẫn, trong khi cuộc sống họ chẳng còn liên hệ gì với đấng cứu chuộc trên cây thánh giá. Hai tên này sau đó không thể tiến vào nhà hàng xóm quấy phá được nữa đành hậm hực để yên cho hàng xóm. Mình nghe bọn họ nói chuyện đã hiểu tình thế căn nhà đang bán này, chàng cũng không muốn làm kinh động bọn chúng định rời khỏi căn nhà về hẻm bật thì thấy ba bóng đen bay vào nhà tiếp đến một giọng bán nam bán nữ vang lên. Hai tên nhóc kia, đã suy nghĩ kỹ lời mời của chúng ta chưa? Xin lỗi ba vị. Chúng ta không đồng sở thích nên không thể nhập bọn với ba vị được. Rượu mời không uống hai người nhất định uống rượu phạt, mau lên bắt hai thằng này về tổng đàn cho ta. Mình thấy trên gác hai bóng đen quần hai bóng trắng không biết ai hơn ai, lại thấy tên dẫn đầu định xông vào, mình nhìn lại thì thấy hai bóng đen lùi lại liên tục, hai bóng trắng sử dụng quyền đánh lui đối thủ rất nhịp nhàng, quyền và bộ pháp phối hợp nhịp nhàng với nhau. Hai con ma này cũng có môn võ riêng khiến hai tên kia không làm gì được, nếu ba đánh hai thì lại phiền nên tên dẫn đầu vừa xông lên mình đã dùng một thành xuất ra một chỉ khống chế chỉ quang nhỏ như sợi chỉ bắn thẳng vào vai tên cầm đầu. À, chỉ thấy tên này bắn văng ra, xuyên qua tường bay ra khỏi nhà sau đó Minh nghe tiếng hắn ra lệnh. Rút lui. Hai bóng đen kia vội bay ra khỏi căn nhà biến mất. Hắc quỷ bang thật là đáng ghét, bọn chúng đông đảo lấy thịt đẻ người, chúng ta không biết sẽ cầm cự được bao lâu. Vừa rồi không biết xảy ra chuyện gì khiến tên đội trưởng rút lui. Kệ mặc bọn chúng ta mau tìm cách chống lại bọn chúng. Chống lại sao nổi, trừ khi chúng ta gia nhập vào một bang hội nào đó. Đáng tiếc không có bang hội nào hợp với hai đứa hiền lành chúng ta cứ nghe tên bang hội đã biết bọn họ chẳng tốt lành gì nếu đi theo bọn họ thì mình sẽ bị thiệt thòi và lâu ngày cũng xấu xa như bọn họ. Nếu vậy chúng ta kiếm bang nhóm tốt lành mà theo như nhóm vàng tợ. Bọn vàng tợ mà mày cho là tốt lành ư? Tao sợ họ còn kinh khủng hơn nữa, coi chừng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà không biết. Này không được, kia cũng không xong, vậy phải làm sao bây giờ? Tao nghĩ mình nên kiếm kẻ mạnh, không bang phái nhận hắn làm chủ thì giải quyết được hết. Sao mày biết kẻ mạnh nào? Mày không biết à, trong vũ trụ có biết bao thần thánh. Còn có đấng tối cao đấng sáng thế, trước kia tao nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không hứng thú gì với tôn giáo nhưng có nghe người ta chết đi thì sẽ được đem ra xét xử, hoặc được vào hưởng phúc thiên đàng hay là xuống địa ngục. Nhưng bây giờ mình chẳng thuộc về hai nơi này thành kẻ bơ vơ đáng thương. Tao còn biết còn có nhiều tà thần, quỷ thần vờ vờ. nhưng điều mấu chốt nhất là mình phải có chút bản lãnh. Mày nghĩ xem hai tên vô dụng như chúng ta thì ai thu làm gì, nên điều cần thiết nhất phải tăng thêm bản lãnh của mình. Tăng thêm bản lãnh nào và như thế nào? Mày với tao mới biết sử dụng tinh thần để đụng chạm vào thể vật, bây giờ còn chưa thuần thục như ý, nên tao nghĩ mình phải luyện tập môn này cho tinh thuần rồi tính sau. Hôm sau Minh hỏi thăm thủ tục mua bán nhà đất thì gặp khó khăn, chàng chưa có hộ khẩu ở Đức vì hiện nay chỉ là tạm trú trong lúc đi học. Chàng tìm gặp chủ căn nhà bán thì may thay, hợp đồng giao bán qua trung gian nhà băng đã hết. Minh đề nghị chủ nhà: tôi có ý mua căn nhà của ông bà, nhưng tôi chỉ mua căn nhà còn đất thổ cư thì ông bà có thể giữ lấy bán sau. Hai ông bà chủ nhà ngơ ngác hỏi lại: cái gì? Ông quả quyết chỉ mua căn nhà, làm sao được? Đúng thế, tôi mua rồi rời nó đến nơi khác. Rời nhà? Việc này là phần của tôi, ông bà không cần quan tâm, cứ bán cho tôi, thủ tục làm xong là một tuần sau đó ông bà có khoảng đất trong đó, hoặc bán hay xây cất căn khác cũng được. Minh nhớ lại hai con ma tả mị lực của bà này nên trong khi nói chuyện quan sát một chút thì quả nhiên bà này tuổi khoảng 40, dáng người cao ráo nhưng đầy đặn, da trắng hồng mịn, đôi mắt đào xanh nhìn siêu hồn lạc phách, môi hồng nhuận có phơn phất ánh sáng màu, khi nói chuyện mấp mở, sức dụ hoặc mười phần, là một người năng động nhanh nhẹn hoạt bát. Hai ông bà chủ nhà bị vướng vào căn nhà gần một năm nay, bán không được, có nhà không ở được lại phải mướn nhà mà ở, trong khi tiền nợ trong nhà băng phải trả tiền lời không dứt. Căn nhà không bán được trở thành một gánh nặng cho cả hai, khi nghe Minh nói muốn mua nhà thì ngạc nhiên bán tin bán ngờ. Tôi đã đánh giá kỹ rồi, căn nhà của ông bà giấy phép bị rút lại, hàng xóm chung quanh cư xử không đẹp nên tôi tính miếng đất thổ cư trị giá 200.000 euro, 75.000 euro cho căn nhà. Tôi tính đi tính lại có thể mua căn nhà của ông bà 50.000 euro, ông bà thấy thế nào? Không được, 50.000 quá rẻ bốn. Ông bà nghĩ cho, căn nhà có vấn đề khác. Tôi ngạc nhiên là căn nhà qua bao nhiêu chục nhưng đồ đạc không thể đem dọn ra khỏi bốn. Và đã mang tiếng là căn nhà ma. Nếu tôi mua được nó cũng phải một phen mệt nhọc, còn phải tính chi phí chuyển rời nên không dám trả cao hơn. 70.000 euro. Phải giá này chúng tôi mới có thể nói chuyện bán được. Thôi tôi trả giá chót 60.000 euro, tôi là đàn ông nên không muốn kỳ kèo hoài, hai ông bà suy nghĩ kỹ nếu được thì gọi DT di động cho tôi. Minh để lại số DT rồi rời khỏi. Ngày hôm sau quả nhiên hai ông bà chịu bán, họ sẽ kiếm luật sư làm giấy tờ còn Minh chịu tiền phí tổn luật sư. Trang liền đi chuẩn bị mở chương mục nhà băng bỏ vào đó 100.000 đô la đổi sang euro được khoảng 70.000 euro. Hai hôm sau làm xong giấy tờ nơi văn phòng luật sư, chuyển tiền online rồi hai bên ký tên. Trong hợp đồng mua bán còn giao kèo nhà trong vòng 1 tháng phải dọn. Ngay ngày hôm đó Minh báo cúp năng lượng nhà điện, nước, gas. Họ hẹn vào 3 ngày sau. Sau đó Minh dùng thần thức kiểm lại ống nước, ống ga và đèn dây điện. Tháo ống ra, cả ống dẫn hơi nóng từ lòng đất khỏi hệ thống lò sưởi. Nửa đêm khi mọi nhà đã tắt đèn Minh mới vào nhà đuổi hai con ma ra khỏi. Hai ông ma, mau ra khỏi nhà này, tôi sắp rời đi nơi khác lập tức. Mày là ai mà vào đây, định đuổi chúng ta ư? Tôi đã mua căn nhà này, nên bây giờ mời hai ông ra khỏi đây. Không ra, đánh chết cũng không ra. Ừ, thì cứ ở đó xem còn ở được bao lâu. Minh ra khỏi nhà đi ra ngoài đường ngồi tĩnh tọa một lúc, vào Hồng Mông Linh Châu giới chuẩn bị một khoảng đất, đào hố theo kích thước căn nhà sau đó ra ngoài đứng dậy, tập trung hết tinh thần lực bao phủ căn nhà, từ nóc đến nền móng khẽ niệm lên. Cả căn nhà khẽ rung động khẽ vang lên tiếng lạch cạch rồi chậm chậm nâng lên khỏi mặt đất, Minh thấy lúc này hai bóng ma bay ra khỏi nhà liền niệm tiếng thứ hai thu. Căn nhà biến mất không một tiếng. Trang kiểm lại thì thấy tinh thần không hao tổn gì đáng kể nên lại tập trung vào ống dẫn khí nóng niệm thu. Ống màu đen liền như một con rắn dài từ lòng đất bay lên hướng Minh biến mất. Hay quá bốn. Thì ra ông có bản lãnh thần thông to lớn như vậy. Minh nhìn lại thì thấy hai con ma đến gần mình lên tiếng liền mỉm cười nói. Bây giờ chịu ra khỏi nhà rồi à? Không ra cũng không được còn chỗ đâu mà ở, xin ngài thương nhận chúng tôi làm người hầu. Ngài chính là cổ thụ, là nơi nương tựa lớn nhất và là hy vọng của chúng tôi. Tôi thu hai ông làm gì? Ta là người còn hai ngươi là ma, hai thế giới khác nhau. Minh quan sát hai hồn ma thấy trên thân bọn chúng có một số hoa khí, thảo nào không thể siêu thoát được. Nếu mình thu dụng hai tên này thì chỉ thêm phiền chẳng có ích lợi gì. Mai kia vợ con mình bị chúng nhìn như hai mẹ con chủ nhà kia thì nguy. Minh nhìn hồn tên chủ nhà chính kia liền có chủ ý. Tôi không thể thu nhận hai ông, nhưng có một việc có thể giao dịch. Có chuyện gì ông cứ nói, chúng tôi có thể giúp được thì nhất định giúp. Ông khi còn sống làm nghề gì? Tôi là tiến sĩ ngành electronic và ngành kiến trúc. Thảo nào nhà của ông không tệ nhất là kệ sách. Minh trầm ngâm một lúc rồi nói. Tôi nhận xét hai ông trên thân có một số oán khí nên không giải thoát nổi khỏi chỗ này. Nếu khi sống hai ông có tín ngưỡng thì đã được đón giúp rồi. Nên tôi có thể giúp hai ông hóa giải oán khí thì hai ông sẽ siêu thoát lên cõi trên đến nơi đã định, không còn phải sợ bọn tà ma ác quỷ nữa, nhưng tôi giúp hai ông có một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi muốn đọc trí nhớ của ông một lần. Kiến thức nghề nghiệp của ông không tệ nên tôi định thu thập một chút. Vậy khi ông đọc trí nhớ của tôi có ảnh hưởng gì không? Người khác đọc thì tôi không biết chứ tôi đọc thì không có chút ảnh hưởng gì. Ông yên tâm đi. Vậy thì được. Tôi thắc mắc muốn biết không biết ông dùng cách gì mà đang sống làm người lại có thể thấy chúng tôi và lại có thể thu được cả căn nhà. Ông tu luyện môn gì không biết ông có thể giải thích cho chúng tôi không? Vấn đề này mấy ông cũng có thể tự nghĩ ra, người Đông Phương có nhiều môn tu luyện thần thông, như tôi muốn thu phát thần thông thì đương nhiên phải tu luyện cho tinh thần lực thật cường đại. Tinh thần lực mạnh hay không còn lệ thuộc vào linh hồn của mình, linh hồn trong sáng mạnh mẽ khỏe mạnh thì tinh thần cường. Tinh thần mạnh khỏe, ý chí kiên định thì việc gì chẳng làm được. cảm ơn ông đã cho biết điều này bốn.
Không cần khách sáo, việc này hai ông có thể suy nghĩ đắn đo thì cũng có thể tự suy diễn ra biết được.
Vậy được rồi, ông hành động đi.
Chúng tổ ai bây giờ trốn tránh mà ai chỗ này cũng chán mong muốn siêu thoát như ông nói có lẽ khá hơn.
Được.
Mình đống nhiên chộp ma hồn vào tay thần thức thâm nhập vào hồn ma, đọc toàn bộ trí nhớ của hắn trong vòng 10 phút mới xong. Mình buông hắn ra sau đó tay đánh ra pháp quyết, một màn khí dày đặc xương mù sáng lòa bao phủ hai hồn ma. Hai hồn ma bất ngờ bị bao phủ tự động thu quang khí vào ma hồn, một tiếng sau thì không còn hấp thụ được nữa. Mình thu màn khí còn lại hỏi.
Hai ông bây giờ cảm thấy thế nào?
Thấy mạnh hơn nhiều.
Mình lại lần lượt chộp hồn ma dùng chỉ quang bài trừ oan khí trên người họ.
Sau đó thả họ ra hỏi.
Bây giờ thì thấy thế nào?
Thấy người nhẹ nâng nâng.
Vậy trong chốc lát hai ông sẽ phi thăng đến cõi khác.
Cầu chúc hai ông may mắn kiếm được hạnh phúc.
Vừa dứt lời quả nhiên hai người đã bay dần lên cao không thể nào cưỡng cự lại được bốn.
Chương 151
quán sushi hoàng hôn.
Mình về cư xá rồi vào Hồng Mông Linh Châu giới, chàng nhận thức ký ức mới thu nơi thức hải, thì ra tên chủ nhà tên Phở Giang mẹ chờ, 45 tuổi vợ hai con, khi Phở Giang bị tai nạn chết đứa con gái mới 7 tuổi con trai 10 tuổi. Sau khi Phở Giang chết vợ con hắn đau buồn sau đó bị vụ kiện cáo nhà cửa tình hàng xóm không con nên quyết định bán nhà đi dọn sang thành phố Berlin ở Minh không tìm hiểu thêm đời tư của Phở Giang nên xóa đi, chỉ để lại kiến thức học vấn. Phở Giang từ nhỏ đã thông minh nên thời trung học toàn dẫn đầu, tú tài cũng tối ưu. Sau đó vào đại học thành kiến trúc sư, vì thấy còn trẻ nên học tiếp theo hệ lẹt trọng nghiệp đến đọc tỏ, tất cả hết 12 năm, sau đó đi làm cho Intel, Software AG, sau cùng làm một hãng nhỏ ở cảng bờ Gemenhaven, lập gia đình dọn về Bosel, xây nhà ở và chết ở đây. Minh xóa bỏ những kiến thức không cần thiết của Phở Giang, như kiến thức lịch sử Đức, căn bản toán học. Còn lại dung hợp với kiến thức của mình, mất một tuần lễ mới hoàn thành, chàng lấy bài vợ các môn sắp thi đọc lướt qua một lần. Quả nhiên dễ dàng thông hiểu, vấn đề nào phân tích, đánh giá, nhận xét dễ dàng. Gần 50 môn sắp thi chàng học trong vòng 2 tuần đã xong. Thấy giờ còn nhiều chàng lấy sách trên kệ đọc, phần nhiều Phở Giang cũng đã đọc qua, hiểu sơ lược, Minh đọc lại theo kiến thức của mình hiểu thêm. Thời gian 3 tháng nữa lại trôi qua Minh thấy kỳ thi cận kề đánh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới. Mình thấy trung quanh đen tổ xem đồng hồ là 2 giờ sáng ngày mùng 9, tức là ngày mai bắt đầu kỳ thi. Trang dung thần thức quét trung quanh thì thấy lộ ra, Andrea và Hển đang trong giấc ngủ say. Nhà trường nhận được các môn đăng ký thi của mình thấy tất cả 49 môn thì giật mình kinh hãi, không còn tin tưởng vào mắt mình tưởng là đã kẹn bằng bị hư, gọi DT tìm mình thì không gặp, cuối cùng phải nát óc sắp xếp thời khóa biểu thi cho hợp lý. Nhưng cuối cùng cũng bị trùng hợp, 12 môn bắt buộc phải thi trùng nhau, 3 giờ phải thi 2 môn, 2 giờ thì 3 môn một lúc. 2 tuần thi đã qua. 12 môn thi trùng giờ Minh làm bài thật nhanh giờ lúc nào cũng vừa đủ, xong bài phòng thi này vội qua phòng thi khác thi môn kia. Thi xong được nghỉ 3 tháng, có thể dùng thời gian này đi thực tập. Minh thấy đơn xin thực tập ở Ebersher đã nhận lời, còn hãng Info AG cho ngành Informatik thì chưa, chàng lại gửi thêm 2 đơn xin thực tập nữa vào hãng Konigsdorf và KHNEAG. 2 tuần thi cử lộ dạ không có cơ hội gặp được Minh hôm nay là ngày cuối vừa thấy chàng nàng liền hỏi thăm. Kỳ này thi làm bài được không?
Làm được hết đấy nhưng không biết có đúng ý mấy ông thầy không?
Đúng nhỉ? Nhiều lúc cảm thấy bài mình làm đúng hết nhưng được chấm thành sai hết, rất.
Anh lần này thi bao nhiêu bài, sao mà có vẻ bận rộn quá cả 2 tuần chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
40-50 bài gì đó không nhớ.
Lộ dạ trợn tròn mắt như hai hòn bi xanh tưởng mình nghe lầm.
Cái gì?
40 bài thi, nhiều như vậy anh dám đăng ký thi à?
Có gì không dám với dám, thi xong rồi đó.
Nếu thi đậu hết thì học kỳ tới chỉ cần làm thực tập là xong phần bạ trễ lộ bình thường dành cho thời gian học 6 học kỳ, 3 năm, còn nếu rất một số môn thì kỳ sau thi lại.
Lộ dạ thi 7-8 bài thì đã cực hạn. Không thể nhét thêm được nữa nên nghe Minh nói vậy thì cực kỳ sợ hãi.
3 tháng nghỉ em định đi làm quán ăn kiếm thêm thu nhập.
Anh định làm gì?
Thì đi thực tập.
Vậy em kiếm được chỗ làm chưa?
Chắc làm chỗ cũ thôi.
Làm gì? Ở đâu?
Bồi bán ở một tiệm sushi.
Sushi, của Nhật.
Trước kia chủ người Nhật, sau đó bán cho chủ Đức.
Tối nay anh rảnh không hay theo em đến đó một lần cho biết.
Nơi đó có cái gì hay đâu.
Bây giờ là mùa đông, trời tối sớm em đi lại một mình sợ lắm.
Lần trước nếu không có anh thì em nguy rồi.
À thì ra muốn lợi dụng anh, dùng anh làm bảo tiêu.
Anh đi thì em trả công cho anh cái gì nào?
Lộ ra nhìn Minh mỉm cười có vẻ bí mật.
Anh thì chắc không cần tiền rồi, vậy em lấy thân báo đáp anh được không?
Minh không nghĩ ngợi nhanh nhẹn đáp ngay.
Không được.
Lộ ra buồn bã giọng như muốn khóc.
Tại sao không được?
Anh có biết em yêu anh lắm không?
Minh yên lặng không biết nói sao cho phải, chuyện này trước sau cũng phải rõ ràng nên một lúc suy nghĩ mới quyết định nói.
Xin lỗi Lộ ra, thật ra anh đã có người yêu nên không thể hại em.
Hại cái gì, chúng ta cứ yêu nhau có thiệt hại gì đâu.
Không được.
Anh chỉ có thể yêu một người mà thôi, không thể đáp ứng em được.
Xin lỗi.
Lộ dạ.
Minh thấy Lộ dạ chảy nước mắt không an ủi nàng xa sao đành yên lặng.
Một lúc sau Lộ dạ chợt hỏi.
Anh có thể cho em biết người yêu anh là ai không, cô ta chắc rất đẹp.
Cô ta là người Việt, so với em chưa chắc đẹp hơn nhưng trong lòng anh chỉ có cô ta nên đối với anh cô ta đúng là đẹp nhất trên đời.
Cô ta thật là diễm phúc.
Lộ dạ thật ra đã chuẩn bị tâm lý, trước đây đã phỏng đoán chàng có người yêu nên có thể khống chế được tình cảm của mình nhưng nước mắt cũng ứa ra rồi xong.
Nàng đương nhiên còn nuôi hy vọng chiếm được mình. Với hoàn cảnh xa người yêu của chàng như bây giờ là cơ hội lớn của mình bất giác nàng muốn dùng thủ đoạn để cám dỗ mình. nghĩ vậy liền giả vờ nói, vậy chúng ta cứ giữ tình bạn như trước được không?
Vậy mới đúng.
Trong lòng Lộ Dạ nhủ thầm đúng cái con khỉ rồi hỏi, em đi làm quán nhờ anh đưa đón được không? Em thật là sợ lắm.
Đành phải vậy chứ biết làm sao bây giờ.
Minh thấy nàng cười tươi vui vẻ thì nghĩ, con gái thật là khó hiểu, vừa khóc đó bây giờ lại cười thay đổi nhanh chóng không biết đâu mà lường. Vừa nghĩ đến đây bất chợt bị Lộ Dạ ôm chặt đôi môi bị nàng hôn, Minh đành đền bù cho nàng một ít chủ động hôn lại thì lưỡi nàng chạm đến môi mình, Minh không dám đáp lại nhưng hỏa dục cũng bị đánh thức, huyết khí dâng trào chàng vội tập trung tinh thần dùng hết ý chí của mình khống chế, tay phải giả vờ khẽ vô mông nàng một cái, tay kia đẩy nàng ra nói, "Không phải em muốn đi đến quán sushi hay sao?"
Lộ Dạ bị vô mông, một cảm giác lạ lùng khoan khoái truyền lan khắp cả toàn thân, nàng vừa hưởng thụ rồi lại bị đẩy ra lúc nào không biết, lại tưởng là mình thành công bước đầu trong lòng được an ủi, hy vọng tăng lên một thành. Còn Minh lo mình cự tuyệt, nếu thẳng tay quá nàng sẽ thất vọng thêm nên trước khi đẩy nàng ra thì hành động an ủi một chút. Nhưng không ngờ tay vừa vỗ thì hối hận, vì cảm thấy tay mình đánh vào nơi mềm mại, đàn hồi trong lòng mười phần thích thú lẫn tò mò. Không ngờ Lộ Dạ này người mềm mại như thế, so với mỹ điệp, ánh tuyết còn nhuyễn mềm hơn.
"Chờ em một chút." Đến quán sushi chủ quán vui mừng thấy Lộ Dạ, nàng phục vụ chạy bàn rất tốt, mỗi khi có nàng khách ăn đều vui vẻ, đến ăn đều hơn còn mang đến thêm bao nhiêu là khách. Chủ quán thấy Minh lại càng mừng tưởng nàng kiếm thêm người làm cho quán mình. Vì người đứng mặt quán quán sushi tốt nhất là một người Á Đông, cho ra vẻ sushi đặc nhật tính càng tốt. Chủ quán tên Tỷ Mộ nhìn Minh đánh giá gật gù không thôi, cao khoảng 1m8 chân tay dài, bàn tay to nhưng so với tay người Đức là nhỏ, thon dài nhìn cũng đủ biết là một đôi bàn tay khép léo bốn. Tỷ Mộ hỏi:
"Anh Minh, anh có thể cuốn thử mấy cuộn sushi không? Anh muốn cho tôi cuốn thử ạ?"
Từ lúc mới vào mình đã quan sát thợ cuốn sushi làm việc khá nhanh nhẹn gọn gàng bất giác thủ pháp, nguyên liệu cách chi phối đã ghi vào trí nhớ.
"Đúng.
Nhìn thấy tướng của anh tôi đoán anh chính là một nhân tài cuốn sushi."
Lộ Dạ đứng đó nghe vậy thì cũng tò mò, anh Minh nào biết sushi là cái gì đâu mà chủ quán nhận định như vậy.
Chủ quán thấy Minh như vậy vội đưa cho chàng yếm, một cái mũ trắng rồi đẩy chàng vào bên cạnh chỗ thợ đang cuốn sushi.
Minh thấy vậy cũng tò mò cuốn thử, hai cuộn đầu làm hơi lâu, xong cũng chắc vừa phải. Sau đó chàng tăng tốc độ cuốn dần, làm đến cuốn thứ 10 thì tay thợ bên cạnh cũng dừng tay nhìn Minh làm.
Lộ Dạ và Tỷ Mộ thì không phải nói, họ quan sát theo dõi từ đầu nên trợn mắt há mồm không nói câu nào.
Lộ Dạ và Tỷ Mộ thấy hai bàn tay của Minh như thoi đưa, khiến mở cả mắt, có lúc thấy trước mắt như có mấy chục bàn tay múa trước mắt, họ dụi mắt mấy lần nhưng cứ xem một lúc lại thấy cảnh như vậy.
Minh cắt xong xếp vào ba đĩa, một cho Tỷ Mộ, một cho Lộ Dạ và mình giữ một đĩa.
Ba người ăn mấy miếng đông Tỷ Mộ nói:
"Anh Minh, tôi đồng ý mướn anh làm của tôi, anh muốn lương bao nhiêu?"
Lộ Dạ và Minh ngạc nhiên nhìn Tỷ Mộ, Minh lắc đầu nói:
"Anh Tỷ Mộ, chắc anh hiểu lầm tôi, hôm nay tôi đến đây chỉ có ý đưa đón Lộ Dạ đi làm còn chính mình không biết sushi, nên không định đi làm."
"Anh Minh, tôi biết anh không biết nghề này nhưng tôi tin tưởng chỉ trong vòng một tuần anh sẽ vượt hơn tất cả các thợ quấn sushi và ngay cả tôi cũng không bằng, nếu anh đồng ý làm cho tôi thì anh đòi bao nhiêu tôi cũng trả."
"Thật xin lỗi chủ quán,
tôi không thể nhận lời anh được."
"Lộ Dạ, em làm ở đây khoảng 12 giờ đêm anh đến đón."
"Chào anh Tỷ Mộ."
Nói xong Minh ra khỏi quán.
Tỷ Mộ nhìn theo lắc đầu nuối tiếc.
"Nhân tài a, quả nhiên, tuyệt đối là nhân tài. Mới cuốn lần đầu đã biểu hiện xuất sắc như vậy rồi phải nhờ Lộ Dạ khuyên anh ta xem. Nếu có anh Minh này thì quán trong một thời gian ngắn sẽ nổi danh cả nước, cả Âu Châu không biết chừng."
Minh ra khỏi quán cũng lắc đầu, cuốn sushi sao có thể so với dùng đao tạc tượng được, dĩ nhiên có chủ ý là làm được không có gì phải ngạc nhiên.
"Bảo ta làm đồ ăn à? Không được.
Ta còn nhiều việc khác quan trọng hơn phải làm."
Chương 152 cờ lũ ly xạ. Minh về cư xá rồi vào Hồng Mông Linh Châu dọn dẹp chuyển kệ sách, hầu hết đồ từ căn nhà mới mua vào cung điện, sửa chữa cho hợp nhãn, chàng cứ gọi Hương Thủy chỉ dẫn nàng làm chuẩn bị. Nguyên căn nhà nhìn từ trong ra ngoài quá sang trọng cần phải sửa nhiều nơi cho cũ kỹ biến thành căn nhà bình dân. Minh dùng một ngày phía trong làm một lớp mới, nhất là căn phòng tắm trên lầu nhất, tất cả gạch men sang trọng đều che khuất thành bình thường. Căn nhà này mai này sẽ dành cho trẻ mồ côi, cô xem nơi nào cần sửa sang hay trang bị đồ đạc gì thì đi mua cho vào đó. Tiền bạc cứ hỏi quản gia lão sẽ lo cho cô.
Riêng phòng bếp để cho ta tự tân trang.
Nguyên trong bếp dùng bếp điện, chàng đem dọn hết vào nhà kho cung điện, suy nghĩ một lát Minh luyện chế ba cái bếp gas lớn nhỏ khác nhau, sau đó làm một cái tủ để đồ ăn, hai bộ bàn ghế dài 50 chỗ. Tủ lạnh ngày mai chàng sắm mới. Thoáng cái hai ngày trong Hồng Mông Linh Châu đã qua, chàng trở ra sửa soạn đi đón Lộ Dạ về. Sáng hôm sau chàng bắt đầu đi thực tập, vừa vào đến cổng thì người canh cổng nói chờ, một lúc sau thì thấy hai người ra đón.
Minh nhận ngay ra ông cỡ dù sẽ, chàng đã ngồi cùng bàn trong tiệc sinh nhật của Sạp Gina.
"Anh Thanh Minh, quả nhiên chúng ta có duyên gặp lại, anh còn nhớ tôi không?"
"Ông là cờ rủ sẽ từ khi chia tay trên thuyền dùng tiệc sinh nhật cô Sạp gì nạ tôi vẫn nhớ rõ.
Ông phải không?"
"Tạm được, chúng ta vừa đi vào vừa nói chuyện."
Khi vào đến văn phòng ông cờ rủ sẽ, Minh gặp hai cô thứ ký chặt 2526, ăn mặc kín đáo, giản dị gọn gàng, một người vận đồ trắng, một người vận đồ đen.
Ông cờ rủ sẽ vui vẻ nói:
"Tôi không ngờ anh có hứng thú làm thực tập trong hãng Airbus chúng tôi, nên khi đọc qua đơn của anh tôi đã trả lời ngay.
Thật là cảm ơn ông."
"Anh không cần phải cảm ơn, với học lực của anh, chỉ cần hãng nào biết họ cũng phản ứng như tôi."
"Sao? Ông biết học lực của tôi từ lúc nào?"
"Trước khi anh đến hẻm bật đi học tôi đã có đầy đủ tin tức danh sách về các nhân tài nước ngoài rồi."
Quả nhiên mới hôm qua trường đem kết quả một kỳ học của anh khiến cho mọi người giật mình kinh hãi. Anh đã thi 49 bài, đậu toàn bộ, đặc biệt trong đó 32 bài đậu tối ưu tức là điểm 1, trên 95%, 17 bài còn lại cũng ưu điểm 2, trên 85-95. Thì ra trường đã chấm xong bài thi của tôi. Anh trong trường hợp đặc biệt nên trường quan tâm bài thi của anh nên chấm trước tiên. Anh muốn thực tập ở đây hai ngành lệ trọng nghiệp và mạ si nẹn bố, còn ngành info mạ tiệp anh định làm thực tập ở đâu? Tôi có làm đơn ba nơi info AG, vài con Ipsoc và CNNAO nhưng chưa có hồi âm. Khi nào anh nhận chứng chỉ, anh gửi copy cho họ là họ hồi âm ngay cho anh thôi. Có lẽ vậy. Tôi có biết một số hãng quen, nếu anh thích cũng có thể đến đó thực tập. Ông thử giới thiệu qua đôi nét về hãng ông biết. Hãng vừa chủy hệ lực, vừa SV đút để về lộ mẹn, khoảng 500 công nhân. Hãng rổ bổ tỉ cả chuyên về SV đút để về lộ mẹn chủ yếu ngành rổ bổ tỉ. Khoảng 300 công nhân. Tốt quá, vậy ông cho tôi địa chỉ hai hãng này, hãng nào nhận trước tôi đi hãng đó làm thực tập. Minh được một nhân viên ngành tẹt nịp dẫn tham quan giới thiệu hãng một vòng, mất nửa ngày sau đó dẫn đến một văn phòng lớn, nơi đây có 10 người làm việc 7 nam 3 nữ. Chàng được tiếp đón giao cho cổng phụ tờ màn ảnh lớn 30 in, để dùng SV đút cờ AG phương tiện vẽ sơ đồ cồn sở trục sần. Trường nhóm đưa những sơ đồ bị lỗi hay cũ cần vẽ mới lại theo đúng hiện đại. Tổng cộng có đến 50 bản, chỉ qua loa cho Minh khoảng nửa tiếng thì Minh bắt đầu làm việc. 4 tháng thực tập cho 3 ngành lần lượt qua một cách nhàm chán, phần nhiều thời gian chàng dành cho việc thu thập tài liệu, còn dùng thần thức trải xa theo dõi khâu lắp ráp đến chi nhánh Ebersher ở Bờ La Nặc, ngoại ô thành phố Tú Lũ Sệ Pháp, nơi máy bay được lắp ráp bộ phận, sau đó mới chuyển đến hẻm bậc trang bị phần còn lại. Mỗi ngành 6 tuần, bây giờ đối với ngành lắp ráp máy bay, ngành điện tử có một khái niệm khác trước, tự tin có thể bắt đầu công việc nghiên cứu các công thức điện tử, từ khâu sáng tác thí nghiệm đến chế thành chip, luyện chế đồ dùng cho mình. Ngành nhìn phỏ mạ tịt cũng không kém, có thể lập trình bằng các thứ tiếng tầng thấp, ạ xem bớt đến tầng cao cờ, Java, tờ, Shell, tờ 4. Cho trang web hay đạ thèn bằng. Lộ dạ trong 3 tháng nghỉ đi làm quán sushi, chàng đưa đón thường xuyên, trừ những ngày chàng về Việt Nam, sau đó nghỉ để chuyên học tập. Minh rảnh rỗi thường đi dạo chơi một mình hay dùng thần thức xem các sinh hoạt cuộc sống của dân cư chung quanh. Một buổi chiều nọ, thần thức Minh phát hiện hai đứa bé trong một nông trại, một trai một gái dường như là hai anh em lén lút trèo lên lưng hai con ngựa lớn, mở cửa chuồng ra cưỡi thử. Hai con ngựa này lưng của nó cao có đến 1m5, trong khi hai đứa bé mới 8, 9 tuổi chỉ lớn độ 1m3, 1m4, hai đứa lấy thang trèo lên hai con ngựa sau đó kéo dây mở cửa chuồng ra. Trong nông trại Minh còn thấy có nhiều con ngựa loại lùn pony nhưng hai đứa bé không chọn lại chọn hai con cao to nhất. Ra khỏi chuồng hai con ngựa đi nước kiệu hai đứa bé thích thú, cầm cương điều khiển không thành vấn đề. Minh thấy trên lưng ngựa yên cũng được hai đứa bé chuẩn bị đàng hoàng thì biết hai đứa nhỏ này cũng biết những điều căn bản, chắc cũng đã có ý định cưới lén hai con ngựa lớn này từ lâu nhưng người lớn không xê. Ho phép. Hai con ngựa nối nhau đi mấy vòng quanh sân rồi ra đường đất nhỏ, phía trước có mấy bóng người đứng nói chuyện, hai đứa cưỡi ngựa đi qua, nhưng bất chợt một con chó to màu vàng xông ra sủa lớn đuổi theo hai con ngựa giật mình phóng nước đại, hai đứa bé cả kinh vội nắm chặt lấy dây cương nằm dạt xuống, phía trước lại có mấy người đi xe đạp, hai con ngựa lần lượt nhảy qua đầu, trong khi hai đứa bé sợ hãi hét tầm trời. Minh thấy hai đứa bé lâm nguy, nếu té ngựa hai đứa này chắc chắn sẽ bị trọng thương nên vội dùng ẩn thân thuật rồi bay về hướng nông trại nhanh như chớp. Khi đến vừa đúng hai con ngựa chạy đến tận con đường đất chuẩn bị ra con đường ngựa. Cũng là đường lưu thông xe hơi, Minh đến nơi vội lần lượt chộp lấy hai đứa bé đáp xuống đất, sau đó niệm tịnh hai con ngựa đang trong tư thế phóng ra đường đứng lơ lửng như trời trồng, hai vó sải về phía trước hai chân sau còn chạm đất. Hai đứa bé đứng an toàn dưới đất tuy nguy hiểm đã qua nhưng hai quả tim non đập thình thịch khiến Minh đứng gần bên còn nghe thấy rõ. Minh chờ bọn chúng bình tĩnh một chút hỏi. Hai đứa tên gì? Tôi là Lì Xạ còn anh tôi là Cờ Lù. Cảm ơn ông đã cứu hai anh em chúng tôi. Nhưng hai con ngựa của chúng tôi bị cái gì mà đứng trơ ra đó? Nếu nó không đứng trơ như vậy thì tai nạn xe cộ đã xảy ra lâu rồi. Cứ để cho chúng bình tĩnh lại đã. Còn ông tên gì? Ta họ Lã. Chúng mày thích vận tốc lắm phải không? Vừa rồi có sợ lắm không? Lúc nãy sợ thật. Nhưng bây giờ hết sợ rồi. Minh đến gần hai con ngựa dùng thu lại niệm lệnh. Hai con ngựa ngoan ngoan đứng vào tư thế bình thường. Chàng cầm dây cương đưa cho hai đứa nhỏ nói. Mau dắt nó về nhà, đừng cưỡi nó nữa kẻo nguy hiểm đấy. Ông không cùng chúng tôi về à? Không, ta đi đây hai đứa cẩn thận. Minh thấy hai chị em đứa bé đặc biệt, con cháu nhà nông sống gần gũi với gia súc, tay chân thịt săn, có sức không như những đứa con cái nhà bình thường. Minh thỉnh thoảng dùng thần thức xem hai đứa bé, thấy vừa đem ngựa nhốt lại liền bị người lớn mắng chửi nhốt trong phòng 4. Mấy tiếng đồng hồ mới được tha. Hai đứa dẫn nhau ra sân chơi, nơi đây có cầu trụt, leo dây, cần cầu, lúc đó đã có mười mấy đứa lớn nhỏ đang chơi. Hai chị em vừa đến đã cãi lộn với 4-5 đứa con trai trẻ khác lớn hơn, sau đó đánh lộn. Minh thấy hai chị em tuy nhỏ hơn nhưng không sợ chút nào, Minh ẩn thân bay lại gần bên cạnh xem lúc đầu hai chị em còn nhanh nhẹn tạm chống đỡ sau bị 5 đứa lúc thay phiên nhau lúc hai đánh một, cuối cùng chịu không nổi. Đứng bên thấy vậy Minh không chế tay chân lì xạ. Nhắm ngay xông lại dùng chiến lược ở số 1 của vụ vì nằm tay trái chém ngay cổ đối thủ, đấm thấp chúng ngay bụng, trỏ chúng mang hai. Tên kia chúng một chiêu ba thế bị loại ngay lập tức. Lì Xạ thấy tay chân mình bỗng cắt thường, trước mắt lại thấy tay mình đánh KO đối thủ thì ngạc nhiên đưa hai tay lên nhìn đi nhìn lại. Minh lại khống chế tay chân của thằng Cỡ Lù, đối thủ xông đến hai tay đấm kiểu quyền anh, Cỡ Lù dùng bàn tay gạt hết, sau đó đấm múc một cái ngay bụng đối phương, tên kia gặp người ôm bụng thì chân phải của cỡ lù đá thẳng về phía trước chúng ngay ngược khiến đối thủ bật ngửa ra nằm bất tỉnh. Con nít những đứa mạnh dạn đến xem gieo họ om sòm dáng lên cỡ lù, đánh vào mâm nó, còn những đứa nhát thì lành trốn hết. Ba tên kia thấy hai đứa trong bọn nằm lăn dưới đất, đứa quằn quại, đứa bất tỉnh thì nhìn hai chị em nhưng không dám xông vào đánh nữa. Minh thấy một thằng nhỏ đứng xem trên tay cầm một chai nước khoáng, chàng lại khống chế tay chân của cỡ lù gật lấy chai nước mở nắp đổ lên mặt thằng đang bị ngất xỉu. Hắn dậy ngay nhìn xung quanh thấy cỡ lù cầm chai nước trả cho thằng bé sau đó bước lại gần hắn. Hắn tưởng cỡ lù muốn đánh tiếp vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Bốn thằng kia thấy vậy cũng chạy theo. Một chàng vỗ tay của mấy đứa bé đang xem khiến hai chị em lúng túng. Nguyên năm thằng kia hay chơi ở nơi này ngang ngược, hay bá đạo giành chỗ, bắt nạt những đứa khác. Trước kia năm đứa chơi riêng lẻ, sau lại chơi chung, lúc nào cũng đi năm đứa với. Minh thấy xong chuyện nên thu ẩn thân thuật lại, ngồi ở ghế trong sân chơi xem hai chị em lì xạ và cờ lù. Hai chị em đang còn như nằm mơ nhưng chưa ai nói ai cảm giác vừa rồi, nhớ vừa rồi mình vừa đánh mấy cái đơn giản đã hạ được hai tên lớn hơn mình 1-2 tuổi, mà sao mình không hề nghĩ đến đánh vào chỗ đó mà tay mình cứ tự động đánh ra. Hai chị em trèo leo dây một hồi bỗng lì xạ nhìn thấy ông Lã đang ngồi ở ghế nhìn trẻ con chơi thì làm lạ nên vội trèo xuống đến chào. Chào ông Lã. Ông đến đây lâu chưa? Được một lúc hai chị em cô đánh lộn đó. Thằng cỡ lù thấy chị trèo xuống không để ý một lúc thấy chị lì xạ đang nói chuyện với một người thanh niên Á Đông, cỡ lù nhận ra ngay, là người cứu mình xuống lưng ngựa. Mấy hôm sau đó hai chị em đánh giá ông Lã sau bàn tán với nhau. Em thấy ông Lã không phải người thường, mình đang trên lưng ngựa phi trồm nhanh như gió, mà ông ta nhẹ nhàng bế chúng ta đặt xuống đất, ngay cả huấn luyện viên cưỡi ngựa cũng không có bản lĩnh đó. Em nói đúng đó, còn hai con ngựa đang phi nhanh, bỗng dưng bị ngưng động lơ lửng trong không khí, nghĩ lại như nằm mơ, phải biết con ngựa lớn trọng lượng mỗi con có đến 200 kg. Lần sau gặp lại thì nhất định em phải xin ông ta chuyển cho em bản lĩnh này. Thật là oai phong, khí thế hùng dũng. Chưa chắc chúng ta có thể gặp lại, đừng có mà mơ. Cỡ lù vội trèo xuống đến chỗ Lì Xạ và Minh đang ngồi thì Lì Xạ hỏi. Lúc này đánh lộn, có phải ông đã giúp chúng tôi không? Minh không trả lời nhưng mỉm cười khẽ gật đầu. Đống cỡ lù lên tiếng. Ông Lã có bản lĩnh cao siêu quá, xin dạy cho cháu bản lĩnh đó. Minh nhìn cỡ lù hỏi. Bản lĩnh nào? Thì bản lĩnh làm cho con ngựa đang phi đứng yên trong không khí. Cái đó dù tôi dạy cho hai đứa, chúng mày cũng không học nổi. Còn bản lĩnh đánh bại mấy tên kia thì được. Lì Xạ nghe vậy liền hỏi. Vậy ông dạy cho chị em cháu bản lĩnh đó cũng được. Muốn học cũng được nhưng phải chịu khổ đau nhiều, phải có kiên nhẫn chịu đựng cao. Hai đứa mày chịu nổi không? Vâng, nhất định được. Minh bất nắm lấy thẳng cỡ lù nắn xem xương cốt nó, thì thấy xương cốt lớn khác hẳn với xương cốt của dân Việt mình, rất thích hợp luyện võ. Sau đó lại nắn xem xương cốt của Lì Xạ thấy cũng vậy, chỉ kém hơn thằng em chút ít nhưng cô chị này ngộ tính cao hơn đây. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tặng tụi phò dùm sột dễ tờ hợp tờ, T58123P10. Chương 153 Hồng Linh tu vi tiến nhanh. Minh thấy hai chị em với mình có duyên phận nên quyết định dạy chúng ít võ phòng thân, chàng hẹn hai đứa vào ban đêm, 20 giờ trước khi chúng đi ngủ sẽ dậy mỗi ngày một tiếng bắt đầu từ tối nay. Hai đứa còn thắc mắc chưa kịp hỏi thì đã không thấy Minh ngồi ở đó nữa, liền đưa ánh mắt quét chung quanh một vòng thì cách xa nửa cây số, bóng dáng lưng của Minh thoáng qua rồi biến mất hẳn. Hai chị em rủi mắt cờ lụ vội hỏi. Chị có thấy rõ sư phụ rời đi không? Thấy nhưng không rõ lắm, chỉ thoáng thấy bóng lưng phía xa rồi biến mất. Sư phụ tài thật, trông lại rất trẻ như 18-19. Nếu 18 thì chỉ hơn chị 9 tuổi. Mày có ý gì đây? Không biết tối nay sư phụ có bắt đầu dạy chúng ta không? Không rõ, em cũng có nhiều thắc mắc chưa kịp hỏi thì sư phụ đã đi rồi. Theo chị em cả ngày chỉ nghĩ đến học bản lãnh, đến tối mới 19:30 hai chị em đã xin vào giường đi ngủ. Mẹ hai đứa ngạc nhiên vô cùng. Hai đứa nhỏ sao hôm nay ngoan vậy, mọi ngày 20 giờ phải đi ngủ lùa mãi mới chịu đi, có khi 20:30 mới chịu lên giường. Hôm nay đi chơi nhiều chúng con hơi mệt. Hai đứa ngủ mỗi đứa một phòng riêng, tắt đèn nằm trên giường mà hồi hộp chờ mong hai mắt nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng nhìn vào cái đồng hồ đổ nhỏ để trên bàn học. Đúng 20 giờ cỡ lũ đông thấy bên giường mình sư phụ đã đứng ngay trước mặt tự bao giờ, nó vội rời giường đứng dậy định lên tiếng hỏi sư phụ vào phòng nó như thế nào mà không có một tiếng động thì sư phụ đã lấy tay trỏ để dọc trên môi ra giấu nó đừng nói chuyện, sau đó cầm tay nó, cỡ lũ chỉ thấy khung cảnh thay đổi như một tia sáng chớp đã thấy mình đang ở trong phòng chị Lì Xạ. Sau đó thấy sư phụ phất tay chung quanh phòng không biết làm phép gì. Lì Xạ bỗng nhiên thấy sư phụ và cỡ lũ vô thanh hiện lên trong phòng thì mừng rỡ nhỏ giọng hỏi. Sư phụ với em cỡ lũ vào phòng cách nào vậy? Không cần tò mò thứ này. Mau bắt đầu học, hai đứa đứng hàng ngang nhìn ta. Minh dậy chào theo vụ vi nạm, rồi dậy trung bình tấn, và dậy cách thổ nạm, thở hít, trong lúc đứng tấn hai đứa đứng được 5 phút thì chịu không nổi. Học xong chàng dặn trong ngày khi rảnh nhất là buổi sáng phải luyện đứng tấn mục tiêu đầu là sau một tuần phải đứng được thêm 2 phút nữa. Sau một tiếng chàng nói hai đứa đi ngủ cũng theo cách thổ nạm 9 lần rồi ngủ. Chàng đưa tay ra dấu yên lặng sau đó thu cách thanh trận đem cờ lũ về phòng giải rời khỏi. Luyện liên tục 1 tháng rưỡi thì hai chị em đứng tấn được 20 phút, hít đất được 20 cái. Chàng bắt đầu dạy bộ gạt hai đứa thấy Minh biểu diễn bộ gạt lúc đầu chậm sau đó nhanh rồi chỉ thấy chung quanh toàn là bóng tay thì rủi mắt mấy lần, khi mở vẫn như trước thấy toàn bóng tay. Minh dặn. Hai đứa mỗi ngày vẫn phải tập tấn, thổ nạp, rồi tập bộ gạt cho thuần thục. Ta đến đây dạy 3 tối nữa sau đó ta có việc không đến nữa cho đến khi ta trở lại, ta sẽ kiểm tra xem có chịu cố gắng hoặc không. buổi dạy vừa xong chàng bay lên rồi dùng phi toa bay thẳng về Đắk Lắk. Căn nhà thu mua được chàng sau khi mua một tuần đã đem về đặt nơi căn nhà cũ, còn căn nhà cũ đã đập phá bỏ. Trong khi Mai Nhị vui mừng, vừa lòng thì các em đứa nào cũng hớn hở chạy vào nhà thử hết các thứ, bất chợt gặp Hương Thủy trong đó. Minh vội giới thiệu. Đây là Hương Thủy, sau này nàng tình nguyện ở bên giúp mẹ. Minh lại nói. Đây là Mai Nhị, mẹ của tôi, cô sau này cùng với bà ta lo cho các trẻ em mồ côi.
Vâng chủ nhân.
Từ bây giờ đừng gọi ta là chủ nhân, kêu bằng cậu Minh được rồi.
Vâng cậu Minh.
Minh đi lo làm giấy tờ, và hộ khẩu cho Hương Thủy lấy họ Lã, tuổi thật ra theo bên ngoài mới 3 tuổi, trong Hồng Mông Linh Châu giới là 33 chủ. Chàng thấy nàng còn trẻ so đi tính lại chàng khai nàng 16 tuổi, ngày sinh lấy như cũ 25.08, sinh quán Buôn Ma Thuột. 3 năm vừa qua Hương Thủy nghe lời Minh ra sức tu luyện hỏa quyết đã vào tầng 2, đủ bản lãnh để tự vệ và bảo vệ mấy em mồ côi. Minh thăm mẹ và Hương Thủy một lúc rồi đi thăm Hồng Linh, đầu năm trước khi chàng đi nàng tu vi đã đạt tầng 2, nửa năm qua chàng về 1-2 lần, lần đầu vào Tết Nguyên Đán, lần sau tu vi nàng tăng lên tầng 3. Minh dùng thần thúc kiếm nàng thì nàng đang còn trong lớp học, chàng mỉm cười thấy tu vi nàng lại tăng lên một tầng 4. Lúc này ra chơi hai cô bạn thân đi sát hai bên nàng không rời xa một bước. Thêm vào ba nữ sinh Minh không quen biết cũng quay quần ở gần vui vẻ chuyện trò, Minh thấy vậy hỏi thầm. Chuyện gì xảy ra, sao bọn họ tụm năm tụm bảy bên Hồng Linh làm gì thân mật như vậy? Hồng Linh vừa ra ngoài sân lại thêm 4-5 nữ sinh lớp khác tháp thùng vào thành một nhóm lớn 9-10 nữ sinh. Trong sân có nhiều ánh mắt trông theo nhóm nữ sinh hội tụ, Minh nghe họ bàn tán, trong nhóm 3 nam sinh một nam sinh gầy ố nói. Chúng mày xem nhóm mỹ nữ sinh kìa, cô nào cũng khá tao mà cua được một trong năm cô vòng trong thì thật là sung sướng muốn chết. Chúng ta có bản lãnh này sao? Nhất là Hồng Linh 3 tháng nay khí chất tăng vọt, từ vô danh bông trở thành đệ nhất mỹ nữ sinh trong trường, tao e rằng những trường khác cũng không có mỹ nữ sinh nào sánh bằng nàng. Không những nam sinh bị lôi cuốn, nữ sinh muốn làm bạn với nàng không ít. Thật là quái đản, đồng tính luyến ái hay sao? Tao nghĩ không phải. Nghe nói bất cứ ai ở gần bên cạnh nàng đều cảm thấy mát mẻ dễ chịu, nhiệt độ như giảm 5-6 độ. Mày nghĩ xem, nghĩ như nếu ngày nào trời nóng 30 độ C ngồi học trong lớp khó chịu như thế nào, nhưng nếu được ngồi bên nàng thì chỉ 25 độ C như thế mát mẻ ai chẳng thích. Thật hả? Nếu vậy sau này ai mà lấy được nàng thì suốt đời trong nhà không cần phải dùng máy quạt hay điều hòa không khí gì cả. Thì mày nói giỡn hay sao? Tao nghĩ chỉ khi nào ở bên nàng mới được mát mẻ, chẳng lẽ lấy vợ rồi suốt ngày theo đít vợ hay sao? Không, nhưng ít nhất cũng được hưởng 1/3 thời gian gần nàng. Vậy mày thử vận đi Tuyên, tao thấy mày cũng đẹp trai học giỏi đấy. Đẹp trai học giỏi con nhà giàu, tài ăn nói như anh Thắng còn bị nàng cự tuyệt. Nguyên Thắng sau khi bị cự tuyệt không bỏ cuộc rủ thêm mấy đứa bạn khác trường trận đường Hồng Linh, ăn nói số sàng mất dậy, bị nàng chỉnh sau đó động tay động chân bị nàng lần lượt dùng yến điệp phi lãng một chiêu đã khiến ba tên bị đá bay xuống danh nước bùn. Xui xẻo ba tên trong danh nước đêm hôm trước đọng lại bùn đất dính nhấp nhơ, Thắng đứng bên thấy vậy nhủ may mắn mình không xông vào chỉ đứng bên cạnh xem. Nhưng sau cũng đó cũng bị Hồng Linh cảnh cáo. Anh Thắng đây là lần đầu tôi bỏ qua cho, lần sau đừng đến làm phiền tôi, nếu không hậu quả anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hai cô bạn học đứng bên xe đạp, lúc đầu lo lắng cho Hồng Linh nhưng sau đó sự việc xảy ra khiến hai nàng giật mình. Trước kia võ công ba người sắp xỉ ngang nhau, không rẻ hôm nay Hồng Linh ăn phải thứ gì mà võ công tiến mạnh, cao hơn mình không biết gấp bao nhiêu lần. Thân thủ nhanh, đẹp, nhẹ nhàng như bướm vườn hoa, dáng điệu cử chỉ khoan thai dịu dàng như tiên nữ, nét mặt ánh mắt biểu lộ khí thế uy nghiêm áp đảo hồn người, khiến người chung quanh có cảm giác tự ti yếu hèn, không dám có một tư tưởng nào chống đối. Chuyện này sau bị đồn ra ngoài khiến cả trường đều biết, nam sinh thì thận trọng, còn nữ sinh thán phục muốn tìm đến kết giao không ít, cũng có nữ sinh khác trường tìm đến nàng khiêu chiến nhưng đều bị từ chối. Một lần trên đường đi học về một nữ nhân bịt mặt muốn gặp riêng nàng, sau đó tự giới thiệu rồi gợi ý muốn luận bàn trao đổi võ học, Hồng Linh vô cùng buồn bực, hối hận lỡ đem võ công ra đánh ba thanh niên kia khiến người tiết lộ ra thân phận võ công của mình. Hồng Linh từ chối. Tôi học võ chỉ để tự vệ, không có ý tranh giành danh lợi và cũng không muốn trao đổi luận bàn với bất cứ ai. Hồng Linh, cô nói học võ để tự vệ không tranh giành danh lợi rất hợp ý tôi, nhưng không trao đổi luận bàn thì thật đáng tiếc. Học võ như thuyền đi ngược dòng không tiến thì lùi, nếu kiếm được cao thủ cao minh để học hỏi thêm thì không nên bỏ qua cơ hội, và ngược lại mặc dù tôi có thua cô cũng học hỏi được đôi chút, đã là luận bàn trao đổi thì thắng thua không quan trọng nữa, đây mới là tinh thần thượng võ thắng không tiêu, thua không nản miễn sao học hỏi được đôi điều là mãn nguyện rồi. Hồng Linh thấy đối phương nói vậy cũng có lý, lại thấy mình tu vi lên đến tầng 3 cũng thắc mắc không biết bản lãnh võ học tiến thêm bao nhiêu, mỗi lần đột phá nàng cảm thấy thân người nhẹ đi nhiều, môn yến điệp phi lãng của mình càng ngày càng như ý, chiêu thế thuần thục, sau đó còn có thể sửa đổi thêm bất cho hợp. Đột phá 3 lần yến điệp phi lãng cũng đã được sửa đổi 3 lần. Nếu vậy mình cũng thử đem những chiêu mới sửa ra luận bàn xem chứng nghiệm xem còn thiếu sót không. Chị Đan Thanh. Tôi năm nay 17 tuổi không biết chị bao nhiêu, xin cho biết để tiện xưng hô. 20 tuổi. Nghe chị nói cũng thấy có lý nhưng nếu nhận lời chị rồi lại lo nhiều người đến làm phiền em. Chị biết không mấy tháng nay cứ mấy ngày lại có người đến trận đường thách đấu, chưa kể chiến thư, thật là không yên để đi học được. Hôm nay nể chị mới nhận lời chị nhưng chị phải hứa không được đem chuyện này nói cho ai. Được, chị hứa. Hai người chuẩn bị, Hồng Linh không dám xem thường thu hết tận thuật, khí thế nội nhiễm đống chốc bộc phát, tu vi tầng 3 bộc lộ hoàn toàn. Đan Thanh bỏ khăn che mặt để lộ ra một người thiếu nữ áo xanh cực kỳ xinh đẹp so với Hồng Linh không hơn không kém. Đan Thanh cảm thấy rõ ràng liền giật mình quan sát Hồng Linh kỹ hơn liền cảm thấy mình như học sinh đứng trước thầy giáo, tâm thần bất an, chưa đánh đã biết không thể nào thắng nổi đối phương. Nàng từ nhỏ đã đam mê võ học nên luyện đủ mọi môn, lúc đầu nàng học võ Việt Nam, sau lại học Wushu của Trung Quốc, lúc sau này nàng lại học võ cổ truyền Việt Nam. Nàng có nghe sư phụ nói đến võ học đạt đến cao đỉnh là tiên thiên nên đứng trước khí thế uy áp của Hồng Linh trong lòng tự hỏi. Chẳng lẽ Hồng Linh đã luyện đến trình độ tiên thiên? Không thể nào, rõ ràng nàng mới 17 tuổi mà. Chị Đan thanh đẹp thật, thế mà còn đeo khăn che mặt làm gì? Cũng như em nói, tôi cũng bị nhiều nam sinh viên làm phiền não nên phải tránh. Mời chị. Đan Thanh biết đối phương tu vi cao hơn mình nên không khác sáo đem võ học Wushu ra tấn công. Thoái pháp của môn này rất được chú trọng nhất là phần mềm dẻo. Wushu được nghiên cứu chắt lọc đặc sắc của nhiều môn phái khác nhau bao gồm những môn trường quyền Thái cực quyền, Nam quyền, Hình ý quyền, Bát cực quyền, Thông bối quyền, Phách quả quyền, Bát quái trưởng, Phiên tử quyền, Chốc cước, Thiếu lâm quyền, Địa đàng quyền, Tượng hình quyền. Hồng Linh mặc kệ đối phương dùng võ công nào, nàng cứ một mực dùng môn Yến Điệp Phi Lãng của mình và không dùng thủy thuật vào chiến đấu. Cước vừa chạm nhau nàng thấy Đan Thanh chịu không nổi lực đạo của mình dù nàng chỉ sử dụng ba thành. Nàng vội giảm xuống còn một thành, đồng thời thần thức của nàng bắt đầu có thể sử dụng, nàng không biết đó là thần thức, chỉ biết trong đầu bao trùm các cử động, ý định của đối phương, quấn nhau một tiếng đồng hồ, bao nhiêu chiêu thế của đàn anh nàng biết. Hết đường đi nước bước, chiêu chưa ra nàng đã hình dung ra được sẽ phải tiếp diễn như thế nào rồi nàng tự nhiên như nước chảy mây trôi sử dụng chiêu thế theo Yến Điệp Phi Lãng mà hóa giải, một tiếng đồng hồ mấy trăm chiêu qua lại, môn Yến Điệp Phi Lãng của nàng độ tinh thuần tăng lên một tầng trước đó phải suy nghĩ đắn đo, bây giờ ý niệm vừa hình thành chiêu thế tự nhiên tương ứng phản ứng nhanh hơn trước mấy chục lần. Thôi tôi chịu thua. Tu vi của Hồng Linh cao hơn của tôi nhiều, chiêu nạ ở cũng bị hóa giải nhanh chóng. Võ học của chị thật là rộng, mềm dẻo cực độ nhưng dường như chị không chuyên môn một môn nào còn em chỉ chuyên một môn Yến Điệp Phi Lãng luyện từ nhỏ đến nay, bây giờ cũng không học hết cái hay của nó. Chắc em đi đúng đường, chuyên luyện một môn cho đến tinh thông. Còn tôi đúng như lời em nói phải chọn một môn hợp với mình luyện cho thật tinh thông. Nhưng tôi thắc mắc Hồng Linh tu luyện môn nội gia quyền gì mà mới 17 tuổi đã tương đương tiên thiên. Em có tiên thiên gì đâu, em được một người bạn cho em một môn luyện khí công, mới có chút thành quả nên khí lực tăng nhanh nên mới may mắn thắng được chị. Chúng ta có thể trao đổi số DT không, sau này muốn gặp lại thì liên lạc. Vâng, như vậy tốt nhất, em có mấy người bạn nhưng chưa có người nào có bản lãnh võ học cao như chị. Tôi cũng chưa thấy nữ sinh nào có bản lãnh võ học như Hồng Linh. Hai người nhìn nhau cười rồi chia tay. Từ ngày đó Hồng Linh nghiên cứu những chiêu võ của đàn anh để bổ túc môn Yến Điệp Phi Lãng, nàng say mê nhiều lúc quên ca học bài, cũng may từ khi luyện Hồng Thủy Quyết trí nhớ của nàng tăng lên không ít, học hành dễ dàng hơn, cũng hiểu mau, suy đoán chính xác hơn trước nên không thành vấn đề. Sau một tháng miệt mài khổ cực luyện võ và tu luyện Hồng Thủy Quyết, tu vi nàng thăng đến tầng 4 luyện khí, sau đó dù dùng ẩn thật khí chất vẫn lộ ra ngoài khiến trong trường một lần nữa bị mị lực của nàng lôi cuốn, may nhờ lời đồn thắng trước đây bị chỉnh, khiến nam sinh không dám trực tiếp quấy rầy nàng. Trái lại nữ sinh đến gần làm quen mỗi lúc một đông, trước tiên hai người bạn cảm thấy khi gần bên Hồng Linh nhiệt độ mát hẳn, rất dễ chịu, rất thoải mái. pH NG đoán nhiệt độ giảm xuống 5 độ C so với nhiệt độ bên ngoài, sau lại đem nhiệt kế đo lường thì quả quyết không phải vậy. Mà bên Hồng Linh luôn giữ ở nhiệt độ 22 độ C nên khi Minh trở về gặp nhiều nữ học sinh theo bên Hồng Linh thì ngạc nhiên muốn. Chàng cũng không để ý đến ẩn thân thuật của Hồng Linh có vấn đề. Chờ Hồng Linh tan học Minh ra đón nàng, Minh lấy xe đạp của mình mà chở nàng, còn xe nàng cất trong chữ vật nhẫn. Hồng Linh vừa nhìn thấy Minh thì vui mừng bất chấp chúng quanh bao học sinh đang nhìn, cầm tay nhõng nhẽo làm lũng một hồi hai tuần nay từ ngày tu vi tăng tầng 4 nàng lúc nào cũng nhớ mong chàng, vì nhiều điều cần tâm sự với chàng và để giải quyết vấn đề ẩn thuật. Biểu hiện của nàng khiến gần trăm học sinh trong trường chú ý. Không ngờ đệ nhất mỹ nữ sinh đã có người yêu. Thật đáng tiếc, tên kia có tài cán gì mà nàng để vào mắt xanh. Nàng bấy lâu nay vẫn cự tuyệt nam sinh cơ mà. Anh chàng này xem dáng điệu là sinh viên chứ có phải nam sinh đâu. Đúng là đáng tiếc, anh chàng trông có đẹp trai hay giỏi giang gì đâu. Có phải hay không bông hoa cắm bãi cất trâu. Đẹp trai có thể không bằng đi nhưng giỏi giang nhất định hơn chúng ta rồi. Sao mày nói vậy? Dễ hiểu, người ta có giỏi mới tán được mỹ nữ, chúng ta tán được sao? Minh và Hồng Lĩnh nghe hết lời bàn tán chung quanh nhưng giả vờ như không nghe thấy. Nàng biết vừa rồi mừng quá nên thất thố trước mặt nhiều người nên vội ngồi lên xe và mình cũng đạp nhanh rời khỏi trường. Hồng Linh bỗng hướng hai cô lên tiếng. Mau về thôi. Hai cô bạn theo ngay nhưng đã bị bỏ xa một quãng hơn 100 mét. Chương 154 Bạch Khiếu Linh Cẩm. Về đến nhà Minh thấy khung cảnh vườn sau khác hẳn, vườn rau, cây ăn trái tốt hơn trước nhiều. Hồng Linh thấy Minh ngạc nhiên quan sát vườn rau thì đắc ý mỉm cười hỏi. Anh thấy thế nào?
Ừ, tiến bộ khá nhanh.
Không em muốn hỏi vườn rau cơ.
Tươi tốt lắm. Nhìn dáng điệu em đắc ý như thế chắc là em dùng khống thủy thuật tới cây phải không?
Sao anh biết, em luyện là Hồng Thủy Quyết, một khi có hỏa hầu thì thủy linh lực tốt hơn hết mọi loại thủy. Em dùng khống thủy thuật tuy dùng nước thường tưới rau nhưng trong đó vô hình quán trú một số lượng linh khí khiến cho vườn rau, cây ăn trái tràn trề sinh lực. Thì ra vậy, hai tháng trước em thấy rau tươi tốt thì ngạc nhiên không hiểu sao, sau đó thầy mẹ giao cho em công tác tưới rau, và cây cối. Cả nhà đã dùng thử rau này đánh giá cực phẩm. Số lượng ăn không hết mẹ và chị Dũng đem ra chợ bán giá cao hơn rau thường vẫn có nhiều người mua. Thì ra em dùng khống thủy thuật làm ra tiền rồi. Anh muốn nào em phà hải không?
Đâu có, em thử biểu diễn tới cây bưởi kia anh xem nào.
Hồng Linh tập trung hướng giếng nước hai tay ra ấn quyết, nước liền vọt lên một đoàn bay trùng quanh gốc cây rội xuống sau đó bay ra vườn rau phun như mưa lớn. Nhưng khi chưa xuống tới lá rau thì lại bị gom thành đoàn bay lại các cây khác rội xuống. Em đừng tới rau giờ này nếu không mặt trời ban trưa chiếu xuống dễ làm cháy rau bốn. thì ra đoàn nước biến thành giọt phun xuống bị Minh thu lại tới các cây khác.
À, em quên mất. Em muốn hỏi anh chuyện này.
Chuyện gì? Anh có một người bạn tên Điệp phải không?
Ừ, có một người tên Mỹ Điệp, em đề cập nàng ta làm gì?
Chị Điệp có dạy cho em ẩn thân thuật, nói là của người bạn tên Minh, vậy ẩn thân thuật có phải anh dạy nàng ta hay không?
Có lẽ vậy, chuyện lâu rồi anh không nhớ kỹ.
Anh xem tại sao sau khi tu vi của em tăng lên tầng 4 thì ẩn thân thuật không còn tác dụng nữa.
Đâu em thử dùng nó anh xem.
Hồng Linh nghe lời thi triển, quả nhiên không có tác dụng.
Minh thấy nàng thi triển liền thấy ngay vấn đề 4.
Nên nói thì ra vậy.
Anh thấy có vấn đề rồi phải không, có thể sửa lại không?
Dễ hiểu mà để anh ví dụ cho, em chẳng khác nào lấy áo trẻ em mặc vào cho người lớn, hỏi tại sao áo không thể che hết thân.
Mị Điệp dạy cho em bộ ẩn thân thuật đơn giản cho dễ dùng và hợp với tu vi của em lúc đó.
Minh nói xong trầm ngâm suy nghĩ chọn một ẩn thân thuật khác truyền cho nàng, tất cả chàng có 3-4 bộ, vì trước đây trong lúc sửa đổi cho hợp với tư chất của mình.
Ẩn thân thuật này so với ẩn thân thật không để cho người ta thấy mình bất đồng, thực chất là phong ấn ẩn giấu hơi thở, tu vi, thể chất của mình.
Chàng thấy nên để 2-3 tiếng ra để chỉnh sửa một bộ ẩn thân thuật dành riêng cho nàng nên nói.
Để ngày mai anh dạy bộ khác, hôm nay không kịp rồi.
Còn chuyện hôm trước anh nói giới thiệu cho em làm quen mấy người bạn của anh muốn.
Để anh xem.
Anh có thể xem họ đang ở đâu làm gì hả?
Hồng Linh sau khi tu vi tầng 4 cảm thấy mọi sự chung quanh mình đều rõ ràng. Dù không nhìn cũng cảm được mọi cảnh vật và biến động chung quanh, thấy Minh dùng thần thức kiếm người thì biết thần thức của chàng bao phủ rộng như vậy, thật là không biết chàng tu luyện như thế nào mà đạt được trình độ này.
Đang miên man suy đoán thì đã nghe Minh nói:
"Đi,
bọn chúng đang nấu cơm ăn ở nhà đó."
Minh mang theo Hồng Linh đáp xuống sân thượng thì đã thấy Tuân lên sân thượng đón tiếp, từ khi thành kim đan kỳ thần thức của hắn trải rộng ra nên Minh vừa dùng tạc đao phi lên Tuân liền phát giác, khi Minh dùng ẩn thân thuật phi hành hắn không còn phát giác ra nữa, đến khi hai người vừa đáp xuống sân thượng thì Tuân lên đón.
Mấy tháng nay Tuân cũng mong gặp Minh vì không muốn ngang nhiên ban ngày dùng phi đao giữa phố nên chỉ có thể phi hành vào ban đêm, nếu Minh chuyển cho ẩn thân thuật thì hành động mới dễ dàng như ý muốn.
Minh thấy Lê Tuân ra đón mình thì biết ngay hắn có chuyện cần nói chuyện với mình, chàng nhìn Tuân cười không nói đi thẳng xuống nhà.
Phòng Minh vẫn để trống, chàng nhìn qua rồi vào phòng bếp hỏi:
"Hôm nay có gì đặc biệt, sao hai cô cùng vào bếp làm món ăn?"
"Úi, bánh quân à bốn.
Anh Minh, hôm nay ngày thi trung học cuối cùng đã xong bốn.
Đã khổ cực rồi, sao không ra nhà hàng kéo ghế bốn?
Anh không biết hay sao? Rau cỏ bây giờ hay bị độc lắm, ăn phải chết cả đám."
"Nói đùa, đã có Lê Tuân, chẳng lẽ với tu vi của hắn, hắn không thể kiểm tra phân biệt được rau độc hay không hay sao?"
Hải Câu nghỉ tay một chút, "Hôm nay anh mời về đây một người khách chính là một người bạn gái."
"Hồng Linh."
"Còn đó là Huyền Trâm đang trổ tài bánh cuốn và Ánh Tuyết đang phụ trách pha mắm ớt."
"Chào hai chị, để em vào giúp hai chị một tay."
Hồng Linh bước vào bếp, Huyền Trâm và Ánh Tuyết ánh mắt tỏa sáng.
"Thật đẹp,
thế mới đáng làm bạn gái anh Minh muốn.
Còn hai cô không đẹp, không đáng hay sao?"
Hai nàng không ngớt đánh giá Hồng Linh đứng xa nhau mấy thước. Hồng Linh tỏa lan một làn khí lạnh khiến hai nàng dùng mình, nhưng ngay sau đó nhanh chóng thích lại, cảm thấy tươi mát làm người dễ chịu thoải mái. Tuy đang đứng trong bếp mùi bánh cuốn nồng nặc, khứu giác hai nàng vẫn ngửi thoang thoảng mùi hoa hồng sen vào lẫn lộn hỗn hợp mùi bánh cuốn, nước mắm. Ánh mắt hai nàng dán chặt trên thân Hồng Linh, dáng người thon cao khoảng 1m65, nét mặt đậm nét ngây thơ, nữ sinh, tóc đen nhánh óng ả.
Thoáng phản quang màu xanh dài đến vai, phần tóc hai bên và tóc mai được thắt lại cài bằng một cái châm đen óng ánh quang phản chiếu, trong suốt con ngươi đen lấy sáng ngời, lông mi dài khẽ rung. Đôi môi nhỏ dày vừa phải như cánh hoa hồng mềm mại ướt át, da mặt trắng non khỏi ộp một tí vết, má nhàn nhạt hồ.
Nờ dê tự nhiên mị lực mê người, chính hai nàng là nữ nhân cũng bị lôi cuốn.
Hai nàng xem xét khí chất hơi thở Hồng Linh lại càng ngạc nhiên, không sao đoán được tu vi sâu cạn và đoán chắc rằng cao hơn mình ít nhất 2 tầng, trong lòng thầm nghĩ anh Minh đã nỗ lực kỹ càng bồi đắp cho nàng, tu vi nàng cao thì không đáng ngạc nhiên.
Anh Minh nghe, có bồ đáng yêu dễ mến như vậy sao bây giờ mới chịu giới thiệu cho chúng em?
Lần trước Hồng Linh muốn quen biết Tuân và hai em nhưng đáng tiếc lúc đó hai em bận đánh nhau trong quán nên để chờ dịp khác.
Hồng Linh mỉm cười đi đến thẳng rổ rau đem nhặt rửa.
Huyền Trâm vội nói:
"Chị để đó, ai lại để khách xuống bếp rửa rau bao giờ?
Chị đừng xem em như là khách, việc này em ở nhà vẫn phải làm."
Hồng Linh nói đúng đó.
Trước sau cũng quen nên thân mật, mai này nhiều tương trợ tương hỗ bốn.
Minh nhìn rổ rau còn thiếu mấy món rau vội lấy trong Hồng Mông Linh Châu Giới đem ra đưa bỏ vào rổ rau.
Trong Hồng Mông Linh Châu Giới Trần Huy phụ trách trồng rau, 3 năm nay một mình hắn vun trồng được 10 mấy mẫu cung cấp cho cả thôn dân trong Hồng Mông Linh Châu Giới. Hắn vừa thấy Minh liền chào hỏi:
"Chào cậu Minh."
"Á Huy, mày ở đây quen chưa, thấy thế nào?"
"Đã quen, nơi đây rất thoải mái dễ chịu."
"Không biết cậu Minh có việc gì cần em sẵn sàng?"
"Không có việc gì lớn, mày hái cho tao ít xà lách, ngò gai bốn."
Minh nhận lấy rau nói:
"Mày làm việc nhanh nhẹn lắm, thôi tiếp tục làm việc."
Ba anh em họ không ngờ cũng được việc, ai cho là họ chỉ biết quấy phá sống làng.
Minh lên phòng khách ngắm hồ cá và chim khéo, khéo chàng mới từ Hồng Mông Linh Châu Giới đem ra, đây là con khéo con cháu đời sau. Khi rời vườn rau thấy nó đón chào bằng tiếng hót, Minh vui vẻ gọi xuống trao đổi một chút rồi đem nó ra ngoài.
Minh đang huýt sáo trao đổi với con khéo thì Lê Tuân đi mua bia về nói:
"Ồ, lâu rồi không được nghe tiếng khéo hót, lần này tao nghe có cảm giác khác hẳn lúc trước.
Mày cũng biết hưởng ít thú vui này rồi đó.
Mỗi con chim mặc dù đồng loại có tiếng hót bất đồng, người thường nghe giống nhau thật ra không phải vậy, cũng như người ta mỗi người có một giọng nói hay giọng hát khác nhau."
Hồng Linh rửa rau xong ra dọn bàn chuẩn bị ăn, thai nghe Minh nói chuyện với anh Tuân về giọng chim hót, nàng thấy tiếng chim hót thánh thót nghe như mật rót vào tai, khiến không những chỉ sướng tai, mà tâm hồn, thần thái trở nên thư giãn dễ chịu, vương lòng các ưu phiền. Thấy Minh nói vậy nàng buột miệng khen. Con khéo này có tiếng hót hay đặc biệt, em chưa từng thấy bao giờ. Ủa, sao con khéo này lại màu trắng? Con khéo như hiểu được lời nàng đống đầu nó hướng vào Hồng Linh hót một tràng liễu lo như cảm ơn nàng, nó lại bay như muốn ra khỏi lồng, Minh thấy vậy nói. Nó thích em đấy, coi chừng anh thả nó ra thì nó sẽ bay đến em, khi nó bay đến thì em đưa ngón tay trỏ cho nó đậu bốn. Chim khéo vừa được Minh thả ra quả nhiên bay thẳng tới Hồng Linh, nàng theo lời Minh đưa tay ra cho nó đậu, nàng thấy móng chân nó không bấu chặt vào ngón tay như nàng tưởng tượng, vừa đậu nó liền hót liên tục như vui sướng lắm. Minh thấy con khéo khôn ngoan như vậy thì nghi ngờ nên đem thần thức xem xét thì mắt sáng lên kêu ở một tiếng. Hồng Linh thấy vậy hỏi. Anh Minh phát hiện chuyện gì vậy? Vừa rồi anh xem xét con khéo, không ngờ nó là một linh cầm. Cha mẹ ông bà nó anh chưa thấy con nào là linh cầm bốn. Linh cầm là gì? Là chim có tính thông linh, có thể hấp thụ linh khí tu luyện tăng trưởng bản lãnh, đến cấp bậc nhất định có thể hiểu người, thông ngôn với người. Hồng Linh nghe vậy lại càng thích, vuốt đầu nó khiến nó lim dim đôi mắt hưởng thụ. Em muốn giữ nó bên mình được không? Được, nhưng em phải cẩn thận, kẻo người ta bắt cặp đấy. Nó bây giờ không có bản năng tự vệ đâu. Chương 155 Hồng Linh bị trộm. Năm người ngồi ăn bánh cuốn, Bạch Khéo bị nhốt vào lồng, nó không chịu vào bay tứ tung, đành bắt nó đậu ở một bên gần Hồng Linh. Hai nàng kia thấy vậy hâm mộ. Nữ nhân trời sinh vốn có cảm tình với những con vật lu mì, đẹp đẽ, con Bạch Khéo không những làm Hồng Linh mà cả hai nàng kia đều yêu thích. Lúc Minh và Tuân nói chuyện về con Bạch Khéo này, tuy trong phòng bếp hai nàng cũng nghe rõ ràng nên rất tò mò, vừa thông linh, hiểu tiếng người lại còn có thể tự tu luyện thăng cấp nữa. Quá thần kỳ. Chuyện gì? Sao ba cô đều có vẻ thích thú con chim nhỏ này? Huyền Trâm đỏ mặt phản đối. Cái gì mà đều thích, em lấy làm lạ về linh thú, linh cầm thôi. Thì ra hiểu lầm. Ở tu chân giới có bán nhiều loại linh thú, chỉ là anh không phải con nào cũng thích, vậy hai em thích loại linh thú nào? Chuột, mèo, chó, rán, bọ cạp, côn trùng, con nào cũng giữ tận có thể hỗ trợ chủ nhân chiến đấu, hay có loại còn có thể dùng để cưỡi? Trong Hồng Ngông Linh Châu giới anh có nuôi một số linh thú bọ cạp, nhện, hắc gọng, một số chim. À con mấy con hoàng tiểu tử, chuột vàng, không biết hai em thấy thế nào? Nhớ lại Vân Mộng đại tiểu thư, một trong ngũ đại mỹ nữ Đông Duyên Châu, phát hiện ra ổ chuột linh thú này tiện nghi cho mình còn để lại một đôi, không biết nàng có đắc thủ không. Xem ra khí chất Hồng Linh không kém nàng, sau nàng có thể tiến hơn nữa, vì lần gặp mặt đó nàng kia đã có chút cơ tu vi, còn Hồng Linh bây giờ mới luyện khí trung kỳ. Chuột à, ghê tầm lắm, em không thích đâu, ghê sợ lắm. Em cũng sợ. Tại hai em chưa thấy bọn chúng nên nghĩ nó là chuột thường, không đáng yêu nên sợ. Nếu làm bạn với nó, khi tu vi nó tăng lên ai là đối thủ với nó thì dễ dàng bị nó cắn cho đứt thiết hầu, và dị tài của nó là vận tốc, thuộc hệ phong thuật. Nó trông đẹp lắm không như người ta tưởng tượng, cho là đỏ hòn hay đưa chui giúp gặm bậy. Em vẫn sợ. Thôi không nói Linh Hoàng thử nữa, khi nào vào Hồng Mông Linh Châu nhớ nhắc anh kiếm bọn chúng. Dùng đỡ xong ba cô gái rủ nhau đi shopping, chở ba trên một chiếc Honda dở giảm đến chợ Bến Thành, công an thấy xe chở ba thải còi mấy lần, ba nàng dừng xe thì vị công an trẻ tuổi thất thần, ánh mắt không rời ba cô, nhất là Hồng Linh. Sau đó Hồng Linh nói chuyện mấy câu, đã thông qua cho đi. Nguyễn Ánh và Huyền Trâm thấy mị lực của nàng mạnh như vậy thì hâm mộ hết sức, trong lòng hạ quyết tâm phải chăm chỉ tu luyện thêm, quyết không để Hồng Linh bỏ quá xa. Minh cùng Tuân ở nhà trọ lúc này trao đổi những ưu tư chuẩn bị của Lê Tuân, đương nhiên khả năng Minh mạnh hơn nhiều nên không tiếc truyền cho Lê Tuân ẩn thân thuật, liệt hỏa kiếm quyết của Quá Cố Lâm Đàm đại trưởng lão, tất cả kiến thức luyện đan. Từ ngày Dì Hoa ở lại tu chân giới không ai chuyên về môn này nên Minh thấy Tuân cũng là người của Ngọc Huyền Đan Tông nên học môn này, sau này có thể giúp tông môn và có thể cung cấp cho mình ít đan dược. Những năm vừa qua Minh không dùng đến đan dược bao nhiêu, kể cả số đan dược cho người khác dùng, ngay cả dưỡng nha đan cũng tặng cho Thanh Thông Linh Hầu, người bình thường quý trọng đan dược này, nhưng từ khi mẹ chàng Mai Nhị từ chối không dùng nó thì chàng không xem trọng nó nữa. Lê Tuân có thể xuất ra hỏa, chỉ là hỏa hầu còn kém, chất lượng cũng kém, mới đầu chỉ là màu vàng, số lượng ít, duy trì không được bao lâu. Nếu duy trì lâu thì cũng miễn cưỡng luyện được đan dược cấp 1 cấp 2. Lê Tuân nhận được nhiều hơn những gì mình mong muốn khiến hắn cảm kích người bạn thân không thôi, trong lòng nhiều lúc cũng nghĩ ngợi nên nói ra. Mày đưa tặng tao bao nhiêu thứ tốt nhất, không đâu mua được. Tao cho đến bây giờ chưa làm cho mày chuyện tốt nào, tao không dám nói trả ơn, nhưng sau này có chuyện gì cần tao thì đừng ngại nói ra một lời. Có đấy. Những khi tao đi vắng mày chẳng chiếu cố cho Huyền Trâm và Ánh Tuyết là gì, mày hỗ trợ bạn tao thì cũng như là làm chuyện tốt cho tao rồi. Mày với tao còn cần gì nghĩ đến chuyện ơn nghĩa làm gì? Ủa, hỗ trợ hai nàng là bổn phận của tao mà. Bổn phận nhưng cũng là tự nguyện, tự giác. Tóm lại hai nàng bình yên và trưởng thành như hôm nay cũng có công sức của mày. Xong trung học rồi hay mày vào Hồng Mông Linh Châu giới tu luyện củng cố lại tu vi Kim Đan một ít. Thật ra Kim Đan kỳ chưa phải là thời kỳ đi tranh cường mà là cần yên tĩnh một chỗ củng cố cho tốt tiến lên Nguyên Anh kỳ, sau đó mới đủ năng lực tranh đua với đời tung hoành thiên hạ, nên tao khuyên mày kiên nhẫn tiếp tục tu luyện tăng lên tu vi. Năm xưa tu vi của Mị Điệp đã là Nguyên Anh sơ kỳ vậy mà còn dễ dàng gặp nguy, bây giờ tu vi nàng xem như tạm đủ để tung hoành. Vậy tu vi của mày đã đến trình độ nào? Tao cũng không rõ ràng lắm vì đường lối tu luyện của tao khác, tao phỏng chừng so với độ kiếp kỳ, đại thành kỳ gì đó. Vậy mày ở tu chân giới là vô địch rồi. Cũng khó nói lắm. Trên đời không hề có vô địch, vì thỉnh thoảng vẫn có thiên sứ, tiên sứ hạ phàm hay cao thủ từ giới khác qua thông đạo mà đến, ai biết được tu vi của họ thế nào, nếu họ là thần nhân thì còn vô địch được sao? Có chuyện này hay sao?
Đương nhiên, ở Việt Nam đây tao đã đụng hai cao thủ quỷ tu, hai tên bị tao hạ nhưng một tên trốn thoát kịp qua một dị giới, tao đổi tới dị giới đó nhưng đáng tiếc không thấy hắn đâu nữa. Trước đó còn gặp Nguyên Anh Kỳ.
Cái gì? Quả thật có dị giới, vậy ở đó mày thấy gì?
Chẳng có gì, ánh sáng thiếu thốn, không có người sống mà chỉ toàn là quái vật đủ loại. Còn ở tu chân giới tao cũng đã gặp một sơn hà giới, trong đó không biết có bao nhiêu cao thủ yêu nhân và yêu thú. Sơn hà giới này chắc không tương đương Hồng Mông Linh Châu giới của tao. Vậy có biết bao nhiêu giới lớn nhỏ chẳng ai biết được. Tao trước sau gì cũng phải đi thám hiểm một phen nên nếu mày muốn đi thì phải tăng thêm thực lực đến ít nhất Nguyên Anh Kỳ. Lê Tuân nghe Minh nói vậy liền quyết tâm tu luyện nên chờ mấy ngày nữa lãnh bằng tốt nghiệp trung học là vào Hồng Mông Linh Châu giới tu luyện. Hắn đối với dị giới rất hứng thú, rất tò mò muốn tận mắt xem nó ở dạng gì, mình có thể chinh phục được không. Bây giờ khoảng cách tu vi so với Minh thì cách quá xa nhưng nghe Minh nói Nguyên Anh Kỳ trở nên thì đã có thể miễn cưỡng cùng đi thám hiểm thì mình còn hy vọng. Nghĩ đến công pháp độc đáo của Minh đưa cho, tu vi tăng thật nhanh, mình một là ở đây hay đi tu chân giới tu luyện thì có lẽ mau chóng đến đích Nguyên Anh Kỳ. Một lúc sau ba nàng đi trở về, Minh lại đem Hồng Linh về đưa tặng cho nàng con Bạch Khiếu luôn, để hòng khi Bạch Khiếu bị đánh cắp chàng quán trên mình nó một tia thần thức. Hôm sau chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới sửa lại bộ ẩn thân thuật phần tu vi khí chất hợp cho Hồng Linh dùng, chàng thấy nhiều người đã biết mị lực của nàng nên nghiên cứu thêm cho người Thủy Linh căn và Mộc Linh căn, quyết định chuyển thêm cho nàng ẩn thân thuật không những ẩn giấu tu vi hơi thở khí chất còn có phần khác nhằn lúc nguy hiểm có thể ẩn tàng thân mình phong thân. Lúc truyền cho nàng, Minh truyền cho nàng thêm môn Thanh Mộc Quyết và dặn nàng tạm ngưng tập Hồng Thủy Quyết, luyện Thanh Mộc Quyết cho đến khi tương đương. Hồng Linh hầu như mọi ngày cũng tiếp xúc với cây cối nàng thích ở ngoài vườn rau. Sau khi nàng bắt đầu tu luyện Thanh Mộc Quyết thì cảm giác ngay ngoài vườn rau Mộc Linh khí dày hơn một chút. Nàng không ra vườn rau tu luyện mà chỉ cảm thụ một chút gần gũi, quen thuộc thoải mái. Ban đêm nàng tu luyện, nàng thử như mọi hôm mở ngọc hồ ra tu luyện thì không thấy Mộc Linh khí. Khi nàng bắt đầu hấp thụ Mộc Linh khí ở ngoài tụ đến thì nàng ngạc nhiên Mộc Linh khí tụ tập nhanh hơn khi hôm qua nàng không dùng ngọc hồ. Chẳng lẽ ngọc hồ cũng trợ giúp mình tụ một linh khí hội tụ về đây? Nàng không tìm hiểu nguyên nhân, miễn chung quanh có đê một linh khí cho mình hấp thụ là được. Nàng cũng sợ mình hấp thụ hết một linh khí của vườn rau nên sáng sớm nàng ra xem thì cảm nhận mục và thủy linh khí tại vườn rau vẫn như cũ không bị ảnh hưởng chút nào, nàng mới yên tâm. Ngày ngày tới rau nghe khéo hót hưởng thụ đời sống gần thiên nhiên. Lúc này Hồng Linh được nghỉ hè, Minh về Đắk Lắk chỉ dạy thằng dần một chút. Nó năm nay đã 11 tuổi, niên khóa tới học lớp 6. Con Diễm Hồng vẫn gầy như hôm nào học khác lớp nhưng rất thích chơi với dần, từ khi học lớp 2 đã bên vực dần. Trong lớp con bé mập mạp mũm mĩm Ngọc Anh bị dần lúc trước dùng dây thun đạn mưa bắn, lúc đó nó thấy dần tự nhận tội bị phạt, còn nhận thay cho thằng Tín, con bé chẳng những không giận dần trái lại sau khi bị phạt đứng tấn lại rất thích dần, thích tính can đảm và nhất là cái tư thế đứng trung bình tấn anh dần, trông vững vàng làm sao nên thỉnh thoảng có quà gì ngon còn đem đến tận nhà cho dần. Dần không để ý, ai cho thì cảm ơn nên sau một năm hai đứa cũ nở rễ thân với nhau. Ngọc Anh lâu lâu lại đòi dần biểu diễn võ cho nó xem, hay bắt dạy đứng tấn và các thế căn bản. Minh ở nhà thấy thằng dần có hai cô bạn học thì ngạc nhiên. Một đứa cao gầy, một đứa mập mũm mĩm, hai đứa học cùng trường biết nhau nhưng không chơi thân với nhau. Minh mặc kệ nó chỉ lo dạy cho dần những thế lăn lộn dưới đất, khi thành thục thì nhảy lộn trên không. Lúc đầu dần hoảng sợ nhưng tin tưởng phó thác vào Minh nên mạnh dạn lộn thử, cũng té đau nổ mắt đóm đóm cũng có khi nguy hiểm Minh dùng nhu khí nâng đỡ, điều chỉnh, sau giờ học nào cũng được Minh xoa bóp chữa trị cho khiến cả tuần học không lúc nào ngơi. Đến ngày thi vào các đại học, Minh về Sài Gòn trợ giúp Huyền Trâm, Ánh Tuyết, Toàn và Diệu Hương, cô gái Minh chọn ngồi bên mình thuận nào. Còn Tuân không thi vào đại học, đã vào Hồng Mông Linh Châu tu luyện. Khi hỗ trợ xong chàng vào thăm Hồng Linh thì thấy nàng buồn thảm, Minh ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì làm em buồn như vậy?" "Con chim bạch tuyết của em bị người ta ăn trộm hai hôm trước." Thì ra Hồng Linh đặt tên cho chim bạch khiếu là Bạch Tuyết. Minh thấy nàng ủ rũ liền đến gần ôm ấp hôn nàng một lúc an ủi: "Đừng buồn nữa, để anh tìm lại cho em thử xem may ra đem về được." Lần đầu tiên bị mất của, nàng xem Bạch Tuyết như bảo vật sau hồ ngọc và bảo giáp, Bạch Tuyết với nàng như niềm vui hàng ngày, những lúc nghe tiếng hót của nó như được nghe một tiên khúc, diễm tình ca tuyệt diệu nên Bạch Tuyết như niềm vui bất tận của mình bị mất khiến nàng tiếc đứt ruột. Cả ngày mà ngơ, ai hỏi gì cũng chẳng buồn nói. Minh thả thần thức bao trùm 7-800 cây số không thấy tung tích. Trang Liên dùng thần thức liên lạc với tia thần thức quán trên thân con chim thì nhận ra Bạch Tuyết bị bắt đem sang tận Trung Quốc thảo nào kiếm hoài không thấy. Anh thấy dấu vết gì không?
Thấy rồi, nó bây giờ không sao, ở một nơi khá xa trên 1000 cây số.
Em cứ yên tâm đi, anh kiếm nó về giùm em.
Mấy ngày trước đó có chuyện gì không sao trộm đến thăm nhanh như vậy?
Có, 3 ngày trước có người vào nhà hỏi muốn mua chim, em từ chối không bán, họ đòi xem chim em cũng không cho.
Chẳng lẽ người hỏi mua chim này có liên quan đến người trộm chim?
Chắc không thoát khỏi liên quan.
Hắn nghe tiếng hót đặc biệt của Bạch Tuyết thì đánh giá được giá trị của nó nên đòi mua. Mua không được thì tìm cách bắt trộm.
Em thật là vô ý quá, đáng lẽ có người hỏi mua chim thì phải nghi ngờ mà đề phòng mới phải, bây giờ đã lỡ.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tàn tụi phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123P30. Chương 156 nỗi nục kích thích lửa giận. Minh theo thần thức phương hướng bay thẳng ra phương Bắc qua biển đến đảo Nam Hải qua không biết bao nhiêu vùng bờ biển đồng bằng. Núi đồi, thôn làng và thành phố. Trong một căn biệt thự sang trọng mát mẻ, một căn phòng phía sau khang trang rộng rãi, một cụ già tóc bạc trắng đang ngồi uống trà,
thỉnh thoảng nhìn cái lồng chim huýt sáo một vài tiếng, bên trong lồng một con chim thiếu, lông trắng như tuyết, mịn như nhung đứng ngủ rũ không động đậy. Ông già tuần khỏe mạnh, hơi gầy, cao giáo, tinh thần vững vàng. Minh quan sát kỹ thoáng đánh giá ông già đáng giá tuổi tác khoảng 80 tuổi, nhưng nhận ra ngay ông già hơi thở của luyện khí 6 tầng tu sĩ thì đánh giá lại và nhận định lão đã 119 tuổi. Luyện khí 6 tầng, không trách tuổi nhưng thân thể vẫn còn tráng kiện, tinh thần minh mẫn. Ông là người lớn tuổi nhất trong tộc hiện nay, con cháu đông đảo, trong số con cháu cũng có mấy chục đứa luyện khí trung kỳ tu vi. Hai ngày trước một trong bọn chúng mua tặng cho lão con linh cầm này. Thế là bao nhiêu chim đang có lão không thiết bắt đem đi hết để chăm sóc con bạch vũ khiếu này, nhưng hai ngày nay chim ủ không chịu ăn, không tiếng hót. Minh lại thấy một chiếc bus chạy thẳng vào cổng đầu bên biệt thự, hai người trẻ tuổi bước xuống, chàng nhận ra tu vi hai người hai tầng luyện khí, tương đương với Huyền Trâm và Ánh Tuyết, hai người bước vào biệt thự sau đó được người hầu dẫn đến phòng ông già. Hai người nói chuyện một lúc mà Minh nghe không hiểu gì, sau đó một thanh niên đưa ra một cái lọ, trong đó có ba viên đan dược đưa tặng cho ông già nhận lọ thuốc mở nắp ra ngửi một lần rồi đóng lại cất đi. Một lúc sau hai thanh niên rời khỏi thì ông già cẩn thận đem lọ thuốc ra đổ ra tay một viên đem đến lồng chim. Mùi thơm ngào ngạt mười phần hấp dẫn khiến Minh ở bên gần đó cũng ngửi thấy liền nhận định là huyết thú đan. Phương pháp luyện chế huyết thú đan Minh cũng biết, dùng dã thú, yêu thú, linh thú máu huyết, gân cốt v.v. là chủ liệu, mới phụ trợ nhiều một số linh hoa dị thảo, luyện chế mà thành. Huyết thú đan không phải làm cho người ta ăn, mà cho động vật ăn, có thể tăng lên linh thú tính, thành yêu thú phẩm chất, cường hóa năng lực của bọn nó cùng chúc tính ngoài ra còn có thể tăng lên cấp bậc. Bạch Khiếu vừa nhìn thấy huyết thú đan liền tỉnh táo, hai mắt sáng lên, ông già mừng rỡ bỏ vào lon thức ăn trong lồng cho nó. Con Bạch Khiếu chăm chú nhìn cử chỉ ông già đến khi cửa lồng đóng, viên đan dược nằm đó tỏa mùi hương mười phần hấp dẫn. Bạch Khiếu hết nhìn viên huyết thú đan rồi lại nhìn ông già, sau cùng nhịn ăn đứng yên nhắm mắt lại. Ông già thấy vậy buồn bực thở dài một lúc rồi lấy điện thoại gọi nói chuyện một hồi trong khi ánh mắt không rời lồng chim, viên huyết thú đan và Bạch Khiếu. Bạch Khiếu yên tĩnh đứng trong lồng, đột nghe một tiếng tiêu vang lên hai mắt liền mở ra bay nhảy trong lồng rồi cất tiếng hót. Ông già thấy vậy giật mình không hiểu chuyện gì, thì nghe tiếng khiếu hót từ ngoài vào, lão liền mở toang cửa sổ ra nhìn thì không thấy gì, tiếng hót cũng im bặt. Sau lúc ngạc nhiên ông già đóng cửa sổ quay lại thì lồng chim đã không cánh mà bay, lão sục tìm chung quanh rồi cất giọng thê lương la to. Vũ! Nổ! Minh đứng ngoài nghe lấm bẩm chim của nổ. Không phải đâu! Không phải đâu! Rồi bay về hướng Tây Nam. Bạch Khiếu được Minh thu vào Hồng Mông Linh Châu giới thả ra, nó cũng chẳng thiết tha viên huyết thú đan mừng rỡ hót lên mấy tiếng bay mất. Bay qua một thành phố lớn chẳng không biết tên thấy một nơi nhộn nhịp đông ngựa hội tụ trước một cửa tiệm bán áo cưới. Minh tò mò đáp xuống xem thì thấy trước cửa tiệm để quảng cáo một tấm biển lớn. Phía trên là hình một cô dâu tuyệt đẹp vận áo dài Việt Nam, chú rể là một thanh niên Trung Hoa đẹp trai trong bộ vest trông có vẻ thấy đẹp đôi. Bên phải để mấy dòng chữ chàng không hiểu gì, đang suy nghĩ thì thấy có người nói tiếng Việt liền lại nhờ. Anh nói tiếng Việt phải không, nhờ anh dịch dùm xem trên bảng quảng cáo này họ nói gì. Anh kia quả là người Việt sống ở đây nghe vậy nói. Đây là một sự nhục nhã cho dân Việt chúng ta nhưng anh đã nhờ thì tôi dịch cho anh nghe. Giới thiệu cô dâu Việt Nam, bảo đảm sẽ cưới và di cư trong vòng 3 tháng, chỉ tốn nở tờ 20,000, khoảng 7.000 USD. 4 bảo đảm. Một con trinh, hai cưới và đi trong vòng 3 tháng, ba không thêm tốn phí khác. Bốn nếu cô dâu bỏ trốn trong vòng 1 năm, công ty chúng tôi sẽ thay cô dâu mới miễn phí. Minh nghe đến đây tức giận khí huyết bốc lên ngùn ngụt nói người kia. Được rồi, cảm ơn anh. Anh mau đem người thân rời khỏi chỗ này lập tức, càng xa càng tốt. Minh khí huyết bốc lên càng lúc càng mạnh cố khống chế, rời khỏi nơi này nhưng trong đầu cứ vẩn vơ cảnh các phụ nữ Việt bị bán làm cô dâu, nói là cô dâu nhưng thực sự là buôn nô lệ tình dục. Chàng trước kia có đọc báo biết nhiều phụ nữ Việt mong ước lấy chồng nước ngoài, Đài Loan, Hàn Quốc. Rồi cũng có nghe qua tỷ lệ được hạnh phúc rất thấp, phần còn lại bị hành hạ làm nô lệ trong đó nô lệ tình dục không ít. Không ngờ ở đây người ta dám công khai nhục mạ dân ta, do rằng đây là buôn nô lệ tình dục, còn quảng cáo danh nghĩa cô dâu. Càng nghĩ càng giận, lúc này Minh đã đi cách đó trên 100 mét, thân mảnh Minh run lên bị khí huyết dâng lên kiềm chế không nổi, tim gan bị hỏa khí công kích liên tục, chàng vội dùng ẩn thân thuật bay lên không hướng vào cửa tiệm kia hét. Cút hết cho ta. Sau đó hét một tiếng, người đáp xuống đất. Những người nghe tiếng la không hiểu gì cả thì một tiếng hét điếc tai vang lên khiến thai họ long bong lùng bùng không ngớt. Chưa kịp phản ứng thì thấy mặt đất rung lên chấn động như bị động đất, họ ngã lăn ra vừa bỏ cố đứng lên chạy liếc mắt về phía nơi âm thanh vừa phát thì thấy trên không hình ảnh một người sáng chói, khuôn mặt, hai ánh mắt đỏ bừng tóc dựng đứng, trông thật dữ tợn thì cả thân người run lên. Nguyên Minh dùng ẩn thân thuật đáp xuống đất dậm chân mấy cái cho bớt giận rồi bay lên cao, ai dè lửa giận không giảm ẩn thật quyết vỡ tan hiện nguyên hình ảnh một người với gương mặt thịnh nộ dữ tợn chưa từng xảy ra. Những ngựa ai nhìn thấy run lên rồi bị khí thế áp đến ngất đi. Trước cửa tiệm luồn ngang xác người nằm bất tỉnh một số bò lết ra xa. Mấy chục luồng ánh sáng trăng chói mắt theo gió rít từ trên cao đánh xuống, chỉ thấy tiếng mấy chục tiếng hét ngắn ngủi vang lên, những người còn tỉnh quay lại nhìn về hướng cửa tiệm thì thấy trống rỗng không còn gì, chỉ là một bãi đất trống trải thông thoáng sạch sẽ. Hai tiệm bên cạnh hai vách tường trơ ra nhìn thật điêu tàn. Họ run lên rủi mắt nhìn lại rồi nhìn về phía bóng người kia thì không còn ai. Chung quanh mình những người bị bất tỉnh và nằm xoài rạ rác khắp nơi. Tuy không thấy bóng người kia nhưng họ không dám núp đích, giả nằm bất tỉnh kẻo mang vạ. Minh trong cơn giận dữ không khống chế nổi đốt cháy cửa tiệm kia xong mới ngôi giận liền dùng ẩn thân thuật định rời đi thì thấy hai linh hồn quanh quẩn rồi, bóng ma quỷ từ bốn phía tiến đến bao vây hai linh hồn, Minh liền lần trộm bắt lấy hai linh hồn khả nghi,
nhanh nhẹn đọc bộ trí nhớ kiểm một chút thì quả nhiên mình đoán không sai, bắt đúng linh hồn tên chủ tiệm và một người phụ tá. Vừa kiểm xong bộ nhớ thì bóng ma quỷ kia bay lại đây, Minh không muốn can thiệp nên ném hồn tên chủ tiệm về hướng chúng, rồi rời khỏi nơi đây, tiếp tục lên đường về nhà. Trên đường về chàng bị dằn vặt về chuyện vừa rồi, không ngờ bị nộ hỏa công tâm đến độ kiểm chế không được giết một lúc nhiều người như vậy. Không biết thành thai quang ảnh có bị ảnh hờ ư họ NG không, công đức mấy năm nay gom góp được có lẽ mất hết. Chàng bay thẳng về Đắk Lắk báo cho Hồng Linh một tiếng tìm Bạch Tuyết về thành công rồi vào phòng đóng cửa ngồi xuống vào Hồng Mông Linh Châu giới tĩnh tâm gạt bỏ tạp niệm. Mất 3 ngày đêm mới tạm thời tâm bình khí hòa, chàng mới nội soi xem thánh thai ảnh hưởng. Quả nhiên thánh thai quang lực cảm đạm như đèn dầu trực tắt. Chàng xả công đứng dậy trong lòng buồn rầu, nghĩ không ngờ định lực của mình đã luyện đến mức siêu cường mà không chịu nổi một khi nhìn cô gái dân Việt bị hạ nhục nơi xứ người khiến phải hỏa nộ công tâm, hỏa khí buộc phát khiến quang lực hao sạch. Thế mới biết mình còn phải luyện tâm nhiều lắm, phải luyện làm sao cho tinh thần, ý chí, định lực không gì lay chuyển được. Dù là gặp cảnh nụ mạ, đau lòng, chia ly đau khổ tột cùng, như thế mới vừa lòng. Minh suy nghĩ nửa ngày mới hạ quyết tâm, thất bại vừa qua xem như một bài học quý giá, quang lực có thể luyện, gom góp trở lại được. Minh đi dạo ra nhà thủy tạng, lấy thanh vân tiêu ra tấu mấy bản cho vơi đi nỗi nặng trĩu trong tâm hồn, chàng ôn lại mấy bài đêm giao thừa tấu cùng ban nhạc. Không biết thổi bao nhiêu bản, thời gian trôi qua bao lâu, khi hạ thanh vân tỉ hệ xuống thì trời vừa sáng. Thường đồng từ chân trời xa lên dần, chàng đứng yên thưởng thức những tia nắng đầu trong ngày mới đến, khi nghe chim hót líu lo bên thai mới tỉnh, nỗi buồn đau trong lòng vơi đi rất nhiều. Chàng nhìn trên bàn ngũ sắc điểu đã dọn ra một đĩa trái cây và một số cỏ lạ chung quanh chim hót líu lo, chàng nhìn ra thì thấy chung quanh thấy hầu hết các loài chim mông trong Hồng Mông Linh Châu giới đều tụ tập. Minh ngạc nhiên hỏi vợ chồng Hạ Huyền Vân và Hỏa Vũ: "Chuyện gì mà sao các ngươi sáng nay tập trung đông đủ tại đây?" "Chủ nhân, đêm qua trong tổ, trên tảng cây chúng ta nghe được tiếng tiêu của chủ nhân thổi lên thì biết chủ nhân không được khỏe nên lo lắng sáng sớm đã đến đây thăm chủ nhân." "Ta không sao, từ từ sẽ tốt thôi. Hai vợ chồng chúng bay đã 30 năm nay không thấy sao vẫn ở cấp 7 yêu thú. Chủ nhân, mấy năm nay chúng ta chăm lo gia đình sao nhãng việc tu luyện nên tu vi dậm chân tại chỗ. Việc gia đình gì mà bận đến nỗi không tu luyện được?" Hỏa Vân xấu hổ đáp: "Chúng tiểu nhân xây tổ ấm sau đó đẻ trứng rồi ấp nhưng mấy chục năm vẫn không thấy nở con." "Cái gì chúng mày trứng ấp à, mau dẫn ta đi xem." Hỏa Vân ra lệnh cho cầm thú các loại phân tán, trong đó Minh thấy có cả Hỏa Kê thì ngạc nhiên hỏi: "Hỏa Kê Vương sáng nay cũng đến đây thì lạ thật." "Đương nhiên nó cũng đến. Nó còn nhiệt tình hơn nhiều con linh thú khác." "Nó không sợ các ngươi à?" "Đương nhiên sợ, lúc đầu nó gặp bọn tiểu nhân liền bỏ chạy, tiểu nhân mới bắt nó đứng lại giải thích chúng ta có cùng chủ nhân nên không cần phải sợ nên nó quen dần, bây giờ không sợ hãi nữa." Hỏa Vân Hỏa Vũ bay trước dẫn đường chẳng mấy chốc trên gần đỉnh núi Minh thấy một tổ chim trên cây lớn thật vững chắc, chàng bay lên đứng trên cành cây nhìn vào thấy 5 quả trứng lớn như trứng ngỗng, chàng cầm một quả lên xem thần thức đưa vào quả trứng thì thấy trong đó có mầm sống nhưng tế bào trong trứng chưa phát triển. Chàng ngẫm nghĩ rồi lấy viên ngọc ngũ sắc ra. Mấy năm nay không dùng đến nó nên chàng kiểm nồng độ linh khí trong đó, thấy chỉ còn phân nửa nồng độ. Chàng ngồi xuống cành cây tập trung vận đầy đủ ngũ hành chân khí điều hòa mười mấy chu thiên. Chân khí ngũ hành hợp nhất thành màu trắng rồi thành không màu, chàng dồn ra bàn tay quán chạy nén vào trong ngũ sắc châu cho đến khi ngũ sắc châu phát sáng ra 5 màu rực rỡ. Mình thấy ngũ sắc châu không thể tiếp thu thêm được nữa mới dừng tay. Hai vợ chồng Hỏa Vân Hỏa Vũ không hiểu Minh làm gì đến khi ngũ sắc châu tỏa sáng mới mừng rỡ nhưng vẫn đứng yên quan sát chủ nhân. "Ta cho hai vợ chồng chúng bay mượn ngũ sắc châu để ấp trứng. Khi nào nợ con thì báo cho ta để ta thu lại." "Cảm ơn chủ nhân." Minh gật đầu rồi bay thẳng về nhà thủy tạ dùng điểm tâm. Có một số bạch khiếu lảng vảng chung quanh hót, trong đó có Bạch Tuyết. Phía xa còn có ngũ sắc điểu, Minh thấy không phải chỉ 5 con, mà mười mấy con, chàng vui mừng thấy ngũ sắc điểu sinh sản tăng số lượng. Hồng Linh mà thấy được chắc vui lắm, Hồng Linh sống yên ổn với cha mẹ mới là hạnh phúc và tốt nhất hiện tại nên Minh chưa đem nàng vào đây xem cũng vì thế chàng cố luyện ra Ngọc Hồ và Lục Ngọc Châu hỗ trợ cho nàng tu luyện. Nghĩ đến con Bạch Tuyết không biết nên cử con nào đi bảo vệ. Minh đem thần thức tìm gia đình hoàng thử, trong đồng có cách đây 30 cây số, hoàng thử đã thành đại gia đình trên 100 con, tu vi cao nhất cấp 4 linh thú, chàng lại tìm kim miêu thấy tu vi nó đã cấp 8 đỉnh sắp đột phá cấp cờ hở. N thì vui mừng, xem một lúc chàng xem hắc hạt cấp 9 yêu thú suốt ngày nằm trên đỉnh núi núp dưới tảng đá. Minh xem qua một lúc đã có chủ ý, chàng vừa dùng điểm tâm vừa quan sát Bạch Tuyết và đồng bọn, bọn chúng bay lượn vui đùa trong tiếng hót, tiếng vỗ cánh. Minh cảm thấy trong Hồng Mông Linh Châu giới của mình an bình, không nhiều tranh đấu, giết chóc ngay cả linh thú cao cấp cũng không có cảnh ăn thịt nhau, có lẽ vì linh khí đầy đủ. Chàng dùng điểm tâm xong nhớ lại viên huyết thú đan trong lồng chim mình đã thu lại, bây giờ đem ra xem một chút, thấy chỉ là đan dược cấp 1, luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể dùng hỏa phù luyện ra. Chàng gọi Bạch Tuyết đưa cho nó thì thấy nó không chịu ăn ngay, lại gọi một con bạch khiếu khác cho ăn. Minh thấy Bạch Tuyết có tình nghĩa đồng loại thì gật đầu tán thưởng. Chương 157 bảo an linh thú. Nghĩ đến kim miêu sắp tấn cấp, Minh thu thập số dược liệu cần dùng rồi vào đan phòng luyện huyết thú đan. Trước tiên chàng đem huyết yêu thú đã thu hoạch ở tu chân giới trước đây, hắc hùng, hai hoàng hổ và một thanh lang đều là hóa hình yêu thú, ít nhất thập giai ra kiểm lại, quyết định lấy thanh lang huyết ra luyện đan. Chàng muốn luyện huyết thú đan cấp 4 hay 5 cũng đủ giúp cho kim miêu đột phá tiến giai, và thật ra chỉ cần huyết của yêu thú cấp ngũ giai là đủ. Biết vậy, Minh cẩn thận đo lường tính toán kỹ càng, lấy kinh nghiệm luyện bổ huyết đan lần trước phân tích rồi mới quyết định từng bước nhỏ. Nhờ chuẩn bị kỹ càng nên lô đầu tiên đã thành công ngay 10 viên 5 cấp huyết thú đan, chàng lại tiếp tục luyện đan,
mười mấy lô vì thấy thanh lang huyết chỉ tốn vài chục giọt mỗi lô là đủ, kết quả luyện thêm 30 hoàn cấp 4, 70 hoàn cấp 3, 285 hoàn cấp 2. Minh thấy vậy đã quá đủ để thỉnh thoảng thưởng công cho linh thú khi chúng hoàn thành công tác. Minh ra gọi Kim Miêu và Tiểu Hỏa Vương trao nó cùng nhiệm vụ bảo vệ Bạch Tuyết và Hồng Linh. Hai con linh thú không dám từ chối, chàng đưa Kim Miêu một hoàn huyết thú đan cấp 5, còn Tiểu Hỏa Vương một hoàn cấp 2. Chàng dặn mau dùng thuốc tu luyện chờ 10 ngày sau bắt đầu nhận công tác. Hồng Linh thấy Minh đến không những đem Bạch Tuyết trở về lại còn hai con linh thú khác, còn Kim Miêu đã cấp cửu giai lợi hại vô cùng, dù Kim Đan kỳ cũng chưa chắc hạ được nó, lần này nhờ hoàn huyết thú đan dễ dàng đột phá nên đã mãn nguyện, bây giờ làm công tác phải giả trang dạng con mèo, tuy gọi là Kim Miêu nhưng lông nó bây giờ màu nhạt dần thành màu trắng ngà. Tiểu Hỏa Kê Vương trông vẫn như con chim lửa chỉ lớn hơn Bạch Tuyết một chút cũng mới tấn cấp tam giai. Hồng Linh thấy hai con linh thú thì thích thú ôm con mèo vớt ve một lúc, thấy nó lim dim mắt kêu rung lên tiết rở rở như hen xuyên thì biết con thú đang hưởng thụ một chút ôn nhu. Còn con gà trống biết bay lông đỏ như máu bay lên cây, ra vườn lên nóc nhà kêu những tiếng túc túc liên tục và xen vào tiếng gáy trong ngoài phong nhở. Ư một đại tướng. Sao con gà nhỏ này có tiếng gáy giật cục và trầm như giọng bạc vậy? Đó là giọng trầm hùng nguyên thủy của nó. Nếu em muốn bảo nó đổi giọng cũng được. Mày lên giọng gà tre nghe một tiếng xem có thánh thoát không nào. Tè 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 bốn. Hồng Linh nghe con gà gáy ôm bụng cười một lúc nói. Tiểu hỏa này gáy giọng gà tre nộ quá. Vậy lên giọng gà ta xem. Ho 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 ho. Giọng này đúng là gà ta. Cứ giữ giọng này kẻo lại dụ dỗ kẻ trộm. Tiểu Hỏa Kê Vương nghe hiểu kêu túc túc hai tiếng vô cánh gáy mất tiếng nữa rồi bay ra ngoài chơi. Minh lại đưa cho Hồng Linh một chiếc lắc đeo tay nói. Đây là một chiếc chữ thú lắc, có thể dùng để nuôi thú trong đó. Khi nào em đi đâu thì thu ba con linh thú vào trong cất đi hỏng tránh mất trộm. Khi nguy hiểm thì đem hai con linh thú ra hỗ trợ. Con Kim Miêu đã là kiểu giai, dù gặp Kim Đan kỳ cao thủ như Lê Tuân cũng không sợ, còn Hỏa Kê nhị giai, bản lãnh kém em một chút nhưng móng mỏ, cửa nó rất lợi hại, đáng lén đối phương thì dễ dàng thành công. Thôi em nhỏ máu nhận chủ chữ thú lắc đi, cách dùng cũng giống như chữ vật nhẫn chỉ khác công dụng mà thôi. Hồng Linh nghe vậy vội làm theo sau đó tò mò đem thần thức vào xem bên trong thì thấy trong đó ánh sáng đầy đủ bởi năm viên minh châu năm màu, bên trong rộng lớn cả hai mẫu trần cao gần 20 mét, dưới đất có trồng rau cỏ, cây ăn trái. Hồng Linh mừng rỡ cười sung sướng lại hỏi: "Nhốt ba con này ở chung, con mèo khi đó nó ăn thịt hai con chim thì sao?" "Không đâu, linh thú của anh nhận biết nhau, xem như anh chị em một nhà. Bọn chúng có thể chơi đùa với nhau chứ không giết hay ăn nhau bao giờ." "Thật à?" "Đương nhiên." Minh ở lại chơi 2 tiếng sau đó về phòng trọ ngồi xuống. Chàng xem trí nhớ của tên lão bản buôn người kia biết được 37 cô dâu Việt đã bán qua Trung Quốc, hai tên luôn cho việc làm của mình là chính đáng xem mình là văn minh còn các dân khác là mọi dợ, cần phải được thấm nhuần văn hóa của họ và hai người họ nhắm ngay vào Việt Nam. Chàng quyết định bỏ ra mấy ngày tìm kiếm những nạn nhân, nếu họ có cuộc sống gia đình thực sự thì thôi, nếu không chàng sẽ cứu đem vào Hồng Mông Linh Châu giới hoặc đem họ về quê. Quả nhiên 3 ngày sau chàng cứu được 35 người, phần nhiều phải làm nô lệ, đời sống cay cực chịu nhục vô cùng, phải phục vụ cho gia đình, còn thằng chồng thì lại đi kiếm vợ khác. Trên giấy tờ đang là người vợ bị đổi là người làm. Hai cô đuổi. C cuộc sống hạnh phúc lại ở hai gia đình nông thôn, sống trong đại gia đình và có đầy đủ tình hàng xóm. Hồng Ngông Linh Châu giới trong cung điện 35 cô gái trẻ thấy mình ở trong một cung điện lộng lây trống rỗng thì ngạc nhiên, hỏi thăm nhau thì ra đều là nạn nhân buôn cô dâu Trung Quốc. Một cô bỗng khóc lên. Sao đời chúng ta khổ như thế này? Bị bán gả cho bọn lừa đảo, đều giả hành hạ, bây giờ lại bị bắt đem vào cung điện xa hoa này, chắc cũng là một đạo vương. Có nhiều cô khóc bị lây tủi nhục khóc theo nhưng cô khác đã phản bác. Tôi nghĩ không phải như chị nghĩ, nơi đây điện chủ vắng mặt chắc đang có việc bên ngoài chưa về. Các chị xem nơi đây không khí dễ chịu quá, nếu được ở đây thì dù tôi phải làm nô tỳ cũng bằng lòng. Chị tôi nói đúng đó, chắc chắn đỡ khổ hơn làm nữ nô cho bọn hung ác xem chị em chúng ta thua cả con vật. Xem kìa, chúng ta có bao giờ thấy được cảnh đẹp như vậy chưa, có nhà thủy tạng, giữa hồ nước, vườn hoa, rừng cây, ngọn núi phía xa xa lại có nóc nhà hình như thôn xóm. Ủa, thật đẹp. Cái gì đẹp? Tôi vừa thoáng trông thấy một con chim lạ lùng sặc sỡ đủ màu bay truyền trên cây. Nửa ngày sau các cô bụng bắt đầu đói, đi kiếm lục đồ ăn, các nàng chia nhau ra tìm các phòng nhưng chẳng thấy có gì ăn được lại tập họp ở khách sảnh đống trước mắt xuất hiện một thanh niên áo trắng quần jean lạ mặt mỉm cười hỏi. Thế nào, các cô làm quen khung cảnh nơi đây rồi chứ, đói rồi phải không? Anh là ai? Tôi chính là chủ nhân nơi đây, đã cứu các cô đem về đây. Chủ nhân, điện chủ. Trẻ như vậy hay sao? Tốt quá chị em ơi điện chủ lại còn nói tiếng Việt nữa. Anh tên gì? Mấy cô cứ gọi tôi là cậu Minh là được. Thôi đi nấu cơm ăn đã chút nữa nói sau. Bếp ở đâu? Minh không trả lời dẫn đường ra phía sau mở cửa ra liền hiện ra trước mặt một dãy hành lang rồi một căn nhà đá, trong đó mười mấy cái bếp gas đủ cỡ, hũ gạo lớn bằng ngọc thạch, phía ngoài là tủ lạnh, tủ đá trong đó có đầy đủ thịt đông đá, tủ lạnh chứa rau, cỏ, sữa tươi, nước ngọt, bia không thiếu thứ gì. Chờ các cô xôn xao lăng xăng một hồi Minh mới hỏi. Ở đây cô nào tuổi cao nhất mau đứng ra đây? Các cô nhìn nhau không biết tuổi nhau sau đó một cô nói. Tôi 18. Em 19. Cuối cùng cô lớn tuổi nhất là 23, tên Đặng Ngọc Châu, hai cô 22, năm cô 21. 6 cô 20, 11 cô 19 và 10 cô 18. Cô Đặng bắt đầu từ bây giờ tạm thời đứng đầu nhóm chia việc cho mấy người khác nấu cơm, và làm thức ăn đi. Sau đó dọn lên khách sảnh, nơi đó có hai chiếc xe đẩy có thể bỏ lên đẩy lên khách sảnh.
hôm nay chúng ta phải ăn mừng một bữa. Tôi đi chốc lát chút nữa trở về. Minh chưa biết an bài mấy cô này đi đâu làm gì nên kiếm nơi yên tĩnh ngồi xuống. Một tỷ yến nhỏ sau Minh thấy cơm nước đã dọn lên liền đứng dậy đi ra ngồi vào bàn không nói gì, chờ các cô cũng ngồi vào bàn hết Minh mới nói. Đây là bữa cơm đầu tiên mừng các cô thoát nạn cuộc đời khổ cực. Các cô hưởng thụ đi, sau đó tôi có việc tuyên bố. Nâng ly. Dô. Một tiếng thật lớn. Khi được sắp tàn thì quản gia Lã Trung đến. Minh giới thiệu. Đây là lão quản gia Bắc Trung, các cô sau này có chuyện gì khó khăn có thể tìm bác giải quyết cho. Nơi đây chúng ta có ba thôn nhỏ, cuộc sống còn đơn giản không tiện nghi như ở ngoài nhưng được sống trong hòa bình, ngay cả những thú dữ cũng không ăn thịt nhau, giết nhau, nên các cô có gặp thú dữ thì không cần sợ và cũng đừng đánh giết chúng. Mọi người chỉ có quyền thịt gia súc của chính mình thôi. Còn đất đai bỏ hoang rất nhiều, ai cũng có thể khai hoang tự làm của riêng mình. Cuộc sống ở đây khá thoải mái vì tài nguyên dư đầy, dễ dàng trồng trọt. Các cô tạm sống ở đây, 6 tháng sau phải quyết định, hoặc là ở đây sinh sống hoặc là về Việt Nam. Những người sinh sống ở đây sau đó phải tuân theo nếp sống ở đây, không được tham lam, chua ngoa, hại người và còn nhiều điều khác từ từ các cô sẽ biết hết. Nếu phạm phải tôi trực tiếp trục xuất ra khỏi đây về Việt Nam. Tôi nhắc chở các cô, nếu các cô về Việt Nam thì có thể nguy hiểm, khổ chủ cũ có thể đến lùng bắt các cô về Trung Quốc đến lúc đó tôi không có trách nhiệm. Ngày mai tôi sẽ dựng một căn biệt thự riêng cho các cô ở, còn nơi cung điện này tôi sẽ trong một thời gian ngắn tuyển 4 người giúp việc. Thôi có thắc mắc gì bác Trung sẽ giải thích cho. Bác Trung ở lại giải thích trả lời câu hỏi thắc mắc của các cô, còn Minh về phòng luyện bảo, luyện chế một biệt thự rộng 3 tầng, 50 phòng ngủ vừa đơn vừa đôi, khách sảnh, nhà bếp dụng cụ nấu nướng đầy đủ. Sáng sớm hôm sau chàng đã ra ngoài tìm một khu đất trống cách cung điện 1 cây số, bạt phẳng mặt đất rồi đem kiện biệt thự mới luyện quán chú linh khí vào, căn biệt thự liền biến to lớn sáng chói lơ lửng trên cao rồi hạ đúng khoảng đất trống. Mấy cô gái vừa ngủ dậy thấy phía bên biến động thì thấy một căn biệt thự sáng chói mới tinh đang lơ lửng trên không rồi từ từ hạ xuống trước mặt vị điện chủ trẻ tuổi. Bác Trung cũng đã có mặt bên cạnh đó sau đó thì lại nghe. Ngươi để cho các nàng dọn vào đây ở ta có việc phải đi trước. Chủ nhân yên tâm. Chương 158. Chương 158 tạp đồ sơ luyện. Minh ra khỏi Hồng Ngông Linh Châu giới thì xem ngay Hồng Linh đang làm gì thì thấy phía sau nhà Đinh Dần anh họ Minh đến chơi đang bị Tiểu Hỏa Kê Vương tấn công vào đầu tới tấp, Đinh Dần lùi lại liên tục hai tay ôm lấy mặt bảo vệ mắt và mặt là chính yếu, đông con Tiểu Hỏa Kê Vương đang bay đánh trên không đáp xuống, hai chân vừa chưa chạm đất thân nó đã lớn lên bằng con gà nòi thường thấy, da đỏ hòn, cổ trùi lông, trên đầu có một ít lông đỏ, nó xông lại đánh vào chân, vào đùi mạnh như vũ bão. Những tiếng phạch phạch vang lên, hai bàn chân ngón co lại lấy mu bàn chân mà đánh, Đinh Dần thấy vậy cả kinh bỏ chạy thì nó lại biến thành lớn như gấp ba tiếp tục đuổi tới. Hồng Linh đứng bên thấy, lúc đầu tò mò không tin vào năng lực của nó nên nghe anh Dần nói muốn thử liền đồng ý, sau thấy nó bay lên đánh nhanh như vậy cũng giật mình, lại thấy anh Dần đã lấy tay bảo vệ hai mắt rồi chắc không việc gì sau lại thấy Tiểu Hỏa Kê Vương biến hình thành một con gà nòi thì ngạc nhiên cũng chưa cho là lợi hại, đến khi anh Dần bị đánh mấy chân bỏ chạy thì nàng giật mình chưa kịp gọi Tiểu Hỏa Kê Vương dừng thì lại thấy nó biến thành lần gấp ba, nàng run giọng. Dừng ngay, Tiểu Hỏa đủ rồi. Tiểu Hỏa Kê Vương nghe Hồng Linh dừng chân không đuổi nữa đập cánh đứng nên ngang một hồi dương ngoài rồi mới biết nhỏ dần, gây vang. Hồng Linh lúc này mới thở phào. Còn anh Dần thấy Tiểu Hỏa nghe lời Hồng Linh cũng yên tâm trở lại, xem vết thương thì tay bị móng bấu cào chảy mấy đường còn hai đùi sắn quần lên coi thì tím bầm vết hai hàng vảy rồng in rõ trên đó. Con gà nòi này quá lợi hại nếu đem đi thi đấu thì hốt mặt đây. Không được đâu anh Dần, con Tiểu Hỏa này có trách nhiệm bảo vệ Bạch Tuyết và em thì không để lộ được. Đồng ngoài âm thanh Minh vang lên. Thì ra anh Dần cũng biết môn đá gà trọi này. Hai người nhìn quanh thì đã thấy Minh từ nhà trên bước xuống. Biết đem gà đi đá chứ không biết nuôi dưỡng, cực lắm. Anh thích thì hôm nào em cho anh mượn một con, chứ còn con Tiểu Hỏa này thì không được. Gà khác thấy nó là bỏ chạy nằm dài xuống đất rồi không cần phải đá. Lợi hại như vậy, thật không? 5-6 năm trước nó đã vô địch mấy sói rồi, sau đó biến tính đánh người rồi thành linh thú như bây giờ. Vậy anh nói xem nó có lợi hại gì không? Chỉ cần con cháu nó cũng đủ áp đảo trường gà rồi. Đinh Dần ngẩn người rồi hỏi. Mình đi uống cà phê đi, sáng nay chưa uống người hơi buồn ngủ. Ra đó ngồi chút cũng được, Hồng Linh em muốn đi theo không?
Không.
Em không muốn ngồi quán cà phê. Hai người đi mấy, Hồng Linh ở nhà ra xem Tiểu Hỏa đang làm gì thì thấy nó đang đứng tỉa lông trên cành cây. Con Tiểu Hỏa này ngộ thật, không ngờ nó còn có thể biến ra con gà nói to như vậy, thật là dọa người mà. Anh Minh đem ra thứ gì cũng kỳ quái, đặc biệt không ngờ tới, con Tiểu Hỏa đã như vậy chắc chắn con Kim Miêu kia còn dữ dằn hơn nhiều. Nó trên con Tiểu Hỏa này những bảy giai cấp nàng để ý xem biểu hiện Kim Miêu thì thấy nó ngủ suốt ngày chẳng buồn ăn uống hay chơi đùa gì. Có lần nàng lo lắng nó chết đói hỏi Minh thì chẳng cười nói cao giai linh thú như nó, không cần ăn uống, chỉ hấp thụ linh khí cũng đủ sống, em không phải lo. Ra ngoài Đinh Dần hỏi Minh, mình đi quán nào bây giờ?
Đi quán Bình Minh, thật lâu không đến quán này hưởng thụ.
Minh dùng phi đao đưa Dần đi trong chốc lát hai người đã đến quán Bình Minh. Chàng thấy quang cảnh nơi đây không có gì thay đổi, chỉ là nhân viên thay đổi. Mai Liên không chạy bàn nữa mà đứng ở quầy chỉ Dần hai bồi bàn mới. Thấy Minh và Dần bước vào Mai Liên nhận ra ngay người quen tự chạy ra tiếp đón.
Chủ nhân, lâu rồi không gặp ngài.
Minh thấy nàng nhận ra mình thì đoán toàn đã kể chuyện mình ra cho nàng biết nên nói.
Ừ,
cô kêu ta cậu Minh được rồi, mai này sau khi uống ly rượu mừng lại phải thay đổi cách xưng hô nữa không chừng.
Hồng Liên đỏ mặt đáp.
Không dám đâu cậu Minh. Hồng Liên theo đến khi hai người chọn bàn ngồi xuống mới hỏi muốn dùng gì.
À, ta muốn dẫn bạn bè đến uống cà phê, cô pha hai ly đặc sắc nhất mang ra đây được rồi. Thấy Hồng Liên vào quầy dần hỏi nhỏ. Anh làm chủ quán này à?
Không, là quán của thằng bạn học, kỳ nó mở quán tôi giúp đỡ cho nó ít nhiều.
Cô bé trông khá lắm.
Minh trầm trọng.
Nhưng kém Ánh Tuyết mấy bậc phải không? Dần nghiêm mặt trịnh trọng khi nghe đến tên Ánh Tuyết như tất cả tâm tư đập áp hình bóng nàng.
Dĩ nhiên, không thể so sánh được.
Minh nói xong nghĩ Hồng Liên thay đổi rất nhiều, nhớ mấy năm trước còn làm anh chị băng du đãng, chân tay lẫn cách cư xử mạnh mẽ không như bây giờ dịu dàng, có phần đoan trang thủy mị. Không ngờ tình yêu thay đổi được con người nhanh như vậy, chẳng mấy chốc Hồng Liên đem cà phê ra. Minh không lạ gì hương vị này, còn dần trái lại suýt xoa nhấm nháp hưởng hương vị cà phê tuyệt vời.
Thứ tốt.
Đây là loại cà phê gì?
Chôn lửa.
Hai người vừa hưởng thụ cà phê một lúc thì một chiếc BMW núp dừng trước cửa tiệm. Minh thấy xe BMW thì nhớ lại mình còn 3 chiếc trong Hồng Mông Linh Châu giới, nếu muốn đem ra chạy thì còn phải đổi số ID và số máy. Nghĩ tới đây Minh đem thần thức đọc số của chiếc xe BMW này, mai này nếu cần đổi thì cứ theo sẽ gì ổ hệ nầm bờ mà đổi số. Vừa đọc và ghi nhớ xong thì trên xe một nam hai nữ trên xe bước xuống vào thẳng trong quán, ba người cùng ăn mặc lượt là bóng bảy, thanh lịch có thừa. Nam cao giáo trông đẹp trai còn hơn Lê Tuân, mỹ nữ ăn mặc sang trọng dáng thanh tao dễ nhìn, cô gái trẻ hoạt bát nói và một cô đứng tuổi ít nói. Ba người ngồi ngay bàn đối diện với Minh. Cô gái trẻ vừa ngồi xuống dùng lung linh đôi mắt đẹp nhìn sang, bốn ánh mắt chạm nhau, cô gái vội rời ánh mắt đi nơi khác, nói chuyện ít đi, sửa sang lại dáng điệu. Rồi thỉnh thoảng liếc sang bên nhìn. Minh giả như không biết và ba người nói chuyện đều lọt vào tai, thì ra ba người làm chung một công ty điện tử lắp ráp, cùng phòng, cô lớn tuổi làm thư ký còn hai người làm nhân viên. Họ là khách uống cà phê sáng nào cũng đến 10 phút uống cà phê. Khi cà phê được phục vụ đưa tới cô gái uống mấy hớp, rồi đi sang bàn Minh. Minh thấy nàng đi lại mùi hương nước hoa trên ngựa thoảng bay vào mũi, Minh nhìn lên mặt cô gái thì mặt cô ta đỏ lên nói. Bàn hai anh còn đường không cho em xin một chút.
Cô bé uống cà phê đường à, đây cô cầm sang bàn cô đi.
Sao anh gọi tôi là cô bé, tôi sợ con lớn tuổi hơn anh.
Tính cô hoạt bát, dễ mến nên tôi gọi là cô bé là hợp rồi, còn tuổi tác thì tôi không để ý.
Trông anh nhìn có vẻ quen quen.
Vậy à, thật không?
Thật mà, để tôi nhớ lại xem.
Cô gái về bàn trong lòng xôn xao, suy nghĩ miên man, sao lại có người dễ coi đến thế, nụ cười, nét mặt cử chỉ thật dễ thương, đến gần cảm giác thật thoải mái dễ chịu, đáng tiếc không biết chàng ta là ai.
Lúc này Minh và Dần đứng dậy rời bàn rời khỏi.
Hồng Liên vội ra tiễn chân.
Cậu Minh khi nào rảnh nhớ đến quán chơi?
Biết rồi, thằng Toàn hôm nay đi đâu sao không thấy ra quán?
Anh Toàn hôm nay bận chở mẹ đi chợ.
Minh mỉm cười.
Thằng này đáng thương phải theo đi chợ.
Đi chợ có gì khổ cực đâu, sao lại đáng thương?
Cô không hiểu đâu.
Minh và Dần về nhà Hồng Linh, chàng ở đó chơi 3 tiếng sau đó đi mua một thùng đầu nghề sửa xe hơi sau đó về phòng trọ vào Hồng Mông Linh Châu giới đem 3 chiếc xe BMW đút đổi số ID lấy dãy số đầu giống như số mới đọc được của chiếc BMW đút kia còn số sau thì giữ, chàng đi làm 3 bộ giấy xe mới.
Lúc trước trên Inter Minh xem mục xe hơi Âu Châu, thấy xăng dầu càng lúc càng ít mấy hãng đã bắt đầu vào việc chế các loại xe dùng gas, điện năng, ánh sáng, số lạ, nhiệt lượng, sức nóng. Chàng xem giới thiệu xe hệ lẹt trọ mổ tỏ của hãng Sichen, Zenoot và để tâm thu thập tài liệu, nghiên cứu. Chính mình đã thấy tận mắt và tự ghi từng bộ phận, vẽ lại cổn sở trục sân từ tổng quát đến từng chi tiết, của nó chủ yếu nhất là hệ thống mổ tỏ điện, ạ củ, và kỹ thuật nạp bình. Hiện nay các xe loại này chạy bình điện duy trì được khoảng 200 km, sau đó phải nạp điện, và vấn đề lớn là thời gian sạc bình cần dùng quá lâu. Minh bỏ qua việc nghiên cứu xe qua một bên nghiên cứu năng lượng chuyển hóa qua lấy điện năng làm trung tâm điểm các dạng, nên biết từ điện nặng chuyển sang các dạng năng lượng khác như cơ năng thì sử dụng mổ tỏ, điện năng qua nhiệt năng dùng lò sưởi rõ hơn dùng điện nung dây kém cho nóng lên, thành nhiệt rồi đun nước bốn. Hoặc ngược lại cho tụ thành băng, các nước Tây Âu lấy điện năng từ hạt nhân nguyên tử, cách này quá nguy hiểm nhưng số lượng điện năng lớn, thời nay người ta nghiên cứu dùng năng lượng ánh sáng mặt trời lấy điện, số là xeo lệ, hay dùng cánh quạt gió chuyển từ cơ năng ra điện bằng đi ạ mổ tốt bi nẹ mới đây lại có người nghiên cứu lấy nhiệt năng mặt trời bằng đĩa tia nóng được thu bằng đĩa tập trung vào một điểm chuyển vào ống dẫn nhiệt đến hệ thống chuyển. Nhiệt năng thành điện gián tiếp nhiệt năng bình hơi nước cơ năng tốt bi nẹ từ trường giờ nẹ ra tỏ. Minh mất gần một tháng mới hoàn thành đem hệ thống chuyển nhiệt năng thành điện năng về Đắk Lắk ra vào. Nhiệt lượng lấy từ hơi nóng dưới lòng đất sâu 200m qua ống dẫn bơm lên, đã khoan sẵn khi đặt nhà xuống, máy bơm phải dùng bằng điện ạ củ. Khả năng cung cấp 5.500W, 220VAC. Hôm sau tất cả đèn máy móc cổ điện xài hệ thống điện riêng, Minh dặn Hương Thủy và Dần thay phiên nhau thỉnh thoảng canh chừng và chỉ cách phân biệt nghe báo động, cách ngắt điện, cách cho hệ thống dừng hoạt động khi nguy hiểm, hay hư hỏng. Chương 159 phòng kỹ cao thủ. Trở vào Hồng Mông Linh Châu giới lần này Minh chuẩn bị luyện phi toa, tổng kết hỗn hợp lại từ phi toa đang dùng, trận pháp. Cùng kỹ thuật máy bay, xe hơi, điện tử, năng lượng chàng đã học được trong thời gian qua. Trước tiên đem cấu trúc, tí liệu, trận pháp khải linh của phi tao đem xuống nghiên cứu ghi lại, một tháng trôi qua nhanh khi thông hiểu cả 100 trận pháp trên đó tỉnh giấc thì đồng thời thấy Lê Tuân đang ở cung điện chờ đợi. Chàng cùng Lê Tuân lập tức đi tu tiên giới, chàng muốn biết tu tiên giới hiện nay ở tình trạng nào, sao mỹ điệp đến nay đi chưa thấy về, dì Hoa ra sao sau một năm ở tu chân giới. Minh dẫn Lê Tuân đi chỉ dẫn giải thích cho hắn thông đạo đi tu chân giới, hắn đã được chàng mang đi qua mấy lần nhưng e rằng không hiểu, lần này thấy hắn đã có kim đan. Tu vi nên chàng chỉ cho để sau này có thể một mình thông hành.
Lần này Lê Tuân có thể cùng Minh ngự phi toa, chàng giải thích từng chi tiết cách sử dụng phi toa. Tuân nghe một hồi hỏi, mày chỉ dẫn cách sử dụng kỹ như vậy làm chi? Cứ học biết vẫn hơn, mai này có khi cần biết điều khiển phi toa không chừng. Thật ra Minh nằm chắc 8-9 phần mình sẽ luyện được phi toa, lúc đó sẽ tặng Lê Tuân, nên thừa dịp sử dụng này giải thích mai sau khỏi cần chỉ thêm. Minh lại giải thích vị trí thông đạo về Hồng Mông Linh Châu giới, sau đó dùng phi toa bay nhanh đến Đông Duyên Châu. Lê Tuân bị cao tốc của phi toa muốn chịu không nổi, cũng may Minh biết trước nên bảo hắn ngồi vào chiếc ghế có dây an toàn. Khi đến nơi chàng giải thích, phải có tu vi nguyên anh kỳ dùng phi toa mới thoải mái được. Hai người chưa về Ngọc Huyền Đan Tông ngay mà vào Khuynh Hưng Chiêu Anh lâu ăn uống thành giò ngóng tin tức. Hai người vào một tử lâu, hai người lên thẳng lầu 2 dành cho tu sĩ kim đan kỳ. Tên canh cửa lầu nhìn hai người dò xét không xem ra tu vi, định hỏi hai người, thấy vậy bỏ ẩn thân phong ấn tu vi thành kim đan kỳ, tu sĩ tên canh cửa mới đưa tay nói mời. Trong khi chờ đồ ăn, Minh dùng thần thức hướng Ngọc Huyền Đan Tông dò xét. Minh không khách sáo dò trong thần điện, thấy bốn nguyên anh kỳ đang có mặt trong số đó, chàng ngạc nhiên không thấy nhị trưởng lão Thanh Phong, hai vị trưởng lão khác cũng không thấy. Trong bốn nguyên anh kỳ là trưởng môn nguyên anh trung kỳ Tôn Hành, Cát Lợi, còn hai nguyên anh kỳ kia chàng không nhận biết. Phải chăng Huyền Ngọc Đan Tông trong năm vừa qua đã xảy ra chuyện? Minh thần thức dò xét Kiếm Lương chắc cũng không thấy, Hà Nội môn Kim Đan và Trúc Cơ đệ tử Du Lượng, Dương Tuyết Lan bạn Lê Tuân cũng không thấy, nhưng chỉ thấy Khâu Mai Linh, ca ca Khâu Trung Ngọc còn trong đó. Trang đổi hướng dò xét Luyện Bảo Tông thì tìm được đại ca Triệu Kinh Nghiệp, liền có chủ ý đem Lê Tuân đến thăm Triệu Kinh Nghiệp trước, hỏi thăm năm qua đã xảy ra chuyện gì, Trang liền dùng ngọc bài đưa tin tức gửi Triệu đại ca. Đông thần thức phát hiện ngoài Chiêu Anh lâu một màn rất giết, một thiếu niên luyện khí trung kỳ bị 5-6 luyện khí kỳ đuổi bắt chạy vào Chiêu Anh lâu, đến cửa tầng 2 thì bị người canh gác ngăn lại. Minh thấy vậy truyền âm nói, để cho hắn vào đây gặp ta. Người canh gác vội cho thiếu niên vào. Thiếu niên bị đuổi giết chỉ là thử vận may, thấy mình khó thoát kiếp, số đông người đuổi giết như vậy, người nào cũng có tu vi cao hơn mình, trong số đó có cả luyện khí hậu kỳ nên chạy đâu cũng không thoát. Hắn thấy Chiêu Anh lâu thì thử vận xông lên tầng 2, vì biết tầng này phải có tu vi kim đan kỳ trở lên mới được lên, nếu trên đó đang có vị kim đan nào đoái nhìn nỗi khốn khổ của mình thì sẽ để mình lên lầu lánh nạn, và có thể che chở một lần thì mạng sống được tạm giữ. Vừa đến cửa vào, hắn bị người canh cửa chặn lại thì tuyệt vọng định lui xuống chuẩn bị liều mạng, rồi lại thấy người canh cửa nói, vào đi, hôm nay kể như ngươi may mắn. Vào trong, thiếu niên nhìn chung quanh thì thấy có 4 bàn có người ngồi, một bàn trong góc có 2 ông già, bên trái bàn có một trung niên vận áo bào xanh, bàn chính giữa có 2 nữ tiền bối trông tàn trẻ, phía bên cửa sổ bàn có 2 thanh niên trẻ tuổi đang ngồi nói chuyện. Lúc nhìn đến bàn 2 thanh niên thì vị vận đồ xanh dương nhìn lại trầm giọng nhẹ nhàng nói, đã đến thì vào bàn chúng ta đây ngồi xuống. Lúc này thiếu niên biết ngay hai người này vừa ra lệnh cho người canh cửa để mình vào đây. Cảm ơn hai vị tiền bối cứu mạng, còn ngồi cùng bàn với hai vị ân nhân tiểu nhân không dám. Ta đã bảo ngươi ngại thì cứ ngồi, ngươi dám không ngồi ta ném ra khỏi tiểu lầu bây giờ. Minh thấy thiếu niên tu vi 7 tầng, tu vi luyện khí kỳ, một tính linh căn pha chút thủy tình và chút thổ tính hôn tạp thì biết linh căn hắn cũng bình thường, nhưng nếu được mình chỉ điểm và hỗ trợ thì hai tạp linh căn kia sẽ biến thành quân bình và một tính thành một thủy thổ tam linh căn. Thiếu niên nghe thấy vị áo xanh muốn nổi giận thì giật mình rón rén ngồi xuống. Thấy thiếu niên nghe lời chịu ngồi xuống, chàng nói phục vụ viên đưa thêm chén đua lên. Thiếu niên nhận chén đua không dám chờ nhắc nhở vội gấp ăn. Hôm nay hắn bị kẻ thù phát hiện chạy trốn, nửa ngày vừa mệt vừa đói lại lo lắng cho số mạng, nhưng ăn chẳng thấy ngon. Thiếu niên ăn được mấy miếng, đống một trong ông già bên bàn kia nói, thật là không biết điều, luyện khí kỳ cũng dám ngồi trên lầu 2 này ăn uống. Minh và Tuân không nói gì, xem như không nghe thấy, và nhìn thiếu niên nhắc nhở hắn cứ tiếp tục ăn không cần để ý lời người ngoài. Ông già thấy không ai đếm xỉa gì đến lời nói của mình thì lại nói, đại ca, chúng ta mau đuổi tên kia đi, để hắn ở đây làm mất hết phẩm giá của chúng ta. Thôi đi tiểu đệ, đừng kiếm chuyện nơi này. Quy củ ở đây cấm tranh đấu và to tiếng cãi lộn. Quy củ chó má. Lầu 2 quy củ là không cho hạ cấp tu sĩ tiến vào, sao nó lại được vào đây? Là mất hết thân phận cao quý của chúng ta. Để tiểu đệ sang đó cho họ một bài học. Hắn đứng dậy ra khỏi bàn, hướng về bàn bọn Minh đang ngồi hét lớn, 3 tên giá cơm túi áo cút hết cho ta. Sau đó đem ra một viên hắc châu, tay phải đánh pháp quyết quán chú một vầng hắc khí, hắc cầu lập tức biến lớn xen lẫn nhiều điểm tinh quang đánh về phía bàn của Minh hô lớn, vạn tinh hắc cầu. Xuất. Cái gì? Muốn tặng bảo ư? Minh vội đứng dậy, tay phải vẽ lên một vòng cung quang khí nhanh nhẹn biến thành một cái nón đỡ lấy hắc cầu. Lách cách bốn. Mấy tiếng vang nhỏ vang lên, ánh sáng và hắc khí triệt tiêu, chỉ còn viên cầu lớn xoay tròn trên không với vận tốc cao vang lên tiếng vu vu. Thì Minh đã vung tay một màn quang vong chụp vào hắc cầu lôi vào trong tay Minh biến mất trước mặt mọi người. Thu được, cảm ơn ngươi hảo ý tặng bảo. Đồng thời hắc ý lão nhân nhận ra thần thức liên lạc với hắc châu bị cắt đứt, không còn cảm thấy sự hiện hữu của hắc châu đâu nữa. Đây là bổn mạng pháp bảo của lão mới tâm luyện được 3 phần, mất đi lão như thể mất đi 1/3 cánh mạng mình, bây giờ hối hận không thôi, chính mình không nên lô mãng đem bổn mạng pháp bảo ra vừa bãi sử dụng. Lão đau lòng kêu lên, trả lại hắc châu cho ta. Ngươi xem, thân phận phẩm giá của ngươi quý hay tính mạng của ngươi quý? Ngươi vì cho là thân phận của ngươi cao đem bạ ở vật tính mạng dâng cho ta thì ta vui lòng nhận. Cảm ơn. Còn thân phận cao quý của ngựa thì ta không cần. Còn không cút đi, đứng đây lại nhải, ta bực mình lấy luôn tánh mạng của ngươi. Đại ca, chúng ta mau thu thập hắn. Không được. Chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Đại ca bốn. Đi, làm loạn còn chưa đủ sao, còn dám cãi lời ta.
Chuyện xảy ra trong giây phút trên lầu 2, người ngồi ở ba bàn còn lại chứng kiến thấy không ý kiến gì được, tự hỏi hai thanh niên này là ai mà hai cao thủ ma tu sợ hạ ái bỏ chạy, bỏ của chạy lấy người, chính mình nếu gặp vạn tinh hắc cầu kia tấn công thì cũng phải chật vật, phải bỏ ít nhất 3 bỏ 9 châu tiền 4 mới có thể ngăn chặn nổi, chứ đừng nói đến thu nhận lấy đi cất làm của riêng mình như vị thanh niên này. Mấy năm nay ma tu và quỷ tu sĩ quá nhiều khắp nơi, nghe nói cả 4 đại tông môn Tiên Kiếm Tông, Thái Thanh Tông, Lạc Anh Tông, Ngọc Huyền Đan Tông đều bị chúng chiếm đóng. Tam Lâu Nhị Cung cũng bị quá nhiều tới bởi, các gia tộc bị diệt môn hay bị xóa sổ vô số. Không ngờ ngay tại đây có người dám công khai đánh bọn họ như vậy. Họ có người hâm mộ chỉ muốn kết giao, có người lại sợ liên lụy, nhưng cuối cùng mọi người yên lặng ngồi ăn uống xem như không có chuyện gì xảy ra. Ba người dùng bữa xong rời khỏi Chiêu Anh quán thì Minh nhận ra có người dùng thần thức theo dõi. Bọn Minh chậm rãi thả bộ hướng Luyện Bảo Tông đi ra khỏi thành, đúng khi đến khu rừng vắng vẻ bị 7 người bao vây, Minh thấy trong số đó có ông già vừa bị mình tâu hắc bảo châu thì nói: "Thì ra ngươi." Minh dặn thiếu niên ngồi bên tảng đá bên đường, sau đó nhanh chóng bày ngự trận và ẩn thân trận quanh thiếu niên. "Mau giao trả hắc châu bảo bối của ta rồi nhận cái chết. Các vị là ai mà nghe tên này đến đây kiếm chuyện? Ta cảnh cáo các ngươi biết điều thì bây giờ rút lui còn kịp, nếu để ta ra tay thì đừng trách mạng sống mình tại sao ngắn ngủi. Mạng ba các ngươi mới là ngắn ngủi, tuổi thọ đến đây đã hết." Minh không khách sáo nữa đem tạc đao số 4 ra, trôi này năm xưa chàng đã dùng một lần khi xưa dưới thác nước trong lúc nguy cấp giết chết được mãng xà, nhưng sau đó bị hao tổn hết chân khí, may mà lúc đó máu mãng xà chạy vọt vào miệng phục hồi nhanh chân khí tiêu hao. Từ đó đến nay chàng chỉ dùng đến tạc đao số 3, ngay cả khi ngự đao cũng chỉ dùng tạc đao số 3. Tạc đao số 4 hình dáng đen đủi xấu xí như thanh đao bổ tuổi, trông không có gì ra vẻ là bảo khí. Bọn kia thấy Minh cầm trên tay thanh đao cũ kỹ thì khinh thường chế nhạo mấy câu. Minh không nói gì, chờ bọn chúng đến gần hơn, chàng dặn Lê Tuân Chiếu cố tên bên phải mập mạp phía vào ngoài vì thấy hắn tu vi kém cỏi nhất, kim đan sơ kỳ. 4 người bao vây Minh, đem pháp bảo ra, 2 thanh kiếm, 1 đôi búa và 1 cây thương, tiến đến khoảng cách 10 bước, 8 bước, 5 bước thì Minh quán chú chân khí vào tạc đao. Trôi đao đen đủi xấu như thế bỗng phát quang sáng chói, bọn 4 người kinh hãi vội lui lại, nhưng đao khí đã vẽ hoành ngang một đường, họ vội dồn ma khí vào bảo khí, ma khí dồn ra đón lấy đao quang, ảnh 4 tiếng len ken vang lên. Ma khí bị đẩy lui biến mất, đao quang tiếp tục vọt đến bảo khí lại một chủ ái len ken nối tiếp, khi nhìn lại thì bảo khí của họ đã bị chém đứt rơi xuống đất. 4 người thấy đao quang thì biết là nguy, vội sử dụng hỗn độn phù thuẫn, quả nhiên bảo khí của họ ngăn cản không được đao quang nên tiếp tục đánh trên phù thuẫn. 4 người lập tức bị chấn bay 20 thước. Đúng lúc này Lê Tuân hét lên dùng Thái Dương kiếm tấn công tên Minh đã chỉ định. 3 tên còn lại thấy đối phương một chiêu đem 4 đồng bọn của mình đánh bay đang định chạy theo thì nghe tiếng hét, quay lại thì một đường vòng cung kiếm ảnh đỏ rực vọt tới tên mập. Thằng mập tu vi ngang hàng với Lê Tuân, người tuy đồ sộ nhưng phản ứng không chậm, thấy kiếm ảnh đến sát người vội vàng lộn người mấy vòng né tránh khỏi kiếm ảnh, trên tay một cây quạt trắng ngà phất ra, kình phong lập tức xuất hiện sắc bén thổi đến chạm vào huyết kiếm ảnh đang một lần nữa vọt lại đây. Kiếm ảnh liền bỏ phiến phong hất trệch ra bên ngoài đánh trúng một gốc cây, tiếp tục bay đi thì Lê Tuân thu lại kiếm chiêu. Trang thử 2-3 chiêu đã biết mình khó lòng thắng nổi đối phương nên không tờ N công nữa. 2 người đứng yên cách xa nhau 10 thước gườm nhau chẳng ai nói, bỗng rầm cây cổ thụ vừa bị kiếm ảnh của Lê Tuân đánh phải đổ rạp xuống. Cây đổ nhưng 2 người ánh mắt không hề rời nhau. Minh không ngờ tên mập này tu vi kém nhất bọn nhưng lại có phong hệ vũ kỹ huyền diệu điền vào chỗ yếu kém của mình. Nhìn cây bạch phiến Minh hình dung ra chiêu thế phong quyển lợi hại khiến tay chân ngứa ngáy muốn thử nghiệm xem sao. Hay, phong quyển thuật rất tuyệt, các hạ luận với tôi mấy chiêu xem. Minh cất chuôi tạc đao số 4 đi, thay vào đó chuôi tạc đao số 3 ra, nhìn đối phương như nhìn một khối tài liệu cần được béo gọt thành một tác phẩm khác nhỏ hơn. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ rủm sột dễ tờ hợp tờ, T581-23-10. Chương 160 Hắc Phụ Hoàng. Minh thấy đối phương có phong kỹ và cảm giác được hắn không đơn giản chỉ tu đạo, chàng nghi ngờ đối phương dòng tu ma đạo. Mặc dù trước kia từng nghe ma đạo lưỡng lập nhưng không ít tu đạo sĩ lén lút tu ma, lúc này chàng muốn cảm thụ một chút lợi hại, vì chưa từng gặp cao thủ như thế bao giờ, lại thấy mình tu vi cao hơn đối phương mấy tầng, hơn nữa lại dùng cao cấp bảo khí. Nếu muốn chậm rãi đánh ép cho đối phương dở hết độc chiêu ra thì mình phải đánh cầm chừng và tốt nhất chỉ dùng vũ khí tương đương đối phương. Tên mập bị ánh mắt Minh dán trên người khiến hắn dùng mình, cảm giác mình như con vật trần truồng nằm trên đất chờ người mổ xẻ. Hắn không chờ đối phương ra tay hét lên một tiếng đẩy lui áp lực của ánh mắt, đồng thời liên hoàn dùng quạt lúc gấp lúc mở quạt, hướng đối thủ đánh ra một tuyệt chiêu 20 mấy thức. Vừa rồi hắn quan sát thấy đổ phương chỉ một chiêu đao đã đánh bại 4 kim đan kỳ đao quang sáng chói, liền xác định bảo đao đối phương ít nhất cũng là chí bảo cực phẩm bảo vật, có khi là tiên khí không biết chừng. Nghĩ đến đây trong lòng hắn lướt ao cướp lấy bảo đao kia, sau lại thấy đối phương đổi bảo khí thì mừng thầm mình có cơ hội thắng, nhưng nỗi mừng chưa chọn lại thấy ánh mắt đối phương áp đảo tinh thần thì giật mình. Đã đến nước này thì chỉ còn cách liều mạng bồi tiếp chiêu phong vũ mãn thiên. Rít lên, 4 phương 8 hướng cuồng phong nổi dậy, cát bụi ngập trời tụ thành một cơn lốc xoáy vào đối thủ. Minh thấy cuồng phong không những mang theo cát bụi còn xen lẫn kim thuộc tính 10 phần sắc bén, chỉ cần một phần phong khí chạm vào người là nơi đó liền bị cắt đứt ngọt như cắt đậu hũ không sai. Trang vội xoay người quay tít, tay dùng tạc đao lột vỏ tài liệu chém lên xuống một thế, một màn đao ảnh dày đặc liền xuất hiện bao bọc toàn thân hình như một cái lồng không một chỗ hở. Cuồng phong vừa chạm vào màn đao ảnh liền bật lên những tiếng cong cong liên thanh hòa vào tiếng rít kéo dài gần 10 phút mới thưa đi. Cuồng phong yếu dần thì màn đao ảnh tiến về tên mập. Mập mạp thấy nguy vội biến chiêu gấp vào mở ra đánh về phía trước.
một luồng phong ảnh hình thành biến lớn thành một lưỡi hái khổng lồ vọt ra phía trước nhanh đón đầu màn đao ảnh, lại một loạt tiếng con con vang lên, màn đao ảnh lẫn phong ảnh lưỡi hái đồng thời tan biến mất. Lê Tuân đứng bên ngây người chứng kiến hai người dùng phong kim khí và đao khí đấu nhau, Minh dùng đao khí thành một màn đao ảnh cái lồng cốt yếu để phòng ngự, không ngờ có thể ngăn chặn được cuồng phong lại còn thừa thắng xông lên chụp vào đối ít hứa. Tên mập dùng bạch phiến diễn phong kỹ khiến Tuân bội phục, nếu mình dùng Thái Dương kiếm khó thắng được tên này. Lúc này hắn chỉ dùng phiến phong đẩy kiếm khí của mình sang một bên thì đủ biết tên này tuy kim đan sơ kỳ nhưng thực lực rõ ràng mạnh hơn mình. Lê Tuân trong khi xem trận đấu thần thức thấy hai tên kia lẻn trốn, hắn không dám một mình truy đuổi vì biết rõ mình mới là kim đan sơ kỳ, còn hai tên kia đã là ít nhất kim đan trung kỳ, giỏi lắm đánh ngay tay với một tên chứ không thể thắng được hai tên. Mình thấy tên mập chiêu thứ hai có thể hóa giải được màn đao ảnh còn lại của mình thì ngạc nhiên, rồi chàng không chờ giây nào hai đao ảnh hình dĩa kế tiếp hình thành sông lên chia làm hai tả hữu nhắm hai vai, hai thai đối phương mà gọn. Đao ảnh chưa tới nơi tên mập đã cảm thấy độ sắc bén của nó, vội lui lại phía sau năm bộ bạch phiến quạt trái quạt phải liên hoàn, phong ảnh tạo thành hình hai ngọn sóng một trái một phải một trước một sau áp tới chạm phải hai đao ảnh hình dĩa, rẽ đâu hai ngọn sóng không ngăn cản nổi đao ảnh hình dĩa, nó cứ như lướt sóng nghịch dòng mà đi, tên mập thấy nguy vội lấy độn phù ra phát động chạy mất. Tiếc quá, ta tưởng hắn còn mấy chiêu phong thuật đặc sắc nữa đem ra sử dụng ai rẻ lại dùng độn phù trốn mất bốn. Không ngờ phong thuật cũng lợi hại không thua lôi thuật và hỏa thuật, chuyên về âm nhu mềm dẻo lại thêm độ cứng, sắc bén của kim, trong nhu có cương. Trước nay mình không tìm hiểu phong thuật, lúc Kim Miêu dùng thân thủ phong hệ di chuyển, chỉ biết lợi hại cho thân thủ, không rẻ còn có thể đem cả ngũ hành trong không gian ứng dụng đi vào thành môn phong thuật phức tạp, kỳ diệu. Đuổi theo. Không cần, chúng ta còn việc khác quan trọng hơn. Nên để bọn chúng đi, mày xem đó, tu vi kim đan sơ kỳ của mày chưa được ổn định, mày phải nhanh củng cố sau đó luyện hỏa thuật cho thật tinh mới có thể an toàn đi lại tu chân giới. Tên mập này phong thuật của hắn lấy nhu chế cương, khiến Thái Dương kiếm khí bị đẩy chạy đi, trong phong hệ lại lồng kim khí sắc bén nguy hiểm vô cùng. Hắn trong người lại dự trữ đầy đủ phụ lục để hỗ trợ, tăng thêm được một phần sức lực. Minh thu trận pháp rồi cùng Tuân mang thiếu niên dùng ngự khí bay về luyện bảo tông, trang về động phủ của mình thì vẫn như xưa. Ba người ổn tọa Minh mới hỏi thăm thiếu niên. Ngươi là ai, tại sao bị nhiều người đuổi giết như vậy? Trước tiên tiểu nhân cảm ơn hai vị tiền bối ấn nhân cứu mạng. Tiểu nhân là Vân Mộng Tiên, vốn là đệ tam công tử đại thế gia, không ngờ nửa năm trước bị bọn ma tu sĩ đến đánh khiến gia tộc mấy trăm người phân tán, gia phụ bị tử thương, người thân không biết ai còn ai mất. Tiểu nhân may mắn hôm đó đi thăm bạn vắng nhà lúc trở về liền bị bọn ma tu sĩ theo dõi đuổi bắt, tiểu nhân chạy thoát ẩn trốn nửa năm nay, hôm nay vừa ra phố lại bị bọn tu ma nhận diện rồi lại đuổi giết. Thì ra ngươi là đệ đệ của Vân Mộng đại tiểu thư, một trong ngũ đại mỹ nữ. Ai tỷ của ngươi đang ở đâu, nàng vẫn yên lành chứ? Tiểu nhân không rõ, nửa năm trước khi sự việc xảy ra Tuyết tỷ cùng với hai tỷ nữ đi du ngoạn. Ngươi là đệ đệ của Băng Xương mỹ nhân, Tuyết cô nương thì đừng gọi ta là tiền bối ân nhân làm gì. Ta là Hàn Tinh, ngươi gọi ta một tiếng Hàn đại ca là được. Cái gì? Đại ca chính là Hàn Tinh đại ca. Đúng vậy. Có gì lạ sao? Tuyết tỷ và hai cô Thanh Mai và Thanh Lan vẫn nhắc nhở đến đại ca luôn. Chuyện gì sao lại nhắc đến ta? Cũng vì cuộc gặp lần cuối, đại ca tặng cho Tuyết tỷ tỷ một kiện trứng thú lạ. Quả trứng này Tuyết tỷ đem về sau 3 tháng liền nở ra một con chim màu đen, con chim trống lớn như thổi, vai phong mạnh mẽ, chỉ tội trông nó màu đen xấu xí nên lúc đầu Tuyết tỷ không thích nó lắm nhưng đến một hôm Tuyết tỷ và hai cô Thanh Mai Thanh Trúc đi du ngoạn trong rừng gặp phải một con yêu thú mãng xà cấp 5, đánh không lại chạy không thoát. Đang khi sắp nguy hiểm nơi thì hắc điểu thình lình xuất hiện, phun một luồng lửa vàng đỏ. Con mãng xà lập tức biến thành bộ xương khô. Sau khi về nhà cha hỏi thì biết Hắc Điểu là một con hắc phượng hoàng tuy lông không đẹp nhưng hỏa tính và khí chất năng lực tu luyện của nó thật mạnh. Từ đó trở đi Tuyết tỷ ưa thích hắc phượng hoàng không thôi, nhận nó làm sủng vật, kỳ lạ là nó cũng tự nguyện nhận Tuyết tỷ làm chủ nhân. Vân Mộng Tiên thầm đủ. Vị Hàn đại ca này tốt quá, tu vi có lẽ đã là nguyên anh kỳ, nếu sau này là anh rể mình là tốt nhất, gia tộc lại có cơ hội khôi phục lại như xưa không biết hai người họ tình cảm thế nào. Ta phải tìm cách cho họ gần nhau mới được. Tuyết tỷ vì muốn gặp lại đại ca để cảm ơn kiện lễ vật này nên hay du lịch đó đây tìm kiếm. Bây giờ đệ cũng không biết Tuyết tỷ đang ở đâu. Thôi tạm thời không cần tìm nàng làm gì, trước hết tiên đệ tu vi đang còn thấp không nên đi lại nhiều, nên kiếm chỗ tu luyện tăng lên thực lực đến khi có thể tự vệ mới nên ra ngoài. Để ta hỏi xem, tu chân giới xảy ra chuyện gì? Hàn Tinh dùng thần thức dò xét khắp luyện bảo tông, thấy Tăng ẩn đã trúc cơ hậu kỳ đỉnh cao. Trang vội truyền âm gọi hắn, vừa nghe Hàn Tinh về động phủ, Tăng ẩn vội phân phó công việc cho người dưới quyền rồi chạy đến động phủ của chàng. Chúc mừng Hàn sư thúc trở về bình an. Ừ, ta bình an còn xem ra tu chân giới không có gì bình an cả. Triệu bá đi đâu sao không thấy? Triệu sư bá đi Tây Thắng Châu trước đây 1 tháng. Ngươi nhẫn nha kể chuyện gì sẽ đã ra ở tu chân giới cho ta nghe một chút. Vâng. Từ khi Triệu sư bá từ Tây Thắng Châu trở về thì mọi người trong tông môn đóng cửa tu luyện nửa năm, lúc này ma tu thỉnh thoảng lại có quỷ tu cao thủ xuất hiện, sau đó ma tu là Thiên Ma Tông đặt chân trên Đông Duyên Châu, dụ dỗ mua chuộc các cao thủ các tông phái, Tam Lâu, Nhị Cung cũng bị quấy nhiều đánh phá. Tứ đại môn phái thì hai bị Thiên Ma Tông nắm quyền là Ngọc Huyền Đan Tông và Lạc Anh Tông, Thiên Kiếm Tông và Thái Thanh Tông thì nội chiến, đẩy lui được âm mưu của Thiên Ma Tông nhưng nguyên khí đại thương 3 tháng nay bế môn tinh tu. Các đại gia tộc thì hoặc là phải dưới quyền Thiên Ma Tông hay là bị phân tán, chu diệt. Luyện Bảo Tông chúng ta may mắn mấy lần nhờ đại trận pháp đẩy lui kẻ địch chỉ bị tổn thương nhẹ. Người tu vi cao nhất của Thiên Ma Tông là gì ngươi biết không?
Nghe nói Thiên Ma Tông có trên 20 nguyên anh kỳ, 3 vị hợp thể kỳ, 5 vị tán tu, 4 vị cấp 2 và 1 vị cấp 3, lại còn có một độ kiếp kỳ. Còn quỷ tu sĩ? Quỷ tu chỉ nghe họ xuất hiện giết người mấy lần sau đó im tiếng, không biết còn ai ở tu chân giới không, hay gia nhập vào Thiên Ma Tông không ai biết rõ. Mình nhớ lại mấy kim đan cao thủ mới gặp thì ra họ là người Thiên Ma Tông, một tông có đủ các loại tu sĩ, tu đạo có, quỷ tu có, ma tu có. Chắc là muốn bành trướng nắm gọn các tông phái hiện nay ở Đông Duyên Châu, sau đó tiến đến các châu khác. Bọn này lòng tham không đáy, có một muốn hai, có hai muốn năm. Có bạc triệu, muốn bạc tỷ, có bạc tỷ muốn bạc, cứ không lúc nào không nghĩ đến thu vào, điên cuồng thu vào, mở rộng thế lực. Người tu vi đã đạt được trúc cơ đỉnh cao, vậy ngươi ở đây tu luyện cầu đột phá, khi nào thành công hãy trở về nhiệm vụ. San có ta ở đây bên cạnh hỗ trợ cho. Tăng ẩn nghe lời ngồi xuống góc động, chàng bố trí cho hắn tụ linh trận, sau đó dùng thần thức quan sát kỹ Ngọc Huyền Đan Tông, từ bên ngoài vào trong, tất cả động phủ đều được thần thức lướt qua, phía sau chàng phát hiện một đường hầm bị che khuất bằng những tảng đá lớn. Thần thức đi vào thì gặp phải trận pháp phong ấn cản trở. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tàn tụt phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123P10. Chương 161 tụ linh kinh động. Minh nhận thấy bây giờ chưa phải lúc tự bản thân đến đây phá vỡ phong ấn đi vào, nhưng đã nhận ra ma khí lực từ phong ấn trận phản ứng muốn cắn nuốt thần thức của mình. Chàng kịp thời nhanh nhẹn đem thần thức rút lui nhưng vẫn bị một ít ma khí nhiễm được vào. Thần thức vừa thu vào thức hải ma khí liền bị thánh thai bài trừ sạch sẽ. Lê Tuân nghe Tăng Ẩn nói tình trạng tu chân giới thì sốt ruột, lại nghe Ngọc Huyền Đàn Tông bị ma tu Thiên Ma Tông chiếm đóng càng lo lắng. Bạn hắn, Du Lượng, Dương Tuyết Lan hiện nay ra sao? Lại thấy Minh vẻ mặt kỳ lạ thì hỏi. Chuyện gì vậy? Vừa rồi tao dò xét tìm người quen ở Ngọc Huyền Đan Tông không thấy ai, nhưng phát hiện một con đường hầm bí mật, sau cánh cửa đá lại phát hiện trận pháp phong ấn, ma khí cực mãnh muốn cắn nuốt thần thức. Chúng ta ở đây mấy ngày chờ Tăng Lận kết đan xong rồi chúng ta vào đó dò xét. Thấy Lê Tuân và Vân Mộng Hoài sốt ruột, chàng lại tiếp. Người thân của chúng ta đều thất lạc, bạn bè tao, bạn bè mày, người trong Vân Mộng gia tộc cũng thế, chúng ta lại không thể chia nhau ra tìm, vì bảo đảm chúng ta lần lượt tìm kiếm. Vân Mộng Hoài, ngươi cũng ngồi xuống tu luyện đi. Sau đó ba người ngồi xuống, Minh ngồi giữa động, lúc này tụ linh trận đã có tác dụng. Linh khí lần lượt lôi cuốn lại, Minh gạt bỏ tạp niệm nghiên cứu một chút phong thuật, xem có thể trợ giúp cổ loa quyết của mình không. Cổ loa quyết trước nay chỉ dành cho chính mình hấp thụ năng lượng tăng lên chính mình tu vi, hôm nay có thêm ba người bên cạnh ngồi xuống bên cạnh nên có tâm tư đem cổ loa quyết mở rộng phạm vi, khiến tất cả có thể hấp thụ. Hình ảnh phong thuật của tên mập lúc tranh đấu hiện lên trong trí óc Minh, chàng dựa vào nguyên tắc của phong, cơn lốc suy diễn mấy trăm lần, trước tiên chỉ đơn giản cân bằng đem tất cả ngũ hành thuộc tính linh khí trong không khí chung quanh cuốn vào, sau hơn trăm lần diễn luyện trong óc chàng hạ quyết tâm đem cổ loa quyết ra sửa sang đổi chút bê. Tiến các vòng xoắn ốc, phân bố giảm độ xoắn hợp lý, tạo thành lăng ống linh khí 8 vòng tầng tầng lớp lớp cuộn vào. Một lần nữa Minh đem cổ loa quyết ra diễn luyện trong trí óc mấy trăm lần, không biết thời gian qua bao lâu, thần thức bao trùm động phủ, ba người kia vẫn tính tu bên trong động, Minh thu lại tụ linh trận rồi lại bố trí một tụ linh trận mới, khác hẳn trận trước. Tụ linh trận trước đơn giản lôi cuốn hấp dẫn linh khí tụ về đây, còn trận mới thêm một tác dụng khác, là điều hòa linh khí ôn hòa có thể tăng dần độ dày, độ nồng đậm hay bất dần, tránh được linh khí độ dày bất chợt bạo tăng, khiến người hấp thụ bên trong giật mình mà tẩu hỏa nhập ma. Chuẩn bị sẵn sàng, Minh bắt khởi luyện cổ loa quyết vòng thứ nhất bao quanh động phủ, gió bắt đầu nhẹ thổi theo linh khí chung quanh ba động lôi cuốn hấp dẫn về đây, vòng thứ hai kế tiếp nối theo đến vòng thứ 8 thì cả một vùng rộng lớn như gặp bão, gió rít từng cơn thổi mạnh khiến cây cối nghiêng ngả. Trong trung tâm động phủ Minh ngồi kiểm lại độ nồng linh khí trong động, thấy quả nhiên linh khí tinh thuần độ dày độ nồng đậm tăng lên dần 10 lần, 20 lần trăm lần nhưng vẫn ôn hòa như ý, chàng lại thử hoàn thành vòng thứ 9 thì thấy thành công dễ dàng, liền tiếp tục thêm 3 vòng nữa thì đã đến cực hạn. Chàng duy trì một lúc thấy tinh thần lực tiêu hao liền giảm xuống 2 vòng. Khi kiểm lại độ nồng linh khí thì đã thấy tăng lên 300 lần so với lúc đầu TH. Ý mãn nguyện. Đúng lúc này Tăng Ẩn kết đan trong đan điền bắt đầu hội tụ chân nguyên tụ lại kết thành một điểm nhỏ nơi đan điền, Lê Tuân Kim đan hấp thụ không ngừng hỏa khí, một khí ổn định kim đan sau đó tiếp tục ôn dưỡng và tăng trưởng, Vân Mộng Hoài đồng thời từ luyện khí tầng 6 tăng vọt đến tầng 10 luyện khí kỳ, rồi tiếp tục thành 12 tầng, chân khí chuyển thành chất lỏng đột phá luyện khí kỳ trúc cơ thành công 4. Minh thấy tốc độ tụ linh nhờ phong thuật trợ giúp vào có thể tăng lên hơn 10 lần linh khí tứ phương bát hướng bay về quá nhanh thì vừa lòng nhưng lại cảm thấy quá lộ liễu. Chẳng lẽ mỗi lần tu luyện liền doanh động cả tứ đại môn phái Nhi Cung và các thế lực khác? Thiên Kiếm Tông trưởng môn Chu Thiên Vân và Lam Bình Phàm đang đàm đạo tại đại sảnh trung tâm, hai người đồng thấy gió rít, đạo bào không ngớt lay động rồi càng lúc càng mãnh liệt vang lên tiếng phần phật, rồi linh khí chung quanh ba động hướng về phía tây nam cuốn đi. Chu Thiên Vân vội đem thần thức xem xét thì thấy linh khí từ linh địa nguồn mạch, suối linh của bản môn phía sau bị lôi hút từng đoàn theo gió cuốn đi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thiên Ma Tông lại giở trò? Hay bảo vật xuất thế? Hai người nói xong không ai bảo ai vội dùng thần thức hướng tây nam theo dõi xem xét. Khi theo đến Luyện Bảo Tông thì cả hai đồng thời giật mình phát hiện ra một cột cơn lốc linh khí cao cả trăm trượng. Lạ lùng một điểm cột cơn lốc này đứng yên một nơi không di chuyển như lẽ thường. Hai người nhìn nhau dò hỏi đối phương. Chu Thiên Vân lên tiếng trước. Chúng ta mau đến xem chuyện gì xảy ra. Thái Thanh Tông linh địa nguồn mạch cũng xảy ra tương tự, bốn vị trưởng lao Âu Dương Trụ, Trịnh Hoàn, Cung Hồng Loan và Hà Bá Kỳ vội chạy đến xem. Còn trưởng môn Phương Nhất đang còn bế môn tu luyện không hề hay biết. Trong chốc lát Luyện Bảo Tông phía ngoài tụ họp trên trăm nguyên anh kỳ cao thủ nhìn xem cột trụ linh khí cơn lốc bàn tán nhưng không ai dám đến gần.
Luyện Bảo Tông trưởng môn Triệu Long, trưởng lão Tạ Khôi và Lý Uyển Tú cũng đã sớm có mặt, họ không ngờ động phủ của Hàn Tinh khách khanh hôm nay lại xảy ra chuyện lạ. Hỏi lại mới biết Hàn Tinh đã trở về mấy ngày, ngày đầu tiên đã gọi Tăng Ẩn đến động phủ đến nay chưa về. Bị các nguyên anh cao thủ đến hỏi thăm, Tạ Khôn trả lời họ. Đây là động phủ của vị Hàn Tinh khách của bản tông. Phải chăng vị Hàn Tinh đem tiên bảo về động phủ? Chuyện này chúng tôi không rõ, chờ Hàn Tinh tiền bối xuất động các vị trực tiếp hỏi sẽ rõ. Mọi người đang tự hỏi không biết bao giờ Hàn tiền bối xuất động thì đã nghe. Ai muốn kiếm ta? Có chuyện gì? Mọi người nhìn lại đã thấy một nhân ảnh sáng trắng từ trong động phủ bước ra, đồng thời cột khí cũng đang dần thu lại. Nhân ảnh từ trên đỉnh cột linh khí nhẹ bước xuống, mọi người lập tức cảm thấy chân tay mình không theo khống chế của mình run rẩy, bị một sức ép vô hình nặng như núi đè xuống, không khí ngột ngạt khó thở. Độ kiếp kỳ tiền bối. Tạ Khôi trưởng lão lên tiếng trả lời. Tạ tiền bối, những người này đến đây muốn tìm hiểu sự kiện cột linh khí lạ lùng bao quanh động phủ của tiền bối. Có gì đâu mà lạ, đó là do ta nghiên cứu một môn pháp quyết tạo thành. Nếu chỉ có thế thì các ngươi trở về đi. Âm thanh vừa dứt, nhân ảnh bạch quang cũng đã biến mở dần trước mắt mọi người. Vậy chúng tôi xin cáo tử. Xin lỗi chúng tôi đã quá yếu nhiễu tiền bối. Trong lòng mọi người thầm kinh nghi, không ngờ Luyện Bảo Tông có độ kiếp kỳ cao thủ chấn tỏa mấy tên ma tu thiên ma giáo thì lại tốt, may mắn mấy lần trước chúng ta ra tay đánh Luyện Bảo Tông thất bại, nếu không cả đám không biết tại sao chết. Minh ngồi trong động để thánh thai xuất khiếu ra ngoài dương ai một chút, sau khi mọi người rời khỏi, Cổ Long Quyết đã thu xong. Chàng nhìn ba người tu vi thì vừa lòng, Lê Tuân đã đạt đến tu vi Kim Đan hậu kỳ, Tăng Ẩn Kim Đan trung kỳ, còn Vân Mộng Hoài trúc cơ trung kỳ. Lê Tuân xả công trước tiên mừng rỡ quá sức, cười ha hả, tưởng rằng con đường kim đan tiến lên dài dòng buồn chán, chẳng dè linh khí nơi đây dày đặc lại tinh khiết, ngồi xuống một lần tiến lên hai đại cấp. Hai người kia nghe thấy tiếng cười cũng xả công biểu hiện y như Lê Tuân, nhất là Vân Mộng Hoài, cả năm nay tu luyện không tiến được chút nào, nay đột phá hai tầng. Ba người không biết gì đã xảy ra bên ngoài, chỉ cảm nhận lúc tu luyện chung quanh người linh khí dày đậm đồng. Chúng ta ra gặp Luyện Bảo Tông trưởng lão một chút. Cửa động mở ra, bốn người đã thấy Tạ Khôi và Lý Uyển Tú đang ở phía ngoài chờ. Tăng Ẩn vội chắp tay chào. Kính chào sư tôn. Kính chào sư thúc. Tạ Khôi và Lý Uyển Tú khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Minh không rời. Chúc mừng Hàn. Cứ gọi thẳng tên của ta Hàn Tinh là được rồi. Chúc mừng Hàn đệ trở về tông môn bình an và tu vi tăng tiến vượt bậc. Năm ngoái được kinh nghiệm đại ca kể chuyện Hàn đệ ở Tây Thắng Châu thi triển thần thông đánh cho bọn yêu nhân tơi bời, cuốn gói sạch sẽ, làm cho chúng tôi vẫn còn tiếc nuối không có tham dự để xem hưởng phong thái oai phong của Hàn đệ. Có cái gì oai phong đâu mà xem. Lần này tu chân giới Đông Duyến Châu mới gặp nguy nan rắc rối to rồi. Hàn đệ muốn nói đến bọn thiên ma môn tu sĩ. Thôi chúng ta tạm thời nói chuyện này. Đỗ Nguyễn Tú thốt. Tăng Ẩn, ngươi trúc cơ trung kỳ từ hồi nào sao ta không biết. Tăng Ẩn vui mừng cười. Sư tôn, sư thúc. Chúng ta ba người vừa một lần ngồi trong động phủ của Hàn tiền bối tu luyện, câu đột phá thì hái được kết quả như vậy đó. Thì ra là thủ đoạn của Hàn đệ. Vừa rồi một màn linh khí cuốn về đây, ngu huynh nghe được, linh khí từ linh mạch của các đại môn phái bị cơn lốc cột trụ cuốn về đây như thác lũ, khiến cao thủ các phái theo dõi về đây tìm hiểu nguyên do. May mà Hàn đệ tu vi đã đạt đến độ kiếp kỳ, nếu không thì họ chẳng chịu rút lui thêm. Minh cười nói. Thủ đoạn gì? Pháp quyết ta vừa nghĩ ra hơi phô trương một chút, cũng vì ta có việc gấp cần làm, không thể ở đây mãi để hỗ trợ hắn nên nghĩ giúp hắn mau trong chút cơ, ai rẻ đâu hơi quá tay. Triệu đại ca đi xa có chuyện gì quan trọng không? Nghe Triệu đại ca nói thì có muốn hẹn với một vị tiền bối trận đạo nghiên cứu một bộ cổ trận của một cổ tu sĩ. Chương 162 phá phong ấn. Đông Duyến Châu đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, cực kỳ hỗn loạn, sao Triệu đại ca yên tâm đi cho được. Điều này cũng phải, nhưng lần này đi chỉ là từ phía ngoài nhận xét trận pháp. Cho đến nay bao nhiêu trận pháp sư đến tìm hiểu nghiên cứu chưa ai tìm được giải đáp. Tính cho đến nay không biết mấy ngàn hay mấy vạn đã đi vào nhưng chưa hề có ai trở ra. Minh bay sang Lê Tuân và Vân Mộng tiên dặn. Hai người ở đây cho ta. Trang cùng hai vị trưởng lão về đại sảnh thì nơi đây không có ai ngoài mấy trúc cơ đệ tử công tác việc lặt vặt. Lý Uyển Tú lên tiếng trước. Hàn đệ đi lâu như vậy trở về chắc chưa rõ ràng tình trạng Đông Duyến Châu hiện nay, vậy để chúng ta kể một lần. Phải rồi, Thiên Ma Tông bành trướng chiếm đóng hai trong bốn đại tông môn và nhiều tông phái nhỏ khác, chuyện này ra sao? Chuyện xảy ra nửa năm trước nhưng Thiên Ma Tông có dã tâm này đã chuẩn bị từ lâu. Đứng đầu Thiên Ma Tông hiện nay là Phệ Hồn Lao Tổ Phân Thần Kỳ, năm đệ tử cả hắn đều lấy tên Phệ Hồn đứng trước, Phệ Hồn Ác Ma, Phệ Hồn Mị Ma, Phệ Hồn Tình Ma, Phệ Hồn Nhất Ma và Phệ Hồn Uy Ma, tất cả đã đạt tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, ngoài ra còn có 10 tên trưởng lao cấp Nguyên Anh kỳ, đến nay chưa ai gặp được Phệ Hồn Lao Tổ, chỉ có Cự Phệ Hồn Ma xuất hiện phụ trách bành trướng thế lực. Phệ Hồn Tình Ma và Phệ Hồn Nhất Ma đánh chiếm hai đại tông Ngọc Huyền Đan Tông và Lạc Anh Tông, sự việc xảy ra tương tự. Trong tông môn nội chiến vì nhiều cao thủ làm nội ứng và bị mua chuộc, đúng lúc Phệ Hồn Ma cầm quân tiến đánh, Ngọc Huyền Đan Tông đáng lẽ có đại trận pháp hộ thể. NG đang tiếp chính trưởng môn của họ sớm bị mua chuộc, bí mật trận pháp bị tiết lộ nên bị đánh bại, đệ tử chết đi gần phân nửa, các trưởng lão khác người chết người bị thương, dẫn được một số cao tầng đệ tử trốn thoát. Họ trốn đi đâu? Không ai biết họ trốn ở đâu. Hai đại tông phái còn lại thấy Ngọc Huyền Đan Tông và Lạc Anh Tông đầu hàng liền kịp thời cảnh giác, sớm thanh trừ nội gián, nên khi bọn Thiên Ma Tông đến họ nghênh chiến suốt 3 tháng, chết vô số. Nguyên khí tổn thương sau cùng đẩy lui được kẻ địch, rồi hai tông liên kết với nhau phòng thủ cho đến nay. Điều hệ trọng nhất là hai đại tông này còn có hợp thể kỳ và phân thần kỳ tọa trấn phía sau, tuy chưa ra mặt nhưng nghe nói đã dùng uy khí đã bao trùm phạm vi tông hộ, khiến Thiên Ma Tông sợ hãi rút lui cho mau.
còn tông môn chúng ta bị Thiên Ma Tông tấn công 2 lần, đều được 7 vị Nguyên Anh kỳ trưởng lão hợp với gần 50 Kim Đan kỳ dùng trận pháp lui địch, còn trúc cơ kỳ thì cũng chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Chúng ta bị thiệt 2 năm Kim Đan kỳ tu sĩ, giết chết hơn 300 địch thủ. Các tông môn nhỏ, các gia tộc bị diệt môn, hay phân tán rất nhiều. Lúc vừa rồi có tên Thiên Ma Tông Nguyên Anh kỳ nào đến đây không?
Không, nếu chúng đến thì chúng ta đã hợp lại đánh giết rồi. Chúng ta không thể để Thiên Ma Tông chiếm cứ các tông phái khác được, phải tổ chức đánh dẹp bọn chúng thôi. Nếu để họ tiếp tờ ụ vờ bành trướng ra thì một ngày nào đó, cả Đông Duyến Châu thuộc về quyền của bọn chúng. Đáng tiếc hai cao thủ hợp thể kỳ và phân thần kỳ kia chỉ biết ngồi bảo vệ cho tông phái họ. Hàn đệ có dự định gì không?
Còn có dự định gì, trước tiên đi kiếm người thân bị thất lạc sau đó kêu gọi bạn bè ra đứng ra chung sức đẩy lui bọn thiên ma. Trong động phủ đệ có hai người bạn, tạm thời gửi Tạ Đại Ca và Lý Tỷ chiếu cố dùm một thời gian.
Hàn đệ yên tâm.
Minh truyền âm cho Lê Tuân và Vân Mộng Tiên rồi biến mất khỏi Luyện Bảo Tông. Chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới kiếm Hỏa Vũ Hỏa Vân vợ chồng thì thấy bên chúng còn có 5 con chim điêu nhỏ màu tía lông cánh đã đầy đủ. Minh đến thì hai vợ chồng giới thiệu 5 con chim nhỏ.
Cảm ơn chủ nhân, nhờ viên ngọc ngũ sắc kia 5 đứa con chào đời được 3 tháng nay, ba chống hai mái.
Xin chủ nhân thu lại viên ngọc ngũ sắc và đặt tên cho bọn chúng.
Minh thu lại viên ngọc rồi nói.
Việc đặt tên sau này tính, ta có việc cần ngươi đi làm.
Xin chủ nhân cứ phân phó.
Ta đem ngươi ra ngoài, ngươi kiếm chủ nhân cũ của ngươi cho ta.
Tiểu Hỏa Mỹ Nhân.
Đúng là Hỏa Mỹ Nhân bây giờ đã trưởng thành rồi.
Hỏa Vũ nghe vậy liến chạy đến Hỏa Vân và 5 đứa con âu yếm một chút sau đó theo mình.
Chàng đem Hỏa Vũ ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới dặn:
"Ngươi phải cẩn thận, Đông Duyến Châu bị Thiên Ma Tông chiếm cứ phân nửa, dù ngươi là bát giai đan yêu thú, nơi đây có thể còn có siêu giai yêu thú."
Hỏa Mỹ Nhân trước kia ở Thanh Hà Cung nay đã bị Thiên Ma Tông chiếm đóng ngựa cứ từ đó tra xét.
"Vâng chủ nhân."
Minh chờ Hỏa Vũ bay đi rồi liền dùng ẩn thân thuật bay về Ngọc Huyền Tông vào cánh cửa đá bí mật kia, quan sát cấm chế phong ấn sau đó bố trí chúng quanh thêm một cách tâm trận. Chàng khẽ đánh vào đó một tia phong lôi, cấm chế liền phát sáng ma âm khí cùng phong lôi giao tranh triệt tiêu lẫn nhau.
Chàng ngẫm nghĩ chốc lát đem 3 cỗ hỏa thú ra chỉ vào cửa cấm chế ra lệnh:
"Đánh cho ta."
Ầm.
3 con lôi hỏa thú đánh 3 đạo lôi điện cùng một lúc thì ma khí của cấm chế phát động chạm phải lôi điện, chàng quan sát thấy cấm chế vẫn chưa bị phá vỡ, quay lại nhìn 3 con lôi hỏa thú thì thấy bọn chúng không bị sao hết thì lại hô:
"Cứ tiếp tục."
Minh tập trung vào hai mắt xem kỹ mỗi khi cấm chế bị đánh vào liền phản ứng những luồng ánh sáng mờ, trên đó những quang ảnh hoa văn bay ra, lúc này thánh thai trong thức hải tỉnh giấc hai mắt sáng rực qua đường. Chàng lập tức nhìn ra các phương vị của 3 trận pháp lồng lên nhau trong đó, 3 trận pháp mật thiết hỗ trợ nhau. Chàng ghi nhận phân tích một lúc nhìn lại thì thấy 3 con lôi hỏa thú đã ngừng công kích, cấm chế vẫn không bị phá vỡ.
Được rồi.
Mình đưa 3 con lôi hỏa thú về Hồng Mông Linh Châu giới. Sau đó dùng quang nhãn nhắm ngay trận nhãn đánh ra một chỉ thanh quang nhỏ rích xuyên nguyệt chỉ cấm chế lập tức bị phá vỡ, cánh cửa đá mở ra, chàng thu cấm thanh trận bước vào phía trong thì lại gặp một cánh cửa đá khác, chàng lại dùng quang nhãn ghi nhận rồi phá, sau 5 cánh cửa là một con đường hầm đen tối đi xuống. Minh dùng thần thức tra xét tất cả các ngõ ngách thạch động xuống 7-8 tầng mà vẫn chưa tới đáy. Đến tầng thứ 12 bỗng thấy có ánh sáng, xem ra thì ra ánh sáng từ 2 hạt minh châu nạm trên vách thạch động phát ra, phía trong phát hiện ra có 20 mấy người đang ngồi tính toán, chàng thấy họ còn sống thì biết ngay là mình tìm kiếm thành công bọn Thanh Phong và các tu sĩ Huyền Ngọc Đan Tông. Minh theo thần thức đi xuống, vừa vào đã nghe tiếng gọi.
Đại trưởng lão cuối cùng đã đến kịp.
Chúng ta cuối cùng được cứu rồi.
Quả nhiên các ngươi lánh nạn ở đây.
Tất cả mạnh khỏe cả chứ còn hoạt động được không?
Minh nhìn kỹ nhận ra đúng là 4 vị trưởng lão đều là Nguyên Anh hậu kỳ, 5 Nguyên Anh sơ kỳ, 12 Kim Đan kỳ, 9 trúc cơ kỳ.
Minh mừng rỡ thấy Dương Tuyết Lan và Du Lượng cũng thoát nạn ở đây, Võ Đại, Lam Băng Yên trúc cơ kỳ, Nguyên Anh sơ kỳ Lương Trác. Cũng may đều mạnh miễn cưỡng hoạt động được.
Vậy chúng ta trước tiên rời khỏi nơi đây kiếm chỗ bổ dưỡng đã.
Mọi người thì ổ mình đi lên ra ngoài, Minh nghĩ nên đi nơi nào cuối cùng chọn khu vực gần Bạch Vân Sơn.
Minh phải đem một lúc nhiều người như thế nên quyết định đem họ vào Hồng Mông Linh Châu giới trong chốc lát.
Chúng ta đi khu vực Bạch Vân Sơn nghỉ ngơi các vị thấy thế nào?
Mọi người nhìn nhau Thanh Phong nói.
Cứ theo ý đại trưởng lão được rồi.
Vậy các vị cẩn thận chú ý.
Mọi người thấy trời đất quay cuồng sau đó thấy mình đang ở trong một cung điện sang trọng, vừa nhìn quanh trao đài mấy câu lại thấy trời đất quay cuồng nhìn lại thì không thấy cảnh cung điện đâu, nhìn chung quanh đúng là khu Bạch Vân Sơn, phía phải ngọn núi quanh năm sương mù bao phủ linh khí nồng đậm.
Chương 163.
Chương 163 Lạc Anh Tông. Lúc đi kiếm nhà trọ Minh phát giác bị người theo dõi liền truyền âm dặn Thanh Phong mướn phòng mình đi ra ngoài một chút.
Thanh Phong cũng đã phát giác người kia liền hiểu đại trưởng lão đi giải quyết hắn.
Tên kia đang lén lút theo dõi nhóm người lạ tưởng không ai phát giác thì cảm thấy người bỗng cứng đờ sau đó người bị nhấc bổng lên bay vụt lên trên trời cao, sau đó một giọng lạnh lùng từ phía sau.
Ngươi là ai theo dõi bọn ta làm gì?
Tiểu nhân nào có theo dõi ai đâu?
Được rồi.
Ngươi dám chối thì ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.
Minh thấy tên này lì lợm không trả lời, lại không muốn mất nhiều thời giờ trực tiếp dùng nguyên thần xâm nhập thức hải đọc lấy chi nhớ, thấy tên này quả nhiên là tay sai của Thiên Ma Tông chẳng không khách sáo xóa hết ký ức phần tông phái cùng kiến thức tu luyện, đem hết linh khí trong kinh mạch phá hết biến hắn thành một người thường.
Chàng theo trí nhớ của tên này biết được Thiên Ma Tông giải người khắp nơi tìm kiếm điều tra người thoát khỏi tay bọn chúng, gồm Lạc Anh Tông, Ngọc Huyền Đan Tông, Ngọc Hà Cung, Lưu Thế Gia, Cung Thế Gia, Lục Thế Gia.
Bọn hắn phát hiện tung tích Lạc Anh Tông nơi đây nên chia nhau ra xem xét.
Minh về phòng trọ kể lại cho mọi người thì ai cũng tỏ ra lo lắng liền nói.
Bọn Thiên Ma Tông này tay sai nhiều như vậy, chúng ta ở đây cũng khó mà yên. Chúng ta tạm ở đây 3 ngày rồi ta đưa các ngươi vào trong Bạch Vân Sơn ẩn trú.
Đại trưởng lão có thể vào trong đó ư?
Trước đây mấy năm ta đã vào trong đó, bây giờ hy vọng còn nhớ đường vào.
Nói chuyện một hồi chàng thấy Dương Tuyết Lan nhìn chàng như muốn hỏi nhưng còn ngập ngùng không lên tiếng thấy vậy chàng hỏi.
Ngươi muốn hỏi thăm tin tức Tiêu Khắc phải không?
Hắn tốt lắm, đã thành kim đan hậu kỳ rồi.
Chút nữa ta gọi hắn đến nhà bọn.
Dương Tuyết Lan và Dương Lượng cũng trợn mắt hoài nghi sau đó nói.
Sao nhanh như vậy, năm trước hắn mới tấn trúc cơ hậu kỳ mà.
Tu đạo ngoài linh căn tốt, kiên trì chăm chỉ chuyên cần còn cần có cơ duyên nữa, hắn mấy lần gặp cơ duyên nên tăng tiến nhanh cũng là bình thường.
Minh Vệ phòng ngồi thần thức bao trùm một vùng rộng lớn xem xét sinh hoạt cùng này.
Trang để ý tên luyện khí kỳ ma tu kia thấy hắn ngớ ngẩn trong tự lâu, thì nghĩ,
lần này xem như may mắn gặp ta nhân tử, nếu như trước đây 1 tháng thì ắt phải chết, từ khi diệt cửa tiệm kia, thánh thai quang lực giảm 8 phần chàng biết ngay công đức bị hao tổn, khiến chàng tiếc nuối không thôi, nên bây giờ thận trọng khi giết người và luyện thêm ý chí cho kiên định.
Không phải cực ác thì không giết, dù là ở tu chân giới hay bất cứ nơi đâu.
Lần này Thiên Ma Tông dã tâm bành trướng nhớ chàng đã mấy lần chạm phải ma khí của bọn chúng, lại qua trí nhớ của lão Lâm Đàm, biết sự lợi hại, trước kia cả hỏa thuật cũng thắng nổi, cuối cùng phải dùng chỉ quang lực mới bài trừ được hết.
Chàng tự nhủ bây giờ quang lực của mình bị suy yếu 7 phần không biết có dùng được không, vì đối thủ bây giờ không chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ còn có Phệ Hồn lão tổ đã đạt tu vi phân thần kỳ thì ma lực của lão phải lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần.
Ngẫm lại tình trạng mình nên dùng lôi điện thuật, trên nguyên lý vạn vật ngũ hành âm dương, lôi điện cũng phát quang lực chắc cũng là khắc tinh của ma khí và quỷ khí, ta tạm dùng lôi thuật thay thế cho quang thuật lực, thuật này cần phải nhanh chóng bỏ ra thời giờ nghiên cứu hơn n.
A. Thấy mọi sự yên ổn chàng dùng truyền âm thuật đưa tin tức cho Tạ Khôi và Lê Tuân, một lát sau chàng đến đón Lê Tuân cùng Vân Mộng Tiên về nhà trọ.
Lê Tuân vui vẻ sum họp với người trong tông, Vân Mộng Tiên thấy cảnh sum họp của Lê Tuân trong lòng buồn bã không biết lúc nào mình mới có thể sum họp với người thân bông thai hắn nghe ngươi cũng không nên buồn phiền, tỷ tỷ ngươi đã có Hắc Phụng Hoàng bên cạnh chắc không sao, hai chị em sum họp sau đó có thể tìm kiếm.
Việc quan trọng nhất bây giờ là kiên trì tu luyện tăng tiến tu vi của mình để đương đầu với Thiên Ma Tông, tự bảo vệ mình cùng bảo vệ người thân.
Nghe vậy hắn gật đầu kiếm châu ngồi xuống.
Sáng tinh sương hôm thứ 3, sau khi thanh toán tiền phòng trọ xong Minh lại dùng cách thức cũ đem mọi người vào Hồng Mông Linh Châu giới bay thẳng lên đỉnh núi Bạch Vân Sơn xuyên qua trận pháp đi xuống.
Võ Đại và Lam Băng Yên vừa được Minh đưa ra khỏi nhận ra ngay nơi này quen thuộc, 4 năm trước đây hậu luyện khí kỳ tu vi đã thí luyện bây giờ tu vi đã là trúc cơ trung kỳ.
Võ Đại dùng bảo khí bút chỉ, cái xẻng, mai, còn Lam Băng Yên dùng ngọc băng thước.
Mọi người kiếm chỗ tu luyện đi nửa ngày vẫn chưa có nơi vừa ý, Minh không ý kiến để họ tự kiếm, chàng đem thần thức kiểm lại Bạch Vân Sơn có gì khác xưa không, chỉ thấy yêu thú không nhiều lắm, yêu thú cũng không thấy, đống chàng phát giác phía đông lưng chừng núi có một khoảng 30 người đang làm nhà.
Nghe họ nói chuyện với nhau một lúc thì ra Lạc Anh Tông.
Thanh Phong đang ở bên chàng nghe chàng nói đến Lạc Anh Tông thì hỏi.
Lạc Anh Tông?
Phải.
Ở phía đông khoảng 30 tu sĩ Lạc Anh Tông đang cất nhà.
Bọn họ chắc vào trước chúng ta không lâu.
Thật à, Lạc Anh Tông cũng là nạn nhân của Thiên Ma giáo như chúng ta.
Họ tuy hống hách kiêu ngạo nhưng bây giờ với chúng ta có một kẻ thù chung.
Trường môn của họ là Nguyên Anh hậu kỳ Trương Mẫn, 12 vị trưởng lão, Hình Đường, Đan Đường, Dược Thảo Đường, Linh Thú Đường, Luyện Khí Đường tất cả do Nguyên Anh kỳ tu vi phụ trách.
Liên hệ đôi bên đến nay như thế nào?
Trước kia tông phái chúng ta chưa được kể là đại tông thì họ cao ngạo không xem chúng ta ra gì, thời gian gần đây chúng ta cũng có liên hệ giao dịch, trao đổi.
Nếu vậy chúng ta có thể hợp tác hỗ trợ nhau đánh đuổi Thiên Ma giáo, chút nữa trưởng lão có thể mời họ sang bàn bạc.
Hai người nói về Lạc Anh Tông xong thì những người khác đến một bên rừng cây có một mặt phẳng, thì ra nơi năm xưa chẳng ở, quyết định ở đây.
Trong khi mọi người dọn dẹp Minh vào Hồng Mông Linh Châu giới luyện một căn nhà 2 tầng 30 phòng, tầng giặc có khách sảnh nhà bếp đầy đủ.
Chàng đem ra thì thấy mọi người dọn dẹp xong định chia công tác kiếm đá, gỗ làm nhà.
Khoan chia công tác, mọi người đi qua bên này đã.
Mọi người nhìn lại thì thấy trên tay Minh có một cái nhà nhỏ, mọi người qua xem thì Minh nói.
Mọi người lui ra phía sau.
Lời vừa dứt căn nhà nhỏ trên phát sáng biến lớn dần rời khỏi tay nâng lên cao. Trong chốc lát ánh sáng bao phủ khắp nơi, lúc này còn tờ mờ sáng mặt trời mới ló dạng nhưng ánh sáng lan tràn khắp nơi, căn nhà lớn từ từ hạ xuống đúng vào chỗ đất trống vừa dọn.
Các tu sĩ Lạc Anh Tông cảm thấy hướng nam linh khí ba động đội dùng thần thức xem xét thấy căn nhà phát quang đang hạ xuống bờ miệng.
Ngọc Huyền Đan Tông,
Hào biệt thự.
Sau đó hướng về phía này truyền âm.
Chúc mừng quý phái trưởng lao thoát nạn Thiên Ma Tông.
Thanh Phong bất kể họ có thật tình hay không.
Đồng chúc quý phái thoát nạn năm.
1 giờ sau mời quý trưởng môn và các vị trưởng lão rời qua đàm đạo.
Trưởng môn Trương Mẫn, các vị trưởng lão đến Thanh Phong. Khương Hằng VV cùng mình ra đón tiếp.
Thanh Phong giới thiệu,
đây là Lạc Anh Tông trưởng môn Trương Mẫn, đại trưởng lão Văn Hùng, trưởng lão Văn Chi, v.v.
lần lượt 7 vị trưởng lão.
Sau cùng mới giới thiệu,
vị này là Hàn Tinh đại trưởng lão của tông chúng tôi.
Đại trưởng lão của quý phái không phải là Lâm Đàm đạo hữu sao?
Quý vị không biết tôi, Lâm Đàm đại trưởng lão 4 năm trước đã hy sinh.
Mọi người nghe vậy hướng về Hàn Tinh đánh giá thì lúc này mới cả kinh, họ không lường được tu vi của chàng, họ không biết chàng đã ẩn giấu khí thế nếu không họ không dám dò xét tu vi của chàng.
Hàn Tinh chờ mọi người chào hỏi giới thiệu xong mới hỏi.
Chẳng hay quý phái có dự định gì chưa?
Chúng ta mới tới, định ở đây tu luyện một thời gian chờ đợi cơ hội.
Không giấu gì, chúng tôi dự định ở đây dưỡng sức đồng thời chuẩn bị 3 đến 6 tháng sau đó trở về đánh đuổi bọn Thiên Ma Tông.
xin mãn phép hỏi tiền bối dựa vào đâu tiền bối có thể thủ thắng được bọn chúng. Quý tông còn chưa biết chúng ta tin tưởng Hàn đại trưởng lão đầu tiên về trận pháp, thứ hai là tu vi độ kiếp kỳ của đại trưởng lão cũng đủ làm khiếp vía bọn thiên ma giáo, dù có phệ hồn lão tổ cũng ra mặt cũng khó lòng chống lại được Hàn đại trưởng lão. Vậy sao quý vị phải thất thủ rồi phải đi lánh nạn? Chuyện này bất đắc dĩ, vì lúc đó Hàn đại trưởng lão không có mặt tại tông môn. Vậy quý vị tính thế nào? Chúng ta dự định mời quý tông trước tiên hỗ trợ bản tông đánh đuổi kẻ địch, sau khi thành công chúng ta lại hỗ trợ lại quý tông, vì chúng ta bây giờ nhân lực quá ít. Chúng tôi lấy gì bảo đảm quý tông chắc chắn sẽ hỗ trợ lại chúng ta? Chuyện này quý đạo hữu yên tâm, chúng ta đã bị thiệt hại nhiều vì thiên ma tông nên ta dự định chẳng những đuổi thiên ma tông khỏi quý tông còn ít nhất đánh đi bọn chúng ra khỏi Đông Duyên Châu, diệt tận gốc rễ. Nếu tiền bối đã nói vậy chúng ta đồng ý hợp tác. Vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị ngay từ bây giờ, một tuần sau chúng ta tập hợp tất cả đệ tử lại cùng luyện tập vũ khí, luận bàn trao đổi không ngừng. Khoảng chừng 2 tháng sau chúng ta có thể xuất sơn tiến hành. Lạc Anh Tông chia tay, Hàn Tinh ra lệnh tất cả ổn định tu luyện một tuần, thông báo tin tức hợp tác với Lạc Anh Tông và trao đổi luận bàn kế hoạch với họ. Trúc cơ đệ tử được ăn uống thịt yêu thú 2 ngày sau đó chàng phân phát tích cốc đan rồi chăm lo ở tu. Hàn Tinh là đại trưởng lão bất đắc dĩ phải ra lệnh cho tất cả làm theo. Sau đó tạm giao quyền cho Thanh Phong trưởng lão chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới luyện một số bảo khí cho mọi người những ngày tới. Chàng hỏi về đan dược bồi nguyên đan, chữa thương đan v.v. thì các trưởng lão còn dự trữ đầy đủ nên không lo lắng việc này. Chàng chỉ luyện 5 lô huyết thú đan. Trong thời gian 3 tháng trong Hồng Mông Linh Châu giới chàng luyện lôi thuẫn, hỏa thuẫn, lôi hỏa phù phẩm chất từ thượng phẩm trở lên, tiên phẩm cũng có 3 kiện, chuyên nhằm chống lại ma khí. 2 tháng còn lại chàng nghiên cứu pháp kỹ phong hỏa thuật và phong lôi thuật, từ lần trước trong quán gặp được tên mập dùng phong thuật, từ đó tâm tư luôn luôn để tâm nghiên cứu về thuật này và các thuật liên quan, phong vân lôi hỏa 4 dạng khí áp trạng, nhiệt khí trạng, hàn khí trạng, lôi điện trạng, từ các cực cao thấp, âm dương tạo thành, muốn sử dụng cho thuật pháp phải biết cách ngưng tụ thành các cực trái nghịch nhau từng đôi. Một khi đã thành lại có thể tăng cường lực cuộn, phá, nổ. Cho đến nay chàng vẫn dùng tạc đao làm vũ khí, đáng tiếc tạc đao pháo chỉ hợp với tạc đồ, tạc tượng nếu miễn cưỡng dùng cũng chỉ có tác dụng phòng thủ hay nhu hòa, không bá đạo cường mãnh như các đao pháp khác. Hỏa hệ chàng đã từng nhận thức qua trí nhớ của Lâm Đàm, liệt hỏa kiếm, chính chàng cũng tặng cho Lê Tuân Thanh Thái Dương kiếm còn lôi kiếm chàng chưa từng thấy hay nghe ai đề cập tới. Theo nguyên lý âm dương như chàng từng học thì đoán phải là một mặt âm cực, một dương cực, thêm vào một mặt nhiệt một mặt hàn. Còn mẫu thì cứ như tạc đao số 4 cũng được. Vừa nghĩ đến đây chàng đem tạc đao số 4 ra xem, rồi lại lắc đầu rồi đem tạc đao số 5 ra xem, dài thước 2 rộng 23 phân, nặng 180 cân, thân đao một mặt trắng một mặt đen, trôi đao thì người. Xê lại nửa đen nửa trắng, đống chàng giật mình nhận ra thanh số 5 này đúng với ý tưởng hai mặt đao một âm một dương hàn nhiệt đầy đủ. Lần trước một lần sử dụng bừa bại thanh tạc đao số 4 đã bị hao sạch chân nguyên đến nay vẫn còn kinh sợ, thanh này chàng nhắm với tu vi mình bây giờ cũng nên dùng. Chàng không dám vận chuyển chân nguyên vào vội đem cất vào chữ vật nhận trở lại. Chương 164 lôi phong đao. Một tuần qua nhanh hôm nay trước ngày hai tông Lạc Anh cũng Ngọc Huyền đệ tử luận bàn, trưởng môn và các trưởng lão hẹn gặp nhau tại đỉnh núi bàn về chương trình trao đổi luận bàn ngày mai, nhân tiện cũng lẫn nhau đo lường bản lãnh tu vi và vũ khí. Hôm trước gặp mặt thời gian ngắn ngủi Lạc Anh tông trưởng môn Trương Mẫn, đại trưởng lão Vạn Hùng, trưởng lão Văn Chi lần lượt 7 vị trưởng lão trở về bàn bạc nhận xét đại trưởng lão Vạn Hùng hầu nghi nói: "Các vị thấy sao vị Ngọc Huyền tông đại trưởng lão trẻ tuổi, thật khó tin hắn rõ ràng còn trẻ tuổi như vậy có thể nào tu vi đã đến độ kiếp kỳ được?" Trưởng lão Văn Chi nhận định: "Chúng ta mãi người cần mấy trăm năm đạt đến Nguyên Anh kỳ liền gặp bình cảnh không cách nào đột phá rừng ở Nguyên Anh kỳ, thọ nguyên trôi đi, nếu có cao thủ trợ giúp thì chúng ta có cơ hội đột phá." Vị Hàn Tinh trẻ tuổi kia hơi thở nội liễm có lẽ đã ẩn tàng phần nào khiến chúng ta gặp mặt một chút uy áp cũng không có, ta nghĩ hắn đã tự nhận là độ kiếp kỳ có lẽ không sai. Còn dáng vẻ trẻ tuổi bề ngoài chưa thể nhận định được tuổi của hắn. Trương Mẫn cũng lên tiếng: "Khi nào gặp mặt chúng ta đề nghị hắn diễn mấy màn thì biết ngay đúng sai. Nếu quả nhiên độ kiếp kỳ thì chúng ta có thể an tâm hợp tác cũng nhờ đó chúng ta lấy lại được tông môn. Thật ra chỉ cần hắn có hợp thể kỳ hay phân thần kỳ cũng đủ làm thủ lãnh chúng ta rồi, không cần phải đến độ kiếp kỳ lao tiền bối." Mọi người chào hỏi nhau, Lạc Anh tông đại trưởng lão Vạn Hùng đã đề nghị: "Lần trước chúng ta gặp mặt vội vàng chưa hiểu rõ quý tông đại trưởng lão Hàn tiền bối, không biết tiền bối có thể cho chúng tôi xem kiến thức một hai pháp môn đặc sắc không?" Ngọc Huyền tông nghe vậy ai nấy biết ngay Lạc Anh tông không tin Hàn trưởng lão tu vi. Thấy Vạn Hùng đề nghị Hàn Tinh biết ngay họ không tin tu vi của mình, nếu không đem uy khí của mình ra thì họ không thể nào nể phục. Mình thật ra không muốn dương oai làm gì, nhưng nếu muốn họ tin tưởng mình thì chỉ còn cách tỏ ra cho họ thấy, lại thấy ai cũng nhìn về mình tỏ vẻ chờ mong. Nghĩ lại thanh lôi phong đao của mình mới chế luyện chưa biết uy lực thế nào, tiện dịp này đem ra thí nghiệm một phen bèn nói: "Chư vị muốn kiến thức đúng dịp ta vừa mới luyện chế một thanh lôi phong đao cực phẩm bảo khí chuyên nhằm phá ma khí, nay ta đem ra bêu xấu một chút tốt lắm. Mời quý vị lui ra khoảng 15 trượng." Chờ mọi người lui ra, Hàn Tinh ngưng trọng đống chốc uy khí thế thay đổi, mọi người liền cảm thấy như bị ngọn núi trực đè xuống đầu mình, không khí bức áp hít thở khó khăn. Ai nấy vội lui về phía sau thêm 3-4 trượng nữa, ánh mắt không chấp nhìn về phía trung tâm thì thấy Hàn trên tay trưởng lão đã cầm một thanh đao đen kịt, bên này hàn khí, trái ngược lại bên kia nhiệt khí bức ra, Hàn trưởng lão chậm cử đụng thẳng đao lên trước mặt tay kia giữ đao quyết, đông linh khí chung quanh ba động mọi.
Người cảm giác được chung quanh lôi phong đao khí quyển tạo thành nhẹ vờn quanh, sau đó nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời trên thân đao phát ra những chấm sáng càng lúc càng nhiều, nối kết thành những rễ cây ánh quang chẳng chịt mỗi lúc một dày, cuốn phong mãnh liệt khiến mọi người dồn sức nặng toàn thân xuống, đôi chân chống lại cảm giác bị cuốn bay đi. Lúc này uy áp bất chợt lại tăng lên lần nữa, mọi người tự động bị đẩy lui thêm 10 trượng nữa, cuốn phong rít chói tai, bỗng cả ngựa ái lẫn đao hàn tinh bay lên 20-30 trượng, đao hành tạo một đường quanh người, trên bầu trời tiếp theo xuất hiện một đường ánh sáng vạch phá màn không, như mãng xà múa máy vẫy đuôi chuyển mình, giữ tận dương nhanh múa vút. Chợt từ xa vọng mà đến bầu trời một tiếng vang ầm vừa dài lại thật lớn, đinh tai nhức óc. Tiếng gió rít chợt tắt, âm lôi dứt tiếng, mọi người đã thấy hàn tinh trên tay đang cầm thanh lôi phong đao vướt ve đánh giá, họ lại nhìn chung quanh mình thì hơn một nửa ngồi xuống mặt tái mét, dáng điệu thê thảm như vừa trải qua một màn kịch chiến, tâm thần chấn động. Hàn tinh dùng 6 thành nguyên khí thử một trong 3 chiêu lôi phong đao, thấy vừa lòng tự nhủ nếu không phải đối phó với ma tu như là yêu tu thì dùng phong tính cũng đủ. Trang lại nhìn thanh đao đen thủi, sau khi luyện chế khải linh xong không ngờ nó đổi sang màu này, không như lúc đầu đao phôi hai màu xám và xanh. Sau đó lấy máu nhận chuột thì cảm được rõ ràng thuộc tính của nó quả như ý mình, vượt qua cực phẩm bảo khí một chút. Chàng xem một lúc định cất đao đi thì đã nghe giọng Thanh Phong. Đại trưởng lão, khoan hãy thu đao, trưởng lão có thể cho chúng tôi chiếm ngưỡng lôi phong đao được chăng? Hàn Tinh nhìn Thanh Phong mỉm cười đáp. Nhị trưởng lão khách sáo, có gì mà không được. Sau đó đưa thanh đao cho Thanh Phong trưởng lão. Mọi người truyền tay nhau xem, thử đem chân nguyên khí vào nhưng không thấy đao phản ứng chút nào thì ngạc nhiên nhìn nhau. Hàn Tinh thấy vậy cười nói. Thanh đao này là phong lôi đao nên dùng nó cũng phải phân biệt âm dương nhị khí mới hại được. Như thế nào dùng âm dương nhị khí? Đó là chỉ người có lôi linh căn thuộc tính hoặc nhị linh căn đối nghịch như thủy hỏa nhị linh căn. Vậy người chỉ có linh căn thuần túy không sử dụng đao được hay sao? Được chứ. Nhưng phải biết cách và vẫn không thể đánh ra hết uy lực của nó. Minh cầm lôi phong đao đưa một ít hỏa chân khí vào, một mặt đao liền đỏ rực sau đó biến thành xanh, nhiệt khí tỏa lan bức ra hừng hực. Sao chúng ta không được? Tại các ngươi dùng chưa đúng cách, không hiểu đặc tính âm dương nhị cực của nó. Mọi người hỏi một hồi. Đến viên các trưởng lão trao đổi, hầu hết các trưởng lão đã biết nhau, từ tu vi đến vũ kỹ của nhau nên cũng không đặc biệt sôi nổi. Hàn Tinh so sánh Nguyên Anh và Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ so tài bất đồng, Nguyên Anh Kỳ lực lượng lớn mạnh một khi khí lực va chạm nhau, liền thành tiếng nổ rung chuyển trời đất, chiêu thức kỹ xảo tác dụng không nhiều trái lại lực lượng mới là mấu chốt. Từ luyện khí kỳ trở lên kỹ xảo dùng bất đi dành cho lực lượng. Ngoài ra dùng bảo khí, phòng ngự thuẫn, bảo giáp, phù bảo bốn. Ít hai dùng đến chiêu thức công phu quyền, cức, trưởng, bộ pháp. Hàn Tinh nhìn họ chiến đấu đánh giá. Huyền Ngọc Đan Tông chiến đấu lực lượng rõ ràng không bằng người, ít nhất độ dẻo dai lâu bền kém một bậc, chân khí tiêu hao nhanh hơn. Chàng ngạc nhiên lúc đầu tưởng kinh nghiệm chiến đấu, sinh tử trải qua ít ỏi hơn nhưng một lúc sau suy nghĩ lại không cho như vậy, chợt vô chán xác định đây là đan dược ảnh hưởng. Huyền Ngọc Đan Tông từ khi nhập môn được ưu đãi đan dược nhờ nó mà nhanh chóng tăng lên tu vi, tuy gặp bình cảnh mỗi khi tấn cấp tâm cảnh tăng lên nhưng xét lại nền tảng không bằng người, dùng nghị lực ý chí mạnh mẽ qua chuyên cần, truy luyện, tu luyện tăng cấp từng bước. Suy nghĩ chuyện người xét cho mình, chàng cảm thấy chính mình tu vi tiến quá nhanh, tâm cảnh không theo kịp. Cũng may chưa tẩu hỏa nhập ma, mấy năm nay may mà chẳng ca. Không chuyên tu luyện mà lo truy luyện tâm thần, lo học hành khoa kỹ dọa chơi nhân gian. 5-6 năm đã đạt đến tu vi người bình thường cố gắng tu luyện mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, thật là kỳ lạ. Chàng cũng không hiểu, phải chăng là Hồng Mông Linh Châu đem lại, hay cổ loa quyết tâm bảo, nhớ lại nếu không có Hồng Mông Linh Châu hỗ trợ mình đã chết bao nhiêu lần rồi, và những lần tu vi bạo tăng đúng là sau khi bị thiên lôi phách thoát chết và sau khi dùng cổ loa quyết hấp thụ tất cả năng lượng trong thiên địa. Bùng. Tiếng nổ cắt đứt tư tưởng Hàn Tinh. Chàng nhìn lại thì thấy Vạn Hùng đại trưởng lao đấu khí với thanh nhân tam trưởng lao Ngọc Huyền Đan Tông, chàng không biết họ luận bàn bao lâu, bây giờ thấy thanh nhân tam trưởng lao chân khí tiêu hao 7 phần, ngược lại Vạn Hùng đại trưởng lao đầy đủ. Hai bên đều đem chân hỏa ra tranh đấu, hỏa kiếm khí tiếp xúc nhạn linh đao hỏa khí liền áp đảo còn lại 8 tấc, chàng thấy thanh nhân trưởng là ở đã thua nhưng còn ngoan cố không chịu nhận thua thì lắc đầu, cao thủ tu chân giới ai cũng có tính tự cao tự đại không ai nhìn ai, thật là dễ gây ra hận thù liên miên bất tuyệt. Thấy thanh nhân Lâm Huy chàng liền phất tay đem hai luồng hỏa đang dây dưa đưa đẩy hóa giải mất nói.